Sở Thiên cười cười nói, ngươi cái đồ đần, quan muốn lên trước mắt lợi ích làm gì? Chúng ta muốn phóng dây giải câu cá lớn, Thiên Thần Thương Hội là Trung Châu nhất có năng lực tài liệu thương nghiệp cung ứng, ân uy tịnh thì mới có thể một mực đem bọn họ cho khống chế được. Vì kỳ tích thương hội chuyển vận cần có tài liệu. Mộng Ánh Ánh tính tình so sánh thẳng, khi biết được Thiên Thần Thương Hội ý đồ vũ lực uy hiếp về sau, nàng tiểu đối với Thiên Thần Thương Hội người không có hảo cảm gì rồi. Loại này người xấu nên hung hăng giáo hơn mới đúng mà. Sở Thiên hỏi ta như thế nào cũng không phát hiện đại tiểu thư. Mộng Ánh Ánh mèo máu đầu, suy tư một lát nói, tỷ tỷ hiện tại bệ bội chết rồi, nàng chuẩn bị tại trung tâm chợ khai một cái thương hội. Sở Thiên có chút kinh ngạc, thương hội? Ta cũng không hiểu nhiều, tỷ tỷ nói thương hội tiểu là siêu thị, tổng hợp tính trung tâm thương mại, thống nhất thiết giá, minh xác phân loại, lại để cho thành dân mua sắm càng thêm thuận tiện. Mộng Ánh Ánh phi thường tự hào nói, ngươi là không biết, kỳ tích thương hội bóng đèn dự trữ, hiện tại đã nhiều đến hơn 10 vạn chỉ rồi. 10 vạn chỉ? Nhiều như vậy? Đúng vậy. Mộng Ánh Ánh cười hắc hắc hai tiếng, xa hoa đèn đóm đều có hơn 2000 phó đấy. Lần này thế nào nhóm kỳ tích thương hội một khai trường, chủ đánh sản phẩm tiểu là đèn điện. Chúng ta sinh sản đan dược, phụ lục cũng sẽ đặt tại bên trong tiêu thụ, tỷ tỷ còn chỉnh hợp Thiên Nam thành 10 cái thương gia tài nguyên, lại để cho mọi người đem tất cả gia thương phẩm đều bỏ vào thương hội ở bên trong. Thật sự là một cái không nhỏ tiêu thụ bình đại. Cái này thương hội khái niệm phi thường vượt mức quy định. Kỳ tích thương hội đại quy mô mở rộng ra, nhất định có thể thành lập đặc biệt nhãn hiệu, trở thành tất cả địa không thể thiếu siêu thị. Mặt khác thành chủ chính thức ký kết một phần hạng mục lớn, đầu tư 300 vạn kim tệ tả hữu, vì Thiên Nam thành đại tiểu nhai đạo lắp đặt chiếu sáng tháp, hiện tại chúng ta kỳ tích thương hội đã là Thiên Nam thành trong kiếm tiền năng lực mạnh nhất thương hội rồi. Sở Thiên mỉm cười, thế nào, có cảm giác thành tựu sao? Ân. Mộng Ánh Ánh dùng sức gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần cảm động, thật không dễ dàng đấy. Theo thành lập đến bây giờ, kỳ tích thương hội những mưa gió đi qua nhanh 2 tháng. Theo hai bàn tay trắng đến khinh thường quần hùng hoàn mỹ nghị tập, kỳ tích thương hội thần tốc phát triển, lại để cho Sở Thiên cảm thấy phi thường hài lòng, càng làm cho Mộng Ánh Ánh đuổi tới phi thường tự hào, nàng có thể trở thành trong đó một phần tử, thật sự là đời này nhất chuyện hạnh phúc rồi. Đại tiểu thư như vậy cố gắng, chúng ta không thể nhàn rỗi không phải? Đi, ta làm một kiện mới thứ đồ vật, cái này mang ngươi qua đi xem. Mộng Ánh Ánh lập tức phi thường tò mò. Tình huống như thế nào? Sở Thiên sớm nhất cầm vài kiện đồ vật, kỳ tích thương hội cũng còn không có tiêu hóa đâu rồi, chẳng lẽ lại Sở Thiên lại có mới biểu diễn lấy ra? Mộng Ánh Ánh là một cái lòng hiếu kỳ bạo dạn người, lập tức hào hứng bừng bừng đi theo Sở Thiên đi vào hậu viện, chỉ thấy một đống lớn tàng âm thạch rậm rạp chẳng chịt chồng chất ở chỗ này. Những thứ này không phải là tảng đá làm loa sao? Mộng Ánh Ánh nói ra, loa xác thực dùng rất tốt, thứ này nhất định có thể đủ bán vô cùng tốt. Sở Thiên khinh thường nhếch miệng, loa, cấp thấp nhất mặt hàng mà thôi. Hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức hơi chút cao cấp một điểm thứ đồ vật, tốt rồi, làm việc, ta muốn tinh luyện một đám tàng âm thạch. Mộng Ánh Ánh liền nạp buồn bực, tinh luyện tàng âm thạch làm gì? Tàng âm thạch cũng phân là đẳng cấp, những vừa mới này hái ra tàng âm thạch chỉ là cấp thấp nhất một cấp tài liệu, chỉ có thể dùng để làm cấp thấp nhất loa, nếu như chúng ta đem tàng âm thạch dùng đặc thù tài liệu cùng thủ đoạn tiến hành tinh luyện, như vậy là có thể phát huy ra càng nhiều nữa tác dụng. Mộng Ánh Ánh cảm thấy phi thường có ý tứ, chúng ta phải nên làm như thế nào? Sở Thiên mỉm cười, ngươi cho rằng ta tại sao phải làm cho một đám một cấp điện từ tinh thạch trở lại? Tàng âm thạch cùng điện từ tinh thạch phóng cùng một chỗ tiến hành dung luyện xử lý, chúng ta có thể đạt được một loại hai cấp tài liệu, từ âm thạch. Từ âm thạch, thứ này có làm được cái gì? Sở Thiên bán một cái nút nói, sau khi hoàn thành, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sở Thiên lại để cho Mộng Ánh Ánh làm giúp đỡ, dùng Thiên Thần Thương Hội đưa tới điện từ tinh thạch cùng tàng âm thạch, thông qua vài loại phi thường thâm ảo luyện thành trận tiến hành tinh luyện chất lọc, cuối cùng nhất thu hoạch đến hai cấp tài liệu, từ âm thạch. Từ âm thạch tinh luyện quá trình là thông qua hai cấp pháp trận tiến hành tinh luyện, bởi vậy phải do hồn tỉnh tu sĩ mới có thể hoàn thành, nếu không có Sở Thiên đã trở thành hồn tỉnh tu sĩ, chỉ sợ tiểu được coi là đến tài liệu, hắn cũng không có cách nào luyện chế ra loại này kiểu mới tài liệu đến. Sở Thiên tại Mộng Ánh Ánh dưới sự trợ giúp, dùng từ âm thạch dựng khởi một tòa một người cao thấp tháp, hơn nữa tại tiểu thấp tháp bên trên vẽ mấy cái nguyên lực trận, hơn nữa đưa nhập khởi động dùng nguyên lực tin. Làm rồi. Sở Thiên kích hoạt nguyên lực trận, cả tòa tiểu tháp sáng lên hào quang, một hồi vô hình từ trường nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm chung quanh một mảng lớn khu vực. Mộng Ánh Ánh một chút cũng xem không hiểu, ngươi làm đây đều là cái gì? Không hiểu a. Sở Thiên cười thần bí, thứ này gọi là điện từ phát thanh tháp, tác dụng của nó có thể lớn hơn, đủ để lần nữa phá vỡ mọi người nhận thức. Chương 119, Radio. Đang lúc hoàng hôn, Mộng Khinh Vũ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt đi về tới. Cái kia áo trắng giống như là tuyết, dáng người cao gầy, khí chất thành thục, giống như tiên tử siêu phàm thoát trần, bên hông buộc lên một cái cổ lục lạc trùng, môi đi một bước, đinh đương rung động, tuy nhiên thanh âm không lớn, lại cực kỳ xuyên thấu lực, có thể tiến vào trong lòng người đồng dạng. 18 cái trầm mặc hắc y nhân, giống như trung thành hộ vệ giống như, chính cẩn thận tỉ mỉ cùng ở chung quanh. Mộng Khinh Vũ làm vi kỳ tích thương hội phó tổng hội trưởng, cơ hồ ôm đồn thương hội từ trên xuống dưới chỗ có chuyện, ngược lại là với tư cách tổng hội trưởng Sở Thiên, cả ngày tiêu giao khoái hoạt, hoàn toàn không tham gia thương hội đưa vào hoạt động quản lý. Bất quá, Mộng Khinh Vũ rất ưa thích cuộc sống bây giờ. Nàng cảm giác gần đây 2 tháng, xa so với quá khứ hơn 20 năm đều phong phú thỏa mãn. Đưa Mộng Khinh Vũ đi vào ra môn thời gian. Này, một thanh âm thình lình vang lên. Cái này quả thực đem Mộng Khinh Vũ hạ nhảy dựng. Bởi vì Mộng Khinh Vũ giàu gì cũng là hồn tỉnh tu sĩ, tuy nói sức chiến đấu không thế nào cường, nhưng nếu là có người tới gần bên người, nàng sẽ không cảm giác không thấy. Cái thanh âm này xác thực không hề báo hiệu, quả thực là đột nhiên bỗng xuất hiện, thậm chí mà ngay cả nghe được cái thanh âm này về sau, Mộc Khinh Vũ y nguyên cảm giác không thấy bất luận cái gì hơi thở của người sống. "Tỷ tỷ, ta là Hoành Hoành, là ngươi trở về rồi sao?" Mộc Khinh Vũ lộ ra vẻ mờ mịt, cái thanh âm này không phải người khác, dĩ nhiên là muội muội Mộc Hoành Hoành. Đương theo thanh âm nhìn sang, hắn ngọn nguồn là bày ở phòng khách trên bàn một khối tối như mực tinh thạch. Đây là có chuyện gì? Cái này khối tinh thạch khắp cả người đen kịt, giống như thạch như ngọc giống như tinh, chưa từng có bái kiến như vậy chất liệu thứ đồ vật. Đương Ngộng Khinh Vũ đầy bụng hầu nghi đem thạch đầu cầm lên thời gian. Sở Thiên thanh âm hốt hoảng từ bên trong truyền tới, "Đại tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi có thể tính trở lại rồi. Ngươi cần phải cứu cứu ta với." Ngộng Khinh Vũ lộ ra khó có thể tin biểu lộ, "Sở Thiên, ngươi như thế nào cũng ở bên trong?" Sở Thiên tiện thanh âm, theo trong viên đá truyền tới, "Ta cùng Ngánh Ngánh gặp được một cái đáng sợ người liền rủa, hiện tại bị tảng đá kia hút đi vào rồi, bị phong ấn ở. Cứu mạng a. Ta không muốn trở thành thạch đầu a." "Cái gì?" Mộng Khinh Vũ vẻ sợ hãi cả kinh, nàng không cách nào lý giải cái này phát sinh hết thảy, cũng biết hỏi, "Các ngươi chuyện gì xảy ra? Người như thế nào hội êm đẹp chạy đến trong viên đá đi? Ta muốn làm như thế nào?" Lúc này trong viên đá ẩn ẩn vang lên oanh oanh tiếng cười trộm. Lại phảng phất nghe được Sở Thiên nhẹ giọng nói với nàng, "Đừng cười." Mộng Khinh Vũ lông mày kẻ đen lập tức nhíu một cái, nàng lại không phải người ngu. Lúc này kiểm tra thạch đầu một phen, mặt ngoài có khắc đại lượng phù văn, thậm chí kiếm đạo một ít khối khảm nạm ở bên trong nguyên lực tin. Hơn phân nửa là cái trò đùa dai. "Tốt, hỗn đản này vài ngày chưa có trở về. Cái này mới vừa vặn trở lại sẽ tới trêu cả ta." Vánh ánh như vậy nghe lời người, cùng hắn cùng một chỗ đều bị mang hư mất. Phải biết rằng, vánh ánh trước kia cũng không lá gan trêu đùa cái này tỉ tỉ. Mộc Khinh Vũ cố ý cười lạnh một tiếng nói, "Ngươi ngược lại là nói nha, ta làm như thế nào cứu các ngươi đi ra đâu?" "Khục khục, đại tiểu thư, đây là một cái cổ xưa mền rùa. Chỉ cần đại tiểu thư lớn tiếng hô lên phá giải chú ngữ, chúng ta có thể từ bên trong phóng xuất rồi." Sở Thiên ngừng dừng một cái, xấu xa nói, "Cái này phá giải chú ngữ phương pháp tự là, hô to 10 lần, Sở Thiên ta yêu ngươi 1 vạn năm." "Ôi." Sở Thiên kêu đau một tiếng, cả giận nói, "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đạp ta làm gì vậy?" "Tỷ tỷ, đừng nghe thằng này nói mò." Mộc Ngánh Ngánh thở phì phì thanh âm theo trong viên đá phát ra tới, "Chúng ta bây giờ chính tại trong hậu viện đâu rồi, nhanh lên tới, có thứ tốt." "Sở Thiên." Mộc Ngánh Ngánh tiểu đứng ở trong sân. "Tỷ tỷ, tại đây." Mộng Ngánh Ngánh đối với Mộng Khinh Vũ kêu gọi đầu hàng lúc, thanh âm kia cũng đồng dạng theo trong viên đá phát ra rồi. Mộng Khinh Vũ nhìn xem nắm ở trong tay tinh hạch, lại nhìn một chút, lộ ra không dám tin chi sắc, mặt mũi tràn đầy hoang mang đi đến trước mặt hai người, nàng đã phát hiện trong tiểu viện nhiều ra đến tiểu tháp, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không muốn giật mình, đây là Sở Thiên mới nhất kỳ tác. Mộng Ngánh Ngánh cũng là mặt mũi tràn đầy mới lạ nói, "Tiểu tháp cùng trong tay ngươi thạch đầu, đều là dùng từ âm thạch chế tác, chúng ta dùng từ âm thạch có thể làm radio." Mộng Khinh Vũ đầu đầy sương mù, "Từ âm thạch? Radio?" Sở Thiên giới thiệu sơ lược một lần, cái này tòa từ âm tháp là một tòa kỳ diệu thứ đồ vật, lại để cho thanh âm thông qua chuyển đổi thành một loại điện từ tín hiệu truyền bá, do đó bao trùm toàn bộ từ trường bao phủ trong phạm vi, lại để cho trong phạm vi sở hữu khắc ấn đặc dị thu âm pháp trận từ âm thạch tiếp thu, do đó lại để cho từng cái từ âm thạch trong đều có thể phát ra âm thanh. Mộc Khinh Vũ cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Dưới đời này tại sao có thể có thần kỳ như vậy thứ đồ vật đâu? Sở Thiên tiếp tục rung động Mộc Khinh Vũ trái tim, nói như vậy, tại Thiên Nam thành tất cả hẻo lánh đều cài đặt từ âm thạch loa, lại dùng đủ nhiều tài liệu tạo ra một tòa cũng đủ lớn từ âm tháp, lại để cho từ trường phạm vi bao phủ toàn bộ Thiên Nam thành, ngươi biết cuối cùng nhất hội sinh ra hiệu quả gì sao? Mộng Khinh Vũ lĩnh ngộ tới, mỗi một câu nói đều có thể đem thanh âm rơi vào tay thành thị bất kỳ địa phương nào. Sở Thiên giáng một cái búng tay, đúng vậy, chỉ cần có từ âm tháp, chúng ta có thể sinh sản radio. Đường radio trải rộng từng nhà lúc, thanh âm của chúng ta có thể từ nơi này gửi đi đến thành thị bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, bất cứ người nào trong nhà. Mộng Khinh Vũ thân thể đều đang run rẩy. Chơi ạ. Đây là một cái cỡ nào vĩ đại phát minh, nó xuất hiện ý nghĩa vượt xa đèn điện. Mộng Ngánh Ngánh tỉnh tỉnh hiểu hiểu gãi gãi đầu, nhưng này lại có làm được cái gì đấy? Không trách Mộng Ngánh Ngánh, thời đại này người tư duy luôn thập phần cực hạn, đương gặp được hoàn toàn tân sinh sự vật lúc, tổng thì không cách nào rất nhanh tiếp nhận, cho nên không cách nào phát hiện hắn tiềm lực. Mộng Khinh Vũ không giống với, Mộng Khinh Vũ linh ngộ năng lực rất mạnh, bởi vậy liền không hề nghĩ ngợi tiểu nói, "Ngánh Ngánh, nói như vậy tiểu sai rồi, radio phát minh đủ để khiến cho một hồi cự đại cách mạng, truyền thông cách mạng." "Truyền thông?" Đại lục hiện tại tin tức chủ lưu truyền bá truyền thông là giấy, vô luận đại quốc hay vẫn là tiểu quốc, mọi người thu hoạch tin tức duy nhất phương thức, tự là thông qua báo chí cùng công văn. Cái này phát minh một khi vấn thế, tình huống như vậy đem trở nên hoàn toàn không giống với. Sở Thiên gật gật đầu, đại tiểu thư nói không sai, đã có cái này kỹ thuật, kỳ tích thương hội có thể có được chính mình truyền thông, hơn nữa là hoàn toàn mới truyền thông phương thức, chúng ta có thể chế tạo trạm radio, chế tạo đại lượng radio, lại để cho mọi người đã thành cho chúng ta người nghe. Tưởng tượng thoáng một phát, đương kỳ tích thương hội sinh ra radio, bị đại lượng mở rộng, tiến vào thiên gia vạn hộ, như vậy không cần trên đường phố, không cần đi ra ngoài, không cần tìm hiểu tình báo, lập tức có thể theo ra đi ô bên trong, thu hoạch mới nhất tin tức cùng thông tin, mọi người sinh hoạt sẽ biến được bao nhiêu tiện lợi. Chúng ta tương lai càng có thể phát minh có thể mặc thức ra đi ô, lại để cho người đem ra đi ô tùy thời mang tại trên thân thể, như vậy vô luận thời gian gì, vô luận cái gì địa điểm, cho dù là tại dã ngoại hoang vu, tùy thời tùy khắc mở ra radio, chỉ cần tại tín hiệu trong phạm vi, có thể tiếp thụ lấy tin tức, cái này chính là cỡ nào thuận tiện một việc. Mộng Ánh Ánh cảm thấy không rõ cảm giác lệ. Cái này radio xuất hiện giống như thật sự rất thuận tiện. Đặc biệt là Sở Thiên miêu tả có thể mặc radio, chỉ cần mang tại trên thân thể, có thể nghe đài phát thanh, tùy thời đều có thể hiểu rõ thành thị mới nhất thực lúc tin tức, cái này chẳng lẽ không phải một kiện phi thường thuận tiện sự tình sao? Cái này chính là một cái kiểu mới truyền thông. Bản thân ẩn chứa cực cao buôn bán giá trị. Sở Thiên nói tiếp, radio vẫn thế, không chỉ có sẽ đối với truyền thống tạo thành rất lớn chung kích, nhưng radio không chỉ là một loại đơn giản truyền bá truyền thông, càng là thôi động xã hội tiến vào tin tức hóa khúc nhạc dạo, hắn chẳng những có thể cấp mọi người sinh hoạt mang đến thuận tiện, càng có thể cung cấp giải trí cùng hưu nhàn, thôi động văn minh tiến trình. Ngọc Kinh Vũ đều không có nghĩ đến sâu như vậy xa, radio còn có thể có nhiều như vậy tác dụng. Sở Thiên mỉm cười, đương nhiên, điện tử tháp có thể thông qua bất đồng phát thanh pháp trận, phóng ra bất đồng tần suất tín hiệu tin tức, radio có thể thông qua hoán đổi tần suất đến nghe đài bất đồng kênh, như vậy tiểu sâu sắc phong phú radio nội dung cùng có thể chọn trọng tính. Chúng ta có thể thành lập một cái chuyên môn phát ra tin tức kênh. Chúng ta có thể thành lập một cái chuyên môn đọc câu chuyện giảng tin đồn thú vị kênh, chúng ta cũng có thể thành lập một cái chuyên môn mua sắm kênh, chúng ta thậm chí có thể thành lập một cái chuyên môn truyền thụ mới nhất tu luyện kỹ xảo, khoa học kỹ thuật kênh, ngươi biết cái này ý vị như thế nào sao? Mộng Khinh Vũ gật gật đầu, thanh âm run rẩy nói, cái này ý nghĩa, cơ hồ tất cả mọi người bầy cũng có thể trở thành cho chúng ta trung thực người nghe. Đúng vậy. Sở Thiên lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, radio đem dùng hắn đặc biệt mị lực, hấp dẫn một đại bang trung thực người nghe, tất cả lĩnh vực đều có thể đản sinh ra mình tinh chủ truyền bá, có được rất nhiều vây quanh cùng người sùng bái, vì kỳ tích thương hội ngưng tụ cường đại xã hội lực lượng, khi đó ai còn dám đụng đến bọn ta kỳ tích thương hội. Mộng Khinh Vũ thật sự rất khó tưởng tượng. Cái này kỹ thuật bị đầy đủ khai phát về sau, đến tột cùng hội là một bộ cái dạng gì cảnh tượng. Thời đại này, giải trí thiếu thốn, trao đổi bế tắc, đời sống tinh thần thập phần cằn cỗi, mọi người cơ hồ không có giải trí hưu nhàn phương thức, thu hoạch tin tức cùng tri thức phương pháp cũng rất nguyên thủy. Sở Thiên ngạnh xanh xanh đem mấy ngàn năm sau mới xuất hiện radio, sớm phóng đến xã hội bây giờ bối cảnh phía dưới, còn không biết sẽ khiến như thế nào phản ứng đấy. Cái này kỹ thuật, trước mắt còn ở vào khảo thí giai đoạn, chúng ta theo Thiên Thần Thương Hội lấy được điện tử tinh thạch quá ít, hiện tại đã xài hết rồi. Chúng ta cần càng lớn lượng tiến mua điện tử tinh thạch, dùng để dung luyện từ âm thạch. Cái này không là vấn đề, chỉ cần có thành thục kỹ thuật nơi tay, tài liệu, nhà xưởng cái gì, dùng kỳ tích thương hội trước mắt phát triển không ngừng hình thức, cũng không khó cung cấp đi ra. Mộng Khinh Vũ suy tư vài phút nói, như vậy hạng nhất anh động tính phát minh, ta nhận vi không thích hợp tại Thiên Nam Thành công bố. Vì cái gì? Mộng Khinh Vũ trả lời nói, kỳ tích thương hội tại Thiên Nam Thành danh vọng đã đạt tới đỉnh phong rồi, ta nghĩ tới chúng ta là thời điểm càng tiến một bước, tiến về trước Trung Châu khai sáng nhất phiên Tân Thiên Địa, đem thương hội đẩy hướng một cái toàn bộ độ cao mới. Đi Trung Châu sao? Sở Thiên trầm ngâm một lát gật gật đầu, có lẽ là lúc này rồi. Mộng Khinh Vũ nói ra, kỳ tích thương hội muốn tại mấy ngày nay khai trương rồi, đèn điện cũng sẽ chính thức tuyên bố, ta muốn làm những chấm dứt này về sau, lại khởi động tiến quân Trung Châu kế hoạch. Tốt. Sở Thiên một điểm ý kiến đều không có. Trung Châu sớm muộn gì cũng là muốn đi. Đó là một cái thế cục phức tạp, gia tộc mọc lên san sát như rừng địa phương, chỗ đó có hào quang chói mắt tứ đại công tử, Sở Thiên tiến Trung Châu, nhất định lại là một hồi gió tanh mưa máu. Chương 120, thắp sáng Thiên Nam. Mấy ngày sắp tới trong thời gian, Thiên Nam thành chủ yếu đường đi, quảng trường, tất cả đại công tước chúng hoạt động nơi, toàn bố đưa cài đặt phi thường kiên cố chiếu sáng tháp. Một cái lại để cho người phân chấn tin tức tuyên bố. Kỳ tích thương hội muốn long trọng khai trương rồi. Kỳ tích thương hội phó hội trưởng Mộng Khinh Vũ tuyên bố, kỳ tích thương hội đèn điện đem lại kỳ tích thương hội ở bên trong tiến hành tiêu thụ. Đương tin tức truyền ra thời điểm, toàn bộ Thiên Nam thành đều một mảnh bỗng nhiên. Kỳ thật tại chính thức tuyên bố trước, kỳ tích thương hội tiểu dùng bọn hắn châu nghiên cứu phát minh siêu cấp loa, toàn thành tuần hoàn hành tạc mấy ngày, lên tới quan lớn phú hào, hạ đến bình dân người bán hàng rong, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Lâm Phàm tiểu là một cái trong số đó. Lâm Phàm 16 tuổi, luyện thể ngũ trọng tu sĩ, sinh ra gia đình bình thường, là một cái hàn môn đệ tử. Vốn lớn nhất nhân sinh lý tưởng tiểu là tại 20 tuổi trước đột phá đến luyện thể lục trọng, sau đó đầu nhập vào một cái có thế lực gia tộc, kiếm tiền lấy vợ sinh con, thường thường soảng sinh sống hết một đời. Hơn một tháng trước, Sở Thiên ngang trời xuất thế. Lâm Phàm bắt đầu ngay tại chú ý thiếu niên này, bình thường thậm chí ti tiện xuất thân, truyền kỳ giống như nghịch tập quật khởi, theo nhìn thấu Hàn gia độc kế, lại đến Thiên Nam Phong hội bỗng nhiên nổi tiếng, đón lấy lại khuất nhục tứ gia liên hợp làm khó dễ, cuối cùng đang tại ma thần giống như nam nhân đáng sợ Diệp Vô Đạo trước mặt, ra sức đánh một trong tứ đại công tử Diệp Thiên Lang bờ mông. Những kinh thế hai tục này cử động, thiên mã hành không, có một phong cách riêng kinh thế tài hoa. Đại trượng phu, cả đời như thế, khoai ý ân cửu, nhiệt huyết bành trướng, chết cũng không tiếc. Lâm Hàm bị rung động thật sâu cùng cảm động về sau, tự làm việc nghĩa không được chùn bước trở thành Sở Thiên trung thành người sùng bái, điên cuồng thu thập lấy về Sở Thiên hết thảy tin tức, kỳ tích thương hội mỗi một lần đột phá lúc, Lâm Phàm tiểu tự đáy lòng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Thời gian dần qua, Lâm Phàm giá trị xem, nhân sinh quan, lý tưởng đều thay đổi. Thường thường soàng sĩnh sống hết một đời, đây không phải là muốn sinh hoạt. Lâm Phàm muốn đột phá bình thường chính mình, đột phá bình thường hy vọng xa vời, đột phá bình thường tánh mạng, hắn quyết định muốn đi theo Sở Thiên bộ pháp, đi gặp chứng nhận một cái kỳ tích thời đại của thời.
Đúng vậy.
Kỳ tích thời đại. Người nam nhân này có thể sáng tạo một cái kỳ tích thời đại. Ngàn vạn năm về sau, vô số người tại trên sử sách đọc được hắn thời điểm, nhất định là mang kính ngưỡng cùng kính sợ tâm. Lâm Phàm cảm giác mình là may mắn. Hắn sinh ở chính xác thời gian. Hắn sinh ở chính xác địa điểm. Hắn đem nhìn thấy một cái còn sống truyền kỳ. Lão đệ, lão đệ. Một cái dáng người cao gầy nữ tử xông tới, tuy nhiên xuyên lấy thập phần đơn sơ, nhưng là lớn lên ngược lại là xinh đẹp dịu dàng, ngươi nghe nói không? Kỳ tích thương hội muốn khai trước rồi. Lâm Toàn, Lâm Phàm tỷ tỷ. Lâm Toàn là luyện thể tứ trọng tu vi, so đệ đệ muốn yếu ớt điểm, Lâm Toàn lý tưởng là đương một tên luyện dược sư, nàng cùng đệ đệ đồng dạng, cùng nhiệt sùng bái lấy kỳ tích thiếu niên Sở Thiên. Lâm Phàm một vỗ bàn đứng lên, nói nhảm, lớn như vậy sự tình, ta làm sao có thể không biết. Nhanh, tìm hộ tử, hai cô nàng bọn hắn, chúng ta nhất định phải vội. Lâm Toàn Lâm Phàm hỏa tốc liên lạc 5-6 cái thiếu niên. Những thiếu niên này đều phi thường trẻ tuổi, lớn nhất không cao hơn 20 tuổi, nhất tiểu 13-14 tuổi, mấy người có cộng đồng đặc điểm, tất cả đều tràn ngập thanh xuân sức sống, mỗi người trong ánh mắt đều nhúc nhích phấn đấu liệt diễm, bọn hắn trên đầu đều đỉnh lấy cùng một cái quang hoàn, Sở Thiên cùng nhiệt sùng bái lấy. Một gian cũ nát trong thư phòng, 8 cái nhiệt huyết thiếu nam thiếu nữ ngồi cùng một chỗ, thư phòng vách tường truy nã trải qua cắt may báo chí, cơ hồ mỗi một đầu tin tức thượng diện đều viết Sở Thiên, kỳ tích các loại mấu chốt tử. Hôm nay chúng ta Thiên Minh tập hợp, mọi người có lẽ rất rõ ràng là vì cái gì a? Thiên Minh. Nghe rất bá khí. Kỳ thật chính là một cái 8 người tiểu tổ dệt. Thiên Minh Thiên Tự, lấy tự Sở Thiên tên, cái gọi là Thiên Minh, kỳ thật tiểu là Sở Thiên cùng nhiệt nhất sùng bái lấy liên minh. Một tên mập đứng lên, đương nhiên, chúng ta muốn đi ủng hộ thần tượng. Một cái nữ hải kích động nói, ngươi nói chúng ta hôm nay có thể nhìn thấy thần tượng sao? Có thể. Nhất định có thể. Lâm Phàm hai mắt chớp động lên hỏa diễm, chúng ta thần tượng thương hội muốn khai trương rồi, chúng ta là không phải muốn ủng hộ thoáng một phát. Đây còn phải nói sao? Những đan dược kia quá đắt, chúng ta khẳng định mua không nổi, nhưng chúng ta kiếm tiền mua một ít đèn điện, ta muốn hay vẫn là không thành vấn đề. Mọi người cái này đem tiền gom góp gom góp. Ta có lưỡng kim 16 ngân. Ta có một kim 58 ngân 13 đồng. Tu luyện tiêu hao quá lớn, hàn môn sinh ra người, hẳn không thể một cái tiền đồng đẩy ra hai cái hoa, bình thường đều dựa vào làm ô xin, tổ đội mạo hiểm săn bắt lợi nhuận một điểm vất vả tiền, còn chưa đủ chính mình hoa đâu rồi, bất quá vi có thể ủng hộ thần tượng, chút tiền ấy lại tính toán cái gì đâu. Đi. Chúng ta dành chỗ đưa đi. 8 người chủ 10 năm cái kim tệ, mỗi người hoa mấy cái tiền đồng, mua lương khô cùng dùng để uống nước, suốt đêm đến kỳ tích thương hội trước dành chỗ đưa. Thương hội chính thức khai trương là ngày hôm sau trạm vào tối, 8 người một ngày trước trong đêm tự đi, cùng nhật trình độ cũng tiểu có thể nghĩ rồi. Kỳ tích thương hội ở vào Thiên Nam trong thành thị. Kỳ tích thương hội khiển trách tháng 4 năm 50 vạn kim tệ, mua xuống Thiên Nam thành xa hoa nhất khổng lồ nhất kiến trúc, ngắn ngủn khoảng 10 ngày trong thời gian, hoàn thành trụ cột bộ phận cải biến, bắt đầu với tư cách thương thành mở ra. 8 người lại tới đây thời điểm, kỳ tích thương hội bên ngoài đã vây người mãn rồi. Lâm Toàn cao mày nói, những người này rõ ràng đều đến rồi. Trong những người này có không ít đều là quen thuộc gương mặt, trong đó người trẻ tuổi chiếm khá nhiều một bộ phận, tất cả đều là Sở Thiên người sùng bái, cho nên sớm tới dành chỗ đưa, hy vọng hiện trường thấy Sở Thiên phong hái. Ngoài ra thương nhân cùng truyền thông người, tự nhiên cũng là số lượng cũng không ít. Mặt trời lên lại mặt trời lặn. Suốt một ngày đi qua rồi. Kỳ tích thương hội đã là người ta tấp nập cảnh tượng, đương hoàng hôn dần dần hàng lâm thời điểm, mỗi người tâm tình đều trở nên kích động lên. Lâm Phàm, Lâm Toàn tỉ muội nắm đấm nắm chặt, tuy nhiên một ngày không ngủ, nhưng là y nguyên tinh lực dồi dào, mặt mũi tràn đầy đều là tha thiết chờ đợi, ánh mắt giống như dính tại cái kia đóng chặt đại môn bên trên đồng dạng. Đột nhiên, 3333, Thiên Nam thành quảng trường chiếu sáng tháp, toàn bộ tự động mở ra, cái kia ánh sáng lập tức đem lờ mở quảng trường chiếu một mảnh sáng ngời, phụ cận mấy con đường chiếu sáng tháp cũng toàn bộ mở ra, Thiên Nam thành trong nhiều lần có mấy cái hào quang hàng dài, lại để cho người phấn chấn không thôi. Những đèn đường này tháp như thế nào chính mình mở ra? Chẳng lẽ là ma thuật hay sao? Mọi người phấn chấn và kích động đồng thời lại đầy bụng khó hiểu. Lâm Phàm Lâm Toàn tắc thì lộ ra khinh miệt biểu lộ, hợp với cũng không biết, đương nhiên là thần tượng nghiên cứu, pháp trong trận gia nhập một cái quang ngăn hiệu quả pháp trận, đương hoàn cảnh ánh sáng giảm xuống tới trình độ nhất định lúc, quang ngăn pháp trận hiệu quả sẽ mất đi, chiếu sáng pháp trận đương nhiên tiểu sáng lên rồi. Toàn thành đèn đường tháp, trừ phi xuất hiện trục trặc, nếu không không cần tay động thao túng. Đây là cỡ nào thuận tiện phát minh a? Quả thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đúng lúc này, một hồi du dương âm nhạc, theo thương hội thượng diện truyền ra, thanh âm kia đủ để truyền khắp toàn bộ quảng trường, nhẹ nhàng mà kéo dài, lại để cho thân nhân tâm yên lặng. Vốn huyên nào đám người, bỗng nhiên an tĩnh lại. Loa. Là loa. Mọi người tinh tường nhìn thấy kỳ tích thương hội cao ốc trên đỉnh, bị lắp đặt nhiều cái cực đại siêu cấp loa, cái kia tiếng âm nhạc tiểu là từ bên trong này chuyển tới. Kỳ quái, diễn tấu người ở nơi nào? Tuy nhiên không chỉ một lần nhìn thấy kỳ tích thương hội loa, nhưng là loa có thể tiếng nổ, bản thân là có người tại dùng, hiện tại chỉ thấy loa mà không gặp người, cái kia loa như thế nào hội phát ra âm thanh đâu? Hoan nên mọi người tham gia kỳ tích thương hội khai mạc thức. Cho mời tổng hội trưởng đọc diễn văn. Thương hội cao ốc trầm trọng đại môn rốt cục chậm rãi mở ra, kim sắc sáng ngời ngọn đèn tán phát ra. Một nam một nữ, hai cái bạch sắc nhân ảnh, dẫm phải xa hoa thảm đỏ, theo trong đại lâu chậm rãi đi tới. Nữ tử dáng người cao gầy, khí chất cao quý, dáng người lấy đà, tuyệt mỹ khuynh thành, giống như tiên tử hạ phàm, lại để cho người khó có thể sinh ra khinh nhẫn tư tưởng. Thiếu niên xuyên lấy trường bào màu trắng, lưng có một thanh phong cách cổ xưa bảo kiếm, anh tuấn tiêu sái, thần thái tự nhiên, cặp kia nước sơn mắt đen, giống như là ngôi sao sáng ngời, đồng dạng lại để cho người tự dần dần hình hế. Mộng Kinh Vũ, Sở Thiên, Kỳ Tích Thương Hội hai vị tổng hội trưởng, hôn tình cảnh tu sĩ, Thiên Nam thành nhân vật truyền kỳ. Sở Thiên, Sở Thiên, Sở Thiên. Lâm Toàn, Lâm Phàm rốt cục khoảng cách gần nhìn thấy thần tượng, kích động lớn tiếng cao quát lên, phảng phất như mộng cảnh giống như, lại tràn ngập không đúng cắt cảm giác. Sở Thiên cùng Mộng Khinh Vũ bắt đầu ngắn gọn đọc diễn văn, hai người đều không thích đánh sức tưởng tượng giọng quan, đọc diễn văn ngắn gọn và hữu lực, đương đọc diễn văn sau khi chấm dứt. Thiên Nam thành chủ Nam Cung Nghị, luyện dược sư công hội trưởng Hùng Thiên Diễm, phù thuật sư công hội trưởng Trương Lập Thanh, mấy vị Thiên Nam thành đỉnh cấp giới kinh doanh cự đầu, phân biệt phát biểu nói chuyện. Cái này đội hình hạng gì đồ sộ? Quả thực có thể nói Thiên Nam thành từ trước tới nay, xa hoa nhất một lần xuất hiện. Kỳ Tích Thương Hội muốn chính thức buôn bán rồi, Kỳ Tích Thương Hội khai trương ngày đầu tiên, tổng cộng chuẩn bị đèn điện 2 vạn chỉ, đặc biệt thương phẩm 6 vạn kiện có thừa. Từ hôm nay trở đi trong khi 7 ngày, Kỳ Tích Thương Hội mỗi ngày đều muốn chuẩn bị giá trị vượt qua 10 vạn kim tệ rút thưởng. Phàm tại Kỳ Tích Thương Hội mua sắm, mỗi người mỗi ngày đều có một lần rút thưởng cơ hội. Chúc mọi người khỏe vận. Theo siêu cấp loa ở bên trong phát ra âm thanh truyền khắp đám người. Đương Kỳ Tích Thương Hội tuyên bố khai trương lập tức, Lâm Phàm chờ 8 người đều kích động giống to, đám đầu tiên xông vào Kỳ Tích Thương Hội chính giữa, đương tiến vào Kỳ Tích Thương Hội về sau, mọi người lập tức bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Quả thực là mê cung đồng dạng địa phương. Dược phẩm, phụ lục, vũ khí, tài liệu, các loại sinh hoạt đồ dùng, thậm chí liền thực phẩm đều có. Mấy trăm Kỳ Tích Thương Hội hướng dẫn mua viên, chính riêng phần mình thủ vệ tại trên cương vị, chờ đợi khách hàng quang lâm. Kỳ Tích Thương Hội trong ánh sáng sáng như ban ngày, sở hữu đèn treo đều là tự sản đèn điện, hơn nữa là siêu cấp xa hoa phiên bản, toàn bộ thủy tinh điêu khắc, ánh sáng xuyên suốt xuất cực cao, loại này xa xỉ phẩm giống như xa hoa đèn, Kỳ Tích Thương Hội đều ít giá cao tới mấy vạn kim tệ, so tinh thạch đèn còn muốn quý. Tinh thạch đèn là rất khó đem ngoại hình làm như vậy xa hoa. Kỳ Tích Thương Hội đèn điện kết cấu có thể tự do thiết kế, cho nên mới có thể sinh sản xuất đặc biệt xa hoa đèn đóm. Bởi vậy xa hoa đèn đóm giá bán phi thường cao, đắt tiền nhất một chiếc có thể đạt tới 10 vạn kim tệ, đã bị phủ thành chủ lĩnh đi. Bình thường đèn đóm tắt thì thập phần tiện nghi, theo 20-30 ngân tệ đến 7-80 ngân tệ không đều, hơi chút quý điểm cũng không quá đáng một kim tệ. Loại giá này cách tiểu tính toán người bình thường đều có thể tiếp nhận, bởi vì so sánh với ngang nhau hiệu quả tinh thạch đèn mà nói, Kỳ Tích Thương Hội đèn điện giá cả đã giảm bất gấp mấy chục thậm chí gấp trăm lần. Hơn nữa sử dụng tuổi thọ càng dài, phóng xạ cùng có hại vật chất thiếu, sử dụng đến cũng an toàn hơn. Cảm tạ Quang Lâm Kỳ Tích Thương Hội, xin hỏi các ngươi cần gì thương phẩm? Chúng ta muốn mua đèn. Lâm Phàm, Lâm Toàn bọn người hấp tấp vọt tới trung ương khu vực, nơi này là chuyên môn biểu hiện ra các loại đèn đóm. Đối với Lâm Phàm, Lâm Toàn những hàn môn này tu sĩ mà nói, tinh thạch đèn không thể nghi ngờ là xa xỉ phẩm. Mỗi khi đến ban đêm, chỉ có thể dùng ngọn đèn ngọn nến đến tiến hành học tập cùng nghiên cứu, không thể nghi ngờ mang đến rất nhiều bất tiện. Mua một chiếc tốt đèn đối với bọn họ mà nói, cái kia là phi thường có ý nghĩa. 8 người mua một chiếc gia dụng đèn bàn, chỉ phí 40 ngân tệ mà thôi, cái giá tiền này tại lúc này đại, quả thực tiểu là kỳ tích. Tức ủng hộ thần tượng, lại thỏa mãn cần. Cái này thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Đưa mấy người cầm đèn đóm đến quầy hàng tính tiền, chính cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị ly khai thời điểm, đột nhiên lại bị bắt ngân viên cho gọi lại. Mấy vị chấm đã, Kỳ Tích Thương Hội chuẩn bị giá trị hơn 10 vạn quà tặng, mỗi ngày mỗi người có một lần rút thưởng cơ hội, xin hỏi các ngươi muốn tiến hành rút thưởng sao? Chịu. Làm gì vậy không chịu? Bàn tử đầu tiên đi lên tiến hành rút thưởng. Phi thường tiếc nuối, ngươi không có rút tham được bất luận cái gì phần thưởng, bất quá có thể đưa tặng Đỗ gia sinh sinh ra tinh thiết truy thủ một thanh, với tư cách an ủi ban thưởng. Đỗ gia tinh thiết truy thủ, cái này tối thiểu được hơn 10 ngân tệ một thanh đấy. Kỳ Tích Thương Hội thật sự là tài đại khí thô, an ủi thưởng đều hào phóng như vậy. Lâm Toàn đi lên co lại, chúc mừng ngươi, rút tham được tam đẳng thưởng, đạt được luyện dược sư công hội 2 tháng miễn phí nghe giảng bài học tập cơ hội. Thần tượng và thuế, Lâm Toàn kích động sắp nổi giận rồi, luyện dược sư công hội 2 tháng miễn phí nghe giảng bài. Cái này đối với nàng mà nói so bất luận cái gì vật dụng thực tế ban thưởng cũng phải làm cho người phân chấn. Những người khác nhau nhau đi lên rút thưởng. Chúc mừng ngươi, đạt được tứ đẳng thưởng, ban thưởng nham thạch bì phu phù một trương. Nham thạch bì phu phù là gần đây nhiệt bán phụ lục, trên thị trường căn bản tranh mua không đến, qua tay một bán đều có thể lợi nhuận mấy chục kim tệ, cái này có thể so sánh 8 người tại Kỳ Tích Thương Hội tiêu phí cộng lại còn nhiều thêm. Kỳ Tích Thương Hội thật sự là lương tâm thương hội. Mỗi người lên một lượt đi rút thưởng, những người khác chỉ lấy đến an ủi thưởng, tùy cơ hội đưa tặng 10 ngân tệ tả hữu quà tặng. Bất quá cũng rất tốt. Lâm Phàm là cuối cùng đi lên, lòng tràn đầy kích động đem tay vươn vào rút thưởng trong dương, lấy ra một cái kim sắc tiểu cầu. Chúc mừng ngươi, đây là nhất đẳng thưởng. Ban thưởng Nam Vân Thương Hội luyện khí đan một miếng. Tất cả mọi người ngốc trệ, chỉ nghe thấy một mảng lớn nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Chương 121, nhà nhà đốt đèn. Luyện khí đan. Kỳ Tích Thương Hội độc nhất vô nhị nghiên cứu chế tạo luyện khí đan, các đại gia tộc đoạt phá đầu mua không được một khỏa, dưới mặt đất thị trường xào đến 1-2 vạn kim tệ một khỏa luyện khí đan. Lâm Phàm hoa mấy chục ngân tệ mua một chiếc đèn bàn. Rõ ràng trong đến giá trị vạn kim giải thưởng lớn, chỉ cần qua tay một bán, Lâm Phàm có thể trở thành thân gia hơn vạn kim tệ tiểu phú hào, nếu không tất có mấy kim tệ không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi săn giết ma thú rồi. Cái này là bực nào vật khí, quả thực lại để cho người đấu kỵ nổi giận. Loa tiểu toàn trường quảng bá, tin tức trực tiếp bị rơi vào tay thương thành mỗi hẻo lánh, đang tại mua sắm mọi người nghe xong, tất cả đều trợn tròn mắt, luyện khí đan đều có, kỳ tích thương hội cũng quá hào phóng đi à nha. Toàn bộ hiện trường không khí lập tức lửa nóng gấp 10 lần. Sở Thiên tự mình đem một cái chứa đan dược bình sứ đưa tới Lâm Phàm trong tay, đây là của ngươi này phần thưởng, tiểu tử ngươi vận khí không tệ mà. Lâm Phàm, Lâm Toàn bọn người kích động địa đều nhanh ngất đi thôi. Vốn đạt được giải thưởng lớn tựu là một kiện từ trên trời giáng xuống kinh hỉ, càng làm cho người thật không ngờ chính là Sở Thiên tự mình đem phần thưởng đưa tới, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến thần tượng, cái này mấy cái thiếu niên sao có thể không thịnh hành phấn. Nguyên một đám khẩn trương liền lời nói đều nói không nên lời. Sở Thiên vỗ vỗ tay, phần thưởng giá cả tương đối chân quý, ta sẽ phái mấy cái kỳ tích thương hội hộ vệ, miễn phí hộ tống ngài về nhà, không cần lo lắng vấn đề về an toàn. Quá chi kỳ rồi. Kỳ tích thương hội phục vụ thật là làm cho người ta đã hài lòng. Mấy cái kỳ tích thương hội hộ vệ lập tức đi tới, toàn bộ hành trình hộ tống 6 người trở lại chỗ ở. Đương về đến nhà thời điểm, Lâm Phàm tại thoảng qua thần đến, nắm thật chặt trong tay luyện khí đan, nội tâm lại lâm vào trong mâu thuẫn. Hắn có thể lựa chọn bán đi, đổi lấy đầy đủ hoa cả đời khoản tiền lớn, cũng có thể lựa chọn sử dụng luyện khí đan, lại để cho thực lực của chính mình tăng lên một ít, có thêm nữa cơ hội truy đuổi càng rộng dài không gian. Hai lựa chọn vô luận lựa chọn bất kỳ một cái nào, đều có thể hội mất đi rất nhiều thứ. Đây là một cái đơn giản lựa chọn. Những người khác biết rõ Lâm Phàm nội tâm nghĩ cách, Lâm Phàm khích lệ nói, lão đệ, không muốn do dự, vô luận ngươi làm như thế nào, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Lâm Phàm cảm kích gật đầu, vấn đề này bên trên cũng không có cân nhắc quá lâu, hắn đem mình đèn bàn mở ra, ánh sáng lập tức chiếu sáng cả bàn học. Nhu hòa và sáng ngời hào quang xuống, trên tường trên bàn dán vô số báo chí đoạn ngắn, giống như từng đạo tín niệm rót vào Lâm Phàm trong nội tâm, cho hắn vô cùng dũng khí. Ta quyết định, ta muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Lâm Phàm trực tiếp ăn vào luyện khí đan hiệu quả danh bất hư truyền, tại chỗ sẽ đem thực lực tăng lên tới luyện thể lục trọng, 17 tuổi không đến tuổi có được luyện thể lục trọng thực lực. Cái này tại toàn bộ Thiên Nam thành đều là không thấy nhiều, đủ để tại phong hội thi đấu trên trận đại phóng dị sắc. Ít nhất tranh thủ 2-3 năm khổ tu. Đây đều là kỳ tích thương hội mang đến. Lâm Toàn kích động cho hắn một cái ôm, chúc mừng ngươi. 6 người khác cũng đều tự đáy lòng vì Lâm Phàm cao hứng, trong đó bản tử vẻ mặt phấn chấn hô, đi, chúng ta uống rượu chúc mừng đi. Màn đêm buồn rủ xuống, đầy sao gần đầy, hiện tại đã là đêm khuya. 8 cái thiếu niên mua được mấy thùng thấp kém địa, leo đến cũ nát cao ốc đỉnh, phóng nhãn nhìn lại Thiên Nam thành, đa số chủ yếu đường đi, hơn phân nửa thành thị bị ngọn đèn bao phủ. Không ít người trong nhà cũng lóe lên đèn điện, lốm đa lốm đốm, cùng bầu trời ngôi sao hòa lẫn. Kỳ tích thương hội thật sự làm được. Hơn một tháng trước thành lập thời điểm, Ngọc Kinh Vũ từng đầy cõi lòng kích tình nhưng thuận hứa hẹn, kỳ tích thương hội đem thắp sáng cả tòa Thiên Nam thành. Lúc ấy đại đa số người đều cho rằng đây là một cái khẩu hiệu mà thôi, ai biết ngắn ngủn hơn một tháng thời gian, bọn hắn tựu thật sự hoàn thành. Hiện tại xu thế phát triển xuống dưới, Thiên Nam thành sớm muộn hội bao phủ tại kỳ tích hào quang ở bên trong, toàn bộ Trung Châu đều bị kỳ tích ánh sáng chói lọi bao phủ, toàn bộ Nam Hạ quốc đều bị điểm sáng. Thậm chí xông ra biên giới tại đại lục xẹt qua một đạo lóng lánh kỳ tích chi quang. Lâm Phàm 8 người cảm xúc bành trướng. Giờ khắc này tại một số năm sau, có thể hay không được ghi vào sử sách đâu? Có thể hay không trở thành người ngâm thơ rong tán dương truyền kỳ? Bọn hắn lại chứng kiến một cái kỳ tích. Cạn ly. Vì thần tượng, chúng ta muốn cố gắng. Chúng ta hoặc có lẽ bây giờ chưa đủ, nhưng chúng ta nhất định sẽ thành vi kỳ tích thương hội một thành viên. 8 cái nhiệt huyết thiếu niên giơ cao lên chén rượu, đối với màn đêm tinh không, đối với toàn thành ngọn đèn. Lời nói hùng hồn hứa kế tiếp cái khích lệ bọn hắn cả đời tiến lên động lực lý tưởng. Thiên Nam thành trong, ít như vậy năm không biết có bao nhiêu. Sở Thiên không chỉ có tại sinh hoạt cải biến các thành dân, càng tại trên tinh thần trở thành vô số người trẻ tuổi tấm gương, lại để cho mọi người nguyện ý đuổi theo cước bộ của hắn. Ngày hôm sau, kỳ tích thương hội tổng bộ bận tối mày tối mặt. Mộng Ánh Ánh phụ trách công tác thống kê công tác, thương hội khai trương thủ ngày, số liệu quả thực hủ chết người, vậy mà suất tiêu thụ 300 vạn kim tệ thương phẩm. Mộng Ánh Ánh thiếu chút nữa hoài nghi mình tính toán sai rồi. Nàng lại tỉ mỉ tính toán mấy lần. Xác thực là số này theo đúng vậy, toàn bộ thương hội bị quét qua là hết rồi. 300 vạn kim tệ bên trong, 150 vạn là kỳ tích thương hội thương phẩm, mặt khác 150 vạn là Thiên Nam thành mặt khác thương hội, đem thương phẩm phóng tới kỳ tích thương hội tiến hành tiêu thụ chỗ sinh ra số liệu. Quá kinh người. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Nam Cung Nghị biết rõ kỳ tích thương hội huy hoàng thành quả chiến đấu lúc, chỗ cảm giác được đã không phải là kinh hỉ, mà là sởn hết cả gai úc, Thiên Nam thành người tại sao có thể có khủng bố như vậy sức mua. Thiên Nam thành kinh tế bị một tòa kỳ tích thương hội cho cường thế kéo. Phủ thành chủ tổn thất lớn hơn. Kỳ tích thương hội trước mắt là miễn thuế. Vô luận kỳ tích thương hội lấy được bao nhiêu huy hoàng thành quả, chỉ cần là kỳ tích thương hội sinh ra thương phẩm, phụ thành chủ một cái tiền đồng đều thu thuế đều lấy không được. Kỳ tích thương hội lợi nhuận phi thường kinh người. Giá trị 10 vạn kim tệ siêu cấp xa hoa đèn treo. Chu toàn bản không đến 1000 kim tệ. Dưới mặt đất thị trường sao đến 1-2 vạn kim tệ luyện khí đan. Chu toàn bản bất quá mấy trăm kim tệ. Kỳ tích thương hội nghiễm nhiên trở thành Thiên Nam thành, thu nhập tối đa, lớn nhất thực lực thương hội. Đang lúc Nam Cung Nghị lo được lo mất mặt mũi tràn đầy phiền muộn thời điểm, Mộng Khinh Vũ tìm tới Nam Cung Nghị, cùng hắn đàm nhập cổ phần sự tình. Cái gì? Để cho ta nhập cổ phần? Nam Cung Nghị quả thực không thể tin được, điều kiện gì? Ngươi nói. Mộng Khinh Vũ gật gật đầu, kỳ tích thương hội trước mắt không thiếu tiền, chúng ta đem thương hội 10% công ty cổ phần chuyển nhượng, đem ngươi đảm nhiệm thương hội tổng quản chức vị, phụ trách cân đối thương hội bố cục, khuyết tán cùng thương nghiệp cung ứng quan hệ, không phải Kỳ Tích Thương Hội công ty cổ phần, chỉ là thương hội mà thôi. Mộng Khinh Vũ nói ra, Kỳ Tích Thương Hội mục tiêu là trở thành cả nước lớn nhất khu vực giao dịch, cần muốn nhờ Nam Cung lực lượng của gia tộc ủng hộ, thành chủ đại nhân là Nam Cung gia tộc trưởng lão, ngươi tới đương thương hội tổng quản, phi thường phù hợp thương hội mở rộng chiến lược. Mộng Khinh Vũ đến tiễn đưa công ty cổ phần, đương nhiên là có nhân tình thành phần. Bất quá Mộng Khinh Vũ là một cái khôn khéo thương nhân, nàng thêm nữa là vì thương hội phát triển suy nghĩ, Nam Cung Nghị với tư cách Nam Cung gia tộc trưởng lão cấp nhân vật, nhưng lại khó cầu, có thật lớn phát triển tiềm lực. Hắn một khi tự mình đảm nhiệm tổng quản, không thể nghi ngờ sẽ vì thương hội mở rộng mang đến rất nhiều trợ giúp. Mộng Khinh Vũ lôi kéo không phải Nam Cung Nghị, là Nam Cung ủng hộ của gia tộc cùng tài nguyên. Vì để Nam Cung Nghị đầy đủ giải, Mộng Khinh Vũ tinh tường giới thiệu kế hoạch của mình. Kỳ Tích Thương Hội tên đầy đủ vì Kỳ Tích Bách Hóa Thương Hội cũng bị gọi Kỳ Tích Siêu Thị, dùng tổng hợp nhất thể bách hóa bán lẻ hình thức phổ biến, Nam Hạ Quốc phi thường hiếm thấy, thậm chí tại đại lục cũng không nhiều. Đại lục thương hội quá nhiều, mật như lời sao, cho dù là cùng một loại thương phẩm, bất đồng thương hội tiến hành bán ra lúc, giá cả đều thường thường là không đồng dạng như vậy, các loại nhiều lần doanh tiêu sách lược, lại để cho người tiêu thụ rất khó đắn đo. Đại lục rộng lớn, giống phức tạp, từng khu, từng hoàn cảnh, đều tất có chính mình đặc sản, mà lại tất có chính mình đặc sắc thương phẩm, cũng rất khó giúp nhau lưu thông. Kỳ Tích Thương Hội chính là muốn chế tạo một cái cỡ lớn ổn định giá mắt xích thương thành. Nó có thể trường kỳ ổn định giá cả, chủ đánh mấy môn đứng đầu thương phẩm, vì thương hội hấp dẫn rất nhiều người khí, tự sản tự tiêu bên ngoài, càng đưa ra bình đại khái niệm. Mộng Khinh Vũ chuẩn bị tiếp tiến ưu tú nhất, tính giá so cao nhất thương nghiệp cung ứng, cung cấp chất lượng tốt thương phẩm tại thương hội tiêu thụ, Kỳ Tích Thương Hội từ đó rút ra nhất định được lợi nhuận trích phần trăm. Thiên Nam Thành, Kỳ Tích Thương Hội đã cùng 10 cái sinh sản thương đặt thành hiệp nghị. Cho nên Kỳ Tích Thương Hội khai trương thời điểm, trong đó không chỉ có Kỳ Tích Thương Hội thứ đồ vật, càng có Thiên Nam Thành 10 cái thương hội sản phẩm, cho nên một lần hành động lập nên 300 vạn tiêu thụ ngạch. Những thương hội này sẽ đem một bộ phận đặc sắc thương phẩm cung ứng đến Kỳ Tích Thương Hội, thông qua Kỳ Tích Thương Hội con đường đến tiêu thụ, Kỳ Tích Thương Hội dựa theo nhất định tỷ lệ rút ra bộ phận lợi nhuận với tư cách bồi thường. Cái này kỳ thật hơn một cái thắng cục diện. Kỳ Tích Thương Hội trước mắt một nhà độc đại, mặt khác thương hội lo lắng nhất đúng là Kỳ Tích Thương Hội đem dã man quyết trường, do đó cưỡng ép chiếm đoạt mặt khác thương hội. Tình huống bây giờ không giống với lúc trước. Kỳ Tích Thương Hội không chỉ có không có chiếm đoạt mặt khác thương hội, thậm chí cho những thương hội này một cái cơ hội, lại để cho bọn hắn đem ưu tú nhất sản phẩm lấy ra, đặt ở Kỳ Tích Thương Hội trên sân thượng tiến hành tiêu thụ. Kỳ Tích Thương Hội đại lý hội càng ngày càng nhiều. Kỳ Tích Thương Hội thế lực phân bố nhất định hội càng lúc càng rộng. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, chỉ cần sinh sản thương phẩm chất lượng vượt qua kiểm tra, bọn hắn thương phẩm đem đi theo Kỳ Tích Thương Hội mở rộng, bán được phụ cận thành thị đi, thậm chí bán được chủ thành đi. Từng cái thành thị đều có kỳ đặc sắc thương phẩm. Chỉ là phong bế xã hội hoàn cảnh, người khác địa bàn đã hình thành chính mình sinh thái vòng, trừ phi có thể lên tàu một nhà như Kỳ Tích Thương Hội như vậy, tràn ngập cường đại sức cạnh tranh, lại có lang khuyết trương tính thương hội. Thử hỏi, cái đó tòa thành thị có thể ngăn cản đèn điện hấp dẫn? Thử hỏi, cái đó tòa thành thị có thể ngăn cản nguyên lực nấu nướng mỹ rượu? Tương lai còn có các loại tiểu mới phụ lục đan dược, thậm chí là radio thần kỳ như vậy thứ đồ vật vân thế. Dựa vào những nước cờ đầu này, Kỳ Tích Thương Hội có thể đơn giản gõ khai các đại thành thị thị trường, có đầy đủ lực lượng tại tất cả thành tìm được cường lực hợp tác đồng bọn. Đây là một nhà có cả nước tiềm lực thương hội, có lý do gì cự tuyệt đâu? Theo người tiêu thụ góc độ mà nói, không chỉ có sâu sắc tiện lợi sinh hoạt, một nhà cửa hàng có thể mua được sinh hoạt cần thiết đại bộ phận thứ đồ vật, càng có thể dùng hợp tình hợp lý giá cả, mua được các nơi sinh ra đặc sắc dược vật phụ lục cùng với các sản phẩm, cái này tại trước kia là rất khó làm đến. Theo Kỳ Tích Thương Hội bản thân góc độ mà nói, Kỳ Tích Thương Hội không cần tự mình chế tạo đại lượng sinh sản tuyến, chỉ cần đầu tư cùng khống chế một ít sinh sản thương, lại để cho bọn hắn trưởng kỳ cho Kỳ Tích Thương Hội cung cấp hàng, lại để cho Kỳ Tích Thương Hội trở thành một chỉ tổng hợp năng lực rất mạnh mẫu hạm. Cái này chỉ mẫu hạm mặc kệ khai ở đâu, đều là đánh đầu thằng đó. Bởi vì mẫu hạm thượng diện chở khách chính là bất đồng thành thị khu, ưu tú nhất đặc sản cùng kỹ thuật, địa phương thương hội làm sao có thể tới cạnh tranh đâu? Không cần hoài nghi, Mộng Khinh Vũ buôn bán lý niệm vượt lên đầu hiện tại một cái thời đại. Kỳ Tích Thương Hội đem đèn điện ở bên trong, bản thân nghiên cứu phát minh cực phẩm thương phẩm, tất cả đều bỏ vào thương hội ở bên trong tiến hành chủ đánh, còn sợ thương hội không được hoan nên sao? Chỉ cần thương hội nhân khí nóng nảy, còn sợ chiêu không đến hợp tác đồng bọn sao? Cường đại sức cạnh tranh, hơn nữa cường đại ô dù, Kỳ Tích Thương Hội thành công là tất nhiên. Mộng Khinh Vũ có nguyên vẹn tự tin. Nam Cung Nghị bị Mộng Khinh Vũ một phen sợ ngây người, Sở Thiên Tài Hoa, cùng ngài trí tuệ, các ngươi tổ hợp phía dưới, Nam Hạ Quốc bầu trời muốn thay đổi. Mộng Khinh Vũ mỉm cười, của ta tiểu thông minh bất quá là dệt hoa trên gấm, Sở Thiên Tài Hoa trí tuệ mới là hải tâm. May mắn Sở Thiên không tại trường, nếu không cái mũi khẳng định phải vểnh đến thiên lên rồi. Thành chủ cân nhắc như thế nào đây? Không cần cân nhắc, loại này đại hảo sự, ta như thế nào hội cự tuyệt, ta coi như cái này thương hội tổng quản. Mộng Khinh Vũ xuất ra vài phần giấy khế ước ký kết về sau, chính thức gia nhập Kỳ Tích Thương Hội, kính xin nhìn rõ ràng trong đó một ít chú ý hạng mục công việc, ngươi cứ việc đại biểu Nam Cung gia tộc, nhưng không thể phá hư thương hội hạch tâm lợi ích, nếu không Kỳ Tích Thương Hội có quyền hồi mua công ty cổ phần. Nam Cung Nghị cảm khái nói, Ngộng hội trưởng làm việc cẩn thận nghiêm cẩn, Kỳ Tích Thương Hội tại ngài quản lý xuống, tất nhiên là cẩn thận. Nam Cung Nghị đem khế ước xem mấy lần, toàn bộ ký hạ chính mình danh tự. Từ giờ trở đi, thành chủ cũng là Kỳ Tích Thương Hội một thành viên. Mộng Khinh Vũ thỏa mãn gật gật đầu, sau đó đem một phần ngọc giản lấy ra giao cho Nam Cung Nghị, đây là tình quang bất diệt thể tu luyện công pháp, kỳ tích thương hội cao tầng nhân viên mới có tư cách tu luyện, nhớ ký tiểu đốt hủy, coi là thương hội cơ mật, không thể chuyển ra bên ngoài. Tinh quang bất diệt thể. Nam Cung Nghị lộ ra đại hỉ chi sắc. Bộ này cường đại vô cùng phòng ngự công pháp, Nam Cung Nghị cũng sớm đã thèm thuồng thật lâu, bằng hỏa sơn nguyên hồn, lực phá hoại phi thường kinh người, không biết làm sao vấn nhượng tốc độ chậm chạp, quá trình này trong rất dễ dàng bị cận thân tổn thương. Như có được một môn đầy đủ cường hoành phòng ngự công pháp phòng thân, Nam Cung Nghị có tự tin dùng hồn tỉnh tứ trọng thực lực, đi đối phó hồn tỉnh ngũ trọng cường giả. Chương 122, Thiên quân Trung Châu. Lại nửa tuần đi qua. Hiện tại kỳ tích thương hội đưa vào hoạt động dần dần gần như ổn định. Thiên Nam thành tất cả lớn nhỏ truyền thông tranh nhau đưa tin cùng theo dõi, kỳ tích thương hội lượng tiêu thụ độ cao, thật sâu trùng kích vô số thành dân trái tim. Loại này hoàn toàn mới buôn bán hình thức, kỳ tích thương hội cường đại năng lực, đương nhiên hấp dẫn không ít bên ngoài thành thương nhân đến đây nói chuyện hợp tác, hy vọng đem bản thương hội thương phẩm bỏ vào kỳ tích thương hội ở bên trong tiến hành tiêu thụ. Mộc Khinh Vũ thừa hành một cái nguyên tắc, ai thương phẩm tốt, ai tính giá so cao, ai có thể bên trên kỳ tích thương hội bình đài, kỳ tích thương hội chỉ cung cấp bình đài, tất cả đại thương hội công bình tự do cạnh tranh. Đương kỳ tích thương hội tại Thiên Nam thành trèo lên một cái đằng trước mới đỉnh phong lúc, Sở Thiên cũng rốt cục làm ra quyết định, ly khai Thiên Nam thành, tiến quân Trung Châu thành. Thiên Nam thành là một cái địa phương nhỏ bé, tài nguyên không đủ phong phú, nội tình không đủ cường đại, Sở Thiên cũng tốt, kỳ tích thương hội cũng thế, không có khả năng vĩnh viễn ở chỗ này cái địa phương nhỏ bé. Trung Châu thành là một cái châu quận chủ thành. Tứ đại gia tộc, Sở, Lạc, Diệp, Vân, từng cái cao thủ nhiều như mây, bất kỳ một cái nào gia tộc hồn tỉnh tu sĩ, đều muốn so với toàn bộ Thiên Nam thành hồn tỉnh tu sĩ nhiều vài lần. Tứ đại gia tộc phía trên, có một cái phong gia, Thần Phong Hầu Phong Vân Thiên tọa trấn, có thể nói địa vị cao cả. Tứ đại gia tộc phía dưới, ví dụ như Cảnh gia, ví dụ như Hùng gia, cỡ lớn gia tộc chỗ nào cũng có, bất kỳ một cái nào gia tộc lấy ra, đều có thể nhẹ nhõm miểu sát Thiên Nam thành mạnh nhất gia tộc. Cái này là chủ thành thực lực, cái này là chủ thành nội tình. Chủ thành vì cái gì có thể nuôi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy, thai nghén ra nhiều như vậy cỡ lớn gia tộc? Toàn bộ là vì Trung Châu là cả châu quận, sản vật rất phong phú nhất, địa lý hoàn cảnh tốt nhất, linh khí nhất dồi dào địa phương. Trung quanh thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp, bảo tàng tinh quang túi đầu đều là. Nhìn chung toàn bộ Nam Hạ quốc, Trung Châu chủ thành tài nguyên dồi dào trình độ, đủ để đứng vào toàn bộ vương quốc top 10. Sở Thiên đã bước vào hồn tình cảnh, Thiên Nam thành lại vô pháp thỏa mãn hắn phát triển rồi, thử nghĩ liền một cây một cấp linh dược cũng khó khăn tìm địa phương, thời gian dài sống ở chỗ này làm sao có thể có đề cao. Vô luận là vì kỳ tích thương hội, hay vẫn là vì bản thân phát triển, Sở Thiên lần này đều không phải đi không thể, hơn nữa càng nhanh càng tốt. Sở Thiên đem nghĩ cách nói cho Ngộng Khinh Vũ tỉ muội. Cái này bản thân tiểu là trước kia thương lượng tốt sự tình, cho nên 2 tỷ muội không có bất kỳ ý kiến. Sở Thiên đối với hai người nói, chúng ta chủ thành gây thù hằn quá nhiều, cho nên lần này tiến chủ thành, không thích hợp dòng chống khua chiếm đi, muốn vụng trộm đi vào, nếu không nửa bước khó đi. Ngươi còn có tự mình hiểu lấy mà. Mộng Ánh Ánh tức giận nói, cho ngươi thoáng một phát đem tam đại gia tộc đều được tội chết rồi, cái này chúng ta muốn đi địa bàn của bọn hắn phát triển, bọn hắn có thể cho chúng ta sắc mặt tốt sao? Chỉ sợ khó khăn hiểm trở không ít, cho nên ta quyết định đi trước một bước. A. Mộng Ánh Ánh trợn tròn con mắt, ngươi vừa muốn một người hành động. Sở Thiên gật gật đầu nói, kỳ tích thương hội vừa mới phát triển đến một cái giai đoạn tính đỉnh phong, đại tiểu thư mỗi ngày đều có một đống lớn sự tình phải xử lý, dù cho muốn đi cũng đi không được, về phần ngươi nhà, tiểu lưu lại bằng tỷ tỷ ngươi làm việc a, không có việc gì nhiều đi theo học. Thực tế tình huống xác thực như thế. Mộng Khinh Vũ tạm thời là đi không được. Kỳ tích thương hội vừa mới thành lập, là một cái trường kỳ chiến lược và hạng mục lớn, Mộng Khinh Vũ chính mình thao đao mới có thể hoàn toàn yên tâm. Theo an toàn góc độ mà nói, Sở Thiên một người tiến chủ thành là có năng lực ẩn nấp chính mình, như mang lên Mộng Khinh Vũ tỷ muội cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ bị cửu gia thăm dò được hành tung, dọc theo con đường này còn không biết sẽ gặp bao nhiêu hung hiểm đấy. Mộng Ánh Ánh vẻ mặt đột trí. Tỷ tỷ không thể đi, cái kia hoàn toàn là tỷ tỷ năng lực cường, kỳ tích thương hội không thể thiếu nàng. Về phần nàng Ánh Ánh không thể đi, tất thì thuần túy là mang đến cũng cái gì dùng, ngược lại dễ dàng lại để cho Sở Thiên bạo lộ. Mặc dù có điểm bề ngoài, nhưng làm Mộng Ánh Ánh không phải không thừa nhận, đây là sự thật a. Nửa tháng. Sở Thiên đại khái tính ra toán một phát, cho ta nửa tháng thời gian, ta sẽ tại Trung Châu khai hỏa kỳ tích thương hội thanh danh, khi đó các ngươi tới nữa cũng không muộn. Sở Thiên quyết định lập lại chiêu cũ lần nữa dịch dung, giả tạo thân phận bất động thần sắc vào thành, trước tại chủ thành liên lạc Nam Cung Vân bí mật đánh tốt trụ cột, đương thực tế thành thục thời điểm, lại bạo lộ thân phận của mình, dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, lại để cho kỳ tích thương hội nhanh chóng tại chủ thành đứng vững gót chân. Vì có thể che giấu, Sở Thiên liền 18 thi binh đều không mang theo rồi. 18 thi binh có thể đối kháng một cái hồn tỉnh tứ trọng đỉnh cấp cao thủ, nhưng là đem thi binh mang theo trên người, phi thường dễ dàng bạo lộ thân phận, cái này có bội ước nguyện ban đầu rồi. Mộng Ánh Ánh một đôi trong mắt to tràn ngập lo lắng, một người đi chủ thành thật sự đi được thông sao? Sở Thiên đầy không thèm để ý khoát khoát tay, lo lắng cái gì? Bản lãnh của ta còn chưa tin sao? Trên đời có thể thu người của ta không có sinh ra đấy. Yên tâm tại Thiên Nam thành luyện công cùng kinh doanh a, chủ thành bên kia hết thảy có ta. Có thể không cho phép lười biếng a, sau 2 tuần tu vi cùng bất diệt thể không có tăng lên, coi chừng ta đánh ngươi bằng ngông. Mộng Ánh Ánh mặt đỏ lên, thở phì phì nói, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định vượt qua ngươi. Mộc Khinh Vũ nhíu lại lông mày, kẻ đen trầm tư vài giây đồng hồ, xác thực là thỏa đáng nhất cách làm, kỳ tích thương hội đúng là bận rộn nhất thời điểm, Trung Châu gia tộc cũng khẳng định không thể tưởng được, Sở Thiên hội tại nơi này trong lúc mấu chốt tiến chủ thành. Nàng nhẹ gật đầu nói, ngươi cần gì, ta cho ngươi chuẩn bị. Sở Thiên trả lời nói, Trung Châu hoàn cảnh canh sáng nam khác nhau rất lớn, chỗ đó gia tộc thế lực rất cường, ta nếu đem Thiên Nam thành hiện hữu kỹ thuật, như điện đèn, nguyên lực nổi, đưa đến Trung Châu thành khu, khẳng định lập tức cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên muốn bất động thanh sắc, chỉ có thể xuất ra những vật khác. Mộng Khinh Vũ thốt ra, tạo từ âm tháp, tạo ra đi ô. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch một trong. Sở Thiên ngừng dừng một cái nói tiếp đi, kỳ tích thương hội tốt nhất không muốn đại lượng vận ra tài liệu, sợ bị Trung Châu thế lực ánh mắt cảnh giác. Tang âm trấn quặng mỏ cho tới nay đều là bị Thiên Thần thương hội nắm giữ, bởi vậy Thiên Thần thương hội trong tay nhất định có đầy đủ tàng âm thạch, ta chỉ muốn dẫn 500 vạn kim tệ đi qua là đủ. Trực tiếp mang tiền mặt. Cần gì mua cái gì? Như vậy tận lực giảm bớt cùng kỳ tích thương hội liên hệ, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Mộng Khinh Vũ tận khả năng nhiều gom góp một điểm tiền, sửa sang lại ra 700 vạn kim tệ hối đoái thành kim tệ tạm, mỗi tấm mệnh giá đều là 1 vạn kim tệ, tổng cộng hơn 700 trương. Sở Thiên biến hóa nhanh chóng lại trở thành bề ngoài bình thường thiếu niên lục nhân, đổi một cái đằng trước tán tu trang phục, dùng một cái vải rách bao khỏa, đem khoản này khổng lồ khoản tiền lớn nhét vào đi, cùng ngay liền chuẩn bị đi ra ngoài rồi. Ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta cùng tỷ tỷ nửa tháng sau tựu xuất phát. Mộng Ánh Ánh tiễn đưa Sở Thiên đi ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng phiền muộn. Yên tâm đi, ta lúc nào lại để cho người thất vọng qua. Sở Thiên méo méo cái mũi của nàng, cười ha ha vài tiếng, ta đi trước một bước, nửa tháng sau gặp lại. Mộng Ánh Ánh đưa mắt nhìn Sở Thiên bóng lưng ly khai, nàng lại truy tới cửa hô to, ngươi ở bên kia coi chừng, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện cùng học tập. Nhà đầu kia, Thiên Nam thành giao cho Mộng Khinh Vũ. Sở Thiên một chút cũng không lo lắng. Nam Cung Nghị, Hùng Thiên Diễm, Trương Lập Thanh, Hùng Băng, bốn người đủ để vi kỳ tích thương hội cung cấp chắc chắn hậu thuẫn, Mộng Khinh Vũ năng lực của bản thân cũng không kém, những ngày này đi theo Sở Thiên học tập, Mộng Khinh Vũ nghiễm nhiên trở thành Sở Thiên nửa một học sinh. Bởi vì có Thiên Thư Nguyên Hồn, Mộng Khinh Vũ có đủ có được vượt quá thường nhân học tập năng lực, tuy nhiên học tập thời gian không dài, mấy hạng chủ yếu sản phẩm tương quan kỹ thuật, Mộng Khinh Vũ cũng đã hoàn toàn nắm giữ, dù cho Sở Thiên không tại dưới tình huống, Mộng Khinh Vũ có đầy đủ năng lực duy trì kỹ thuật ủng hộ. Cứ như vậy, Sở Thiên mua một tất thượng đẳng lương mã, dùng ngựa chạy về phía chủ thành phương hướng. Dọc theo con đường này, Sở Thiên suy nghĩ rất nhiều, theo hàng lâm đến thời đại này, lại đến gặp được Mộng Ánh Ánh, đại tiểu thư, Nam Cung Vân, hắn phát hiện mình một cách hoàn toàn dung nhập đến nơi đây. Hôm nay, kỳ tích thương hội hơi có tiểu thành. Sở Thiên mặt ngoài một bộ không sao cả bộ dáng, lại để cho Mộng Khinh Vũ, Mộng Ánh Ánh một lần cảm giác, toàn bộ thương hội phảng phất chính là hắn kiếm tiền tu luyện công cụ, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi mà thôi. Kỳ thật Sở Thiên trong lòng so bất luận kẻ nào đều cao hứng. Đây là một cái phi thường hài lòng bắt đầu. Sở Thiên tin tưởng theo như chiếu khuynh hướng như thế phát triển xuống dưới, kỳ tích thương hội tất nhiên sẽ ở mấy năm thời gian ở bên trong bành trướng lớn mạnh, trắng trợn chiếm lĩnh đại lục tài nguyên, thành làm một cái siêu cấp cự vô phách. Đương Sở Thiên có được đủ nhiều vật chất trụ cột, thực lực trụ cột, kỹ thuật lắng đọng, hắn có thể bắt đầu hướng chính mình mục tiêu, hướng phía giấc mộng của mình đi tới. Đánh vỡ sinh tử trói buộc, thăm dò sinh linh lĩnh vực, đánh vỡ thời không công xiềng, thăm dò không biết thế giới. Sở Thiên sự tình muốn làm rất nhiều, nhưng ở trên này cuộc đời đều là không thể nào thực hiện, hiện tại hết thể cũng còn có hy vọng, Sở Thiên cũng đem hướng phía cái phương hướng này tiếp tục đi tới đích. Thiên Nam thành khoảng cách chủ thành thẳng tắp khoảng cách là 1000 km. Sở Thiên thừa lúc kỵ có ma thú huyết thống tốt đẹp tuấn mã, cũng suất vận dụng 2 ngày thời gian mới đến chủ thành. Chủ thành địa lý ưu việt, đông dựa vào không nứt không dứt sơn mạch, nguyên thủy rừng rậm sơn mạch bao trùm ngàn dặm không chỉ, nhiều sinh hiếm quý dị thú, nhiều gia thiên tài địa bảo, bên ngoài khu vực đã bắt đầu khai phát, quan mỏ, công việc trên lâm trường, khu vực săn bắn, phân bố phi thường dày đặc. Nam núi vô biên vô hạn thảo nguyên, thổ địa phì nhiêu, tài nguyên phong phú, ngàn vạn dê bò thuần thú, mảng lớn gắn đầy sơn dã, các loại dược tiên, linh điền, cấp độ rõ ràng, bờ ruộng dọc ngang tung hoành. Bắc Liên Yên Ba Hạo Miểu hồ nước, Yên Ba Hạo Miểu, ngàn buôn đua thuyền, đại lượng hàng hóa trồng chất tại bến tàu, tính bằng đơn vị hàng nghìn công nhân tại dỡ hàng cùng vận chuyển. Thảo nguyên, hồ nước, núi rừng, chủ thành tiểu sừng sững ở chính giữa, màu trắng kiên thạch chế tạo mà thành thành trì, theo ngoại hình nhìn lại như màu trắng thành lũy, tổng cộng có 4-5 tầng tường thành kết cấu, càng đi trong tường thành càng cao càng dày, đã tinh xảo, lại hùng vĩ, giống như một cái cực đại vô cùng hình thang, tràn ngập nghệ thuật cảm giác. Cái này là Trung Châu chủ thành. Linh khí dồi dào, gặp may mắn, giao thông tiện lợi, phồn hoa hưng thịnh. Sở Thiên có thể tinh tường trông thấy Trung Châu thành chung quanh rất nhiều cổ xưa di tích, thậm chí liền Trung Châu thành bên trong đều tản mát ra một loại nồng đậm cổ xưa khí tức. Có một loại phi thường cổ xưa và tự nhiên cấm chế, ngạnh xanh xanh đem chung quanh vài trăm dặm linh khí, toàn bộ tụ tập đến Trung Châu thành phụ cận. Sở Thiên chưa từng gặp qua loại này cấm chế, theo phong cách nhìn lại không phải nhân loại thủ pháp, rất có thể là một cái cổ xưa chủng tộc kỳ tác. Không có đoán sai, Trung Châu thành bản thân tiểu là một tòa thành lập tại di tích bên trên thành thị. Trung Châu thành bản thân tiểu cất giấu rất sâu bí mật, thậm chí có thời kỳ viễn cổ lưu lại bí tàng. Khó trách có thể như thế giàu có và đông đúc. Chương 123, Thiên Kiếm công tử. Sở Thiên như một cái phong trần mệt mỏi lữ nhân đi vào nội thành, Trung Châu thành đường đi so Thiên Nam thành muốn rộng lớn vài lần, hơn nữa mỗi đầu phố đều phân một lớn một nhỏ hai cái, một đầu là thú sa đi xe đường, một đầu là cho người đi đường cái, trên đường thú sa lui tới, không chút nào lộ ra hỗn loạn. Trung Châu thành quả nhiên không giống bình thường. Sở Thiên bốn phía nhìn quanh, Trung Châu thành trên đường phố, các loại môn điếm rất nhiều, càng có rất nhiều võ quán cùng đạo tràng, đi đầy đường hành tẩu tu sĩ, hắn trang phục đều là rất chú ý. Mỗi người lệ thuộc bất đồng gia tộc, trang phục nhan sắc, gia tộc đồ đẳng các loại, cờ xí rõ ràng, thập phần bắt mắt, lại để cho người liếc có thể phân biệt ra được người này thuộc về cái đó gia tộc, hay hoặc là thuộc về phương nào thế lực. Sở Thiên như vậy xem xét tiểu là tán tu cách tán mặc, loại người này thường thường là không bị người chào đón. Đầu năm nay không có thế lực chiếu vào, làm chuyện gì đều làm không thành. Tán tu có thể có cái gì tiền đồ? Sở Thiên thích hợp người khác thường ánh mắt ngược lại là không chút nào để ý, tiếp tục chẳng có mục đích đi dạo, thưởng thức Trung Châu thành phồn hoa phong cảnh. Trung Châu thành có một tòa hưởng dự toàn bộ châu quận Trung Châu học viện, suốt có đệ tử vài vạn người, có thể nói một hạng trung môn phái, bởi vậy Trung Châu thành không chỉ có ngập trong vàng son buôn bán không khí, càng là có đủ nồng đậm học thuật tu hành tốt bầu không khí, vô luận đi đến nơi nào đều có thể trông thấy võ quán, đạo quán. Nói lên Trung Châu học viện, Sở Thiên liền nhớ lại Nam Cung Vân rồi. Nàng tới đây có một hồi rồi, có lẽ hắn cũng không tệ lắm phải không? Sở Thiên không thể không nghĩ tới đi Trung Châu học viện tìm Nam Cung Vân, chỉ là Trung Châu học viện diện tích lớn như vậy, Sở Thiên không biết nên đi đâu ở bên trong tìm. Dòng trống khua chiêng đi nghe ngóng, khó bảo toàn sẽ không làm cho thân phận tiết lộ. Đầu tiên chờ chút đã a, cũng là không vội ở nhất thời. Sở Thiên chính trên đường đi tới đâu rồi, đột nhiên sau lưng truyền đến vài tiếng khẽ kêu, tám cái kỵ sĩ cơi giữ tận cự hổ, hung thần ác sát sông mạnh mà đến, một đường xua đuổi bước lui qua lại mặt khác thu xa, dùng trường tiên quật người buôn bán nhỏ, ngạnh xanh xanh khai ra một đầu rộng rãi con đường đến. Cút ngay, tất cả đều cút ngay. Thiên kiếm công tử giá lâm, người không có phận sự một đường cút ngay. Mấy cái kỵ sĩ hung âm thanh ác sát bộ dạng, vốn khiến cho mọi người bất mãn. Nhưng mà nghe xong là Thiên Kiếm công tử, tất cả đều sợ tới mức liên tục nhượng bộ, liền nửa điểm phản nàn âm thanh cũng không dám phát ra. Sở Thiên nheo mắt lại, lầm bầm lầu bầu nói, "Thiên Kiếm công tử, chính là cái Sở Tinh Hà. Thằng này cũng thật là bá đạo a." Tiểu hồ ly cũng gật gật đầu, khó được cùng chủ nhân ý kiến đạt thành nhất trí. "Tiểu tử ngươi biết cái gì? Thiên Kiếm công tử là người nào?" "Hắn là Trung Châu đệ nhất thiên tài, là chúng ta Trung Châu thành thể diện, càng là Trung Châu thành kiêu ngạo, ngươi dám nói lung tung, coi chừng tính số mệnh không tốt." Mấy người đi đường sắc mặt bất thiện răn dạy khởi Sở Thiên, giống như làm thấp đi Thiên Kiếm công tử, tự là làm thấp đi Trung Châu thành đồng dạng, cái này lại để cho Sở Thiên cảm thấy rất không thoải mái, hắn Sở Tinh Hà tính toán cái gì, dựa vào cái gì đại biểu một tòa thành thị. Đúng lúc này, giá, giá, giá. Ba hàng xuyên lấy áo bào màu bạc Sở gia kiếm khách buôn chỉ mà đến, từng cái Sở gia kiếm khách trang phục đều là giống như lúc, áp chế kỵ rõ ràng là thuần một sắc thanh ngọc long lân câu, đây là một loại phi thường cường đại chiến mã, thân cao 2m, thể như kim thạch, có thể ngày đi vạn dặm, càng có đủ luyện thể cựu trọng đỉnh phong sức chiến đấu. Ba hàng kỵ sĩ mỗi sắp xếp 8 cái, tổng cộng 24. Mỗi người khí tức đều cường đại vô cùng. Trong đám người đã có người kinh hô lên, 24 thiên kiếm vệ. Mỗi người đều có đủ hồn tỉnh nhị trọng thực lực, do Thiên Kiếm công tử truyền thừa cổ xưa công pháp, quanh năm đi theo Thiên Kiếm công tử, quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, là Thiên Kiện công tử trung thành nhất hộ vệ, cũng là Trung Châu Sở gia mạnh nhất thủ hộ giả. Cái này là Thiên Kiếm công tử quyền thế sao? Thật không hổ là Thiên Kiếm công tử. Mấy cái tán tu thấy vậy đều bị rung động hoảng sợ, hộ vệ đều là thuần một sắc hồn tỉnh nhị trọng, hơn nữa suất có 24 nhiều. Từng cái hung thần đưa hãn, hiển nhiên tu luyện đặc thù công pháp, sức chiến đấu so bình thường hồn tỉnh nhị trọng còn mạnh hơn rất nhiều. Thiên Kiếm công tử quả nhiên đáng sợ. 24 thiên kiếm vệ sau khi trải qua, lại là mấy sắp xếp hoa lệ mà lòng trọng đội danh dự, chỗ tuyển dụng đều là hùng tráng mà xinh đẹp bạch ngọc chiến mã, trọn vẹn so bình thường ngựa cao hơn 3 thước, hơn 100 cái cầm trong tay lưới mác kỵ sĩ, đang ngồi ở cực lớn bạch ngọc trên chiến mã, hạo hạo đãng đãng vây quanh một cỗ thú sa, chính chậm rãi hướng về tại đây lái tới. Đó là một cỗ như thế nào thú sa? Trình thể vàng óng ánh, hào quang bắn ra bốn phía, đương xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường mọi người đều bị cảm giác đại não kịch liệt chấn động, phảng phất trông thấy một cổ xưa thần linh, theo đại địa cuối cùng chậm rãi bay lên, cái kia uy nghiêm mà bá đạo khí tức, giống như vương giả tại dò xét chính mình quốc thổ bình thường, vô biên vô hạn uy áp, tựa như phô thiên cái địa hải khiếu, lại để cho mọi người cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Giống, giống. Hoàng kim thú sa là do hai đầu cực lớn sinh vật kéo động, cái này sinh vật mọc ra láo hổ tứ chi, lại có được giao long thân hình, hùng tráng và uy nghiêm, khí tức vô cùng cường đại, lại để cho người khó có thể nhìn thẳng. Hổ giao, thượng cổ di loại hổ giao. Những lần đầu kia nhìn thấy Thiên Kiếm công tử nghi thức đám tán tu kích động, quả thực cũng sắp muốn đầu kia tiểu đa bái. Hổ giao là một loại có được giao long huyết mạch thượng cổ di loại, kỳ thật thực lực cực kỳ cường hoành đáng sợ, chỉ là cái này hai đầu kéo xe hổ giao, kỳ thật thực lực cũng đã đạt tới hồn tỉnh tam trọng, nhưng lại có rất lớn phát triển không gian. Hổ giao kim sa trải qua đường đi nháy mắt, toàn bộ không gian không khí đều cứng lại, mọi người đều cảm giác được thân thể chấn động đau đớn, tựa hồ có một tòa hùng vĩ ngọn núi vào đầu áp trên bả vai bên trên. Bái kiến Thiên Kiếm công tử. Bái kiến Thiên Kiếm công tử. Loại này áp lực cường đại trước mặt, mọi người không tự giác quỳ xuống đến, trận kia mặt tựa như vương hầu xuất hành. Sở Thiên cảm thụ được hổ giao kim sa ở bên trong phát ra khí tràng, lông mày một chút ngưng trọng lên, cái này chiếc tràn ngập lực lượng cường đại kim sa cũng tốt, cái này hai cái thần tuấn uy phong hổ giao cũng thế, cũng không phải Trung Châu thành nên có thứ đồ vật. Chỉ có một khả năng. Sở Tinh Hà đạt được nào đó cổ xưa truyền thừa, những điều này đều là chỗ kế thừa đến truyền thừa chi vật. Thật không nghĩ tới, hắn thậm chí có như thế số mệnh, người như vậy muốn không cường đại cũng khó khăn. Hổ Giao Kim Sa tả hữu có hai cái cận vệ, bên trong một cái là thư sinh cách ăn mặc người, một cái khác thì là độc nhãn người và mỡ. Cái kia thư sinh cách ăn mặc người, không phải người khác đúng là không lâu thua ở Sở Thiên thủ hạ đoạt mệnh thư sinh Sở Thông Văn. Hiện trường tất cả mọi người bởi vì Thiên Kiếm công tử uy áp mà quỳ xuống, chỉ có Sở Thiên còn thẳng tắp đứng đấy, bởi vậy Sở Thiên lộ ra cực kỳ bắt mắt. Sở Thông Văn liếc quét tới, cơ hồ lập tức tiểu thấy được hắn, sắc mặt lập tức biến đổi, là hắn. Cái này không phải là không lâu gặp được chính là cái kia lục nhân sao? Chỉ là không biết vì cái gì, vài ngày không thấy, hắn biến tuổi trẻ rồi. Kim trong xe truyền ra một cái lãnh đạm ngạo nghệ thanh âm, tiểu tử này ngăn trở của ta uy áp mà không quỳ, xem ra là một cái có chút người có bản lĩnh, Thông Văn tiên sinh chẳng lẽ nhận thức hắn? Sở Thông Văn do dự vài giây đồng hồ, trở ngại mặt mũi cũng không nói đến tình hình thực tế, hắn trước kia đắc tội qua ta, thật cũng không có quá nhiều giao tình. Ha 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 ha. Độc Nhãn đại hán chợt cười to, nếu là đắc tội Thông Văn lão huynh, cái kia làm sao có thể lại để cho hắn còn sống đứng tại Trung Châu thành đâu? Để cho ta Sở Bá Thiên thay Thông Văn lão huynh lấy hắn mạng nhỏ. Sở Thông Văn biến sắc, chính muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Độc Nhãn đại hán trực tiếp một đập mạnh mặt đất, theo kim bên cạnh xe thuấn di đi ra ngoài, trực tiếp xuất hiện tại Sở Thiên phía trên, nắm tay phải ngưng tụ khởi đại lượng phù văn, ha ha cuồng tiếu lấy, tiểu tử, vận khí của ngươi thật không tốt, chết đi cho ta. Không có lý do gì, không có kiêng kỵ. Chỉ vì Sở Thiên gặp Thiên Kiếm công tử tọa giá mà không quỳ, Độc Nhãn đại hán liền trực tiếp bên đường hạ sát thủ, muốn làm trường lấy Sở Thiên tính mạng. Một quyền này giống như cự sơn áp đỉnh giống như mà đến. Độc Nhãn đại hán căn bản không để ý bên cạnh người vô tội người qua đường chết sống. Sở Thiên sắc mặt hơi đổi, Độc Nhãn đại hán là hồn tỉnh tam trọng thực lực, Sở Thiên muốn đối phó cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, chỉ có thể toàn lực ngưng tụ tinh quang bất diệt thể lực lượng, ngạnh xanh xanh đối chiến một kích, kinh khủng kia lực lượng đem Sở Thiên giáng lui mấy trượng xa, chung quanh một vòng lớn người đều bị chấn đắc nội thương thổ huyết. Sở Thiên một thân lưu ly tinh quang đều rạn nứt ra, suýt nữa đã bị tại chỗ đánh cho bạo toái. Đại hán này hảo cường lực phá hoại. Thằng này có lẽ còn không có xuất toàn lực. Sở Bá Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, chính là hồn tỉnh nhất trọng thực lực, cũng có thể ngăn cản ta năm thành lực đạo, bất quá một quyền này sẽ không may mắn như vậy rồi. Bá Thiên, trở lại. Sở Bá Thiên vừa mới chuẩn bị một quyền đem đối phương liền phòng ngự dẫn người đều nghiền nát, kết quả hổ giao kim trong xe truyền đến một thanh âm, Sở Bá Thiên có chút địa sửng sốt một chút, đành phải thành thành thật thật lui về. Hổ giao kim xa chậm rãi chạy qua đến, đương trải qua Sở Thiên trước mặt thời điểm, một thanh âm từ bên trong truyền tới, người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi không tệ, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Hiện tại hiệu chung với ta, trở thành của ta tôi tớ, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi tu luyện. Trở thành ngươi tôi tớ, còn chỉ đạo ta tu luyện. Sở Thiên sống hai đời, lần thứ nhất có người nói muốn chỉ đạo hắn tu luyện. Sở Thiên lạnh lùng địa cười cười, từng chữ nói ra nói, lão, tử, không, hiếm, khi hiếu. Yên tĩnh. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đều bị hoảng sợ biến sắc, Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà tự mình chiêu mộ, thậm chí nói ra sẽ đích thân chỉ điểm, cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt à. Sở Tinh Hà là Trung Châu thành trong, một người duy nhất ngày sau có cơ hội đứng hàng vương hầu cường giả, bao nhiêu hồn tỉnh tu sĩ nằm mộng cũng muốn đi theo hắn. Cái này thiếu niên vô danh, cái này vô danh tán tu, vậy mà chống đỡ vô số người mặt, dùng một loại cực kỳ khinh thường thái độ, cự tuyệt Thiên Kiếm công tử mời chào. Đây là tại đánh Thiên Kiếm công tử mà ta. Quả nhiên, theo hổ giao kim sa ở bên trong, một cỗ kinh khủng khí thế, đột nhiên vô thiên cái địa tràn ngập ra đến, lại để cho mọi người đều sinh ra một loại hít thở không thông giống như cảm giác áp bách, thanh âm kia trở nên lạnh thấu xương, có thể sợ lên, cái này thật sự là một cái ngu xuẩn nhất lựa chọn, vì cái gì? Sở Thiên đối mặt trời long đất nở giống như khí thế, y nguyên sừng sững bất động, các hạ không đức, khinh thường làm bạn. Tại hạ cốt ngạnh, không thể không lưng. Các hạ không đức, khinh thường làm bạn. Tại hạ cốt ngạnh, không thể không lưng. Mấy chữ này như từng khối kim truyền, nặng nề mà nện trên mặt đất, đem chắc chắn sàn nhà đều nện vỡ vụn, phát ra long trời lở đất nổ vang. Hiện trường quỳ lạy mấy ngàn dư quân dân đều bị hoảng sợ biến sắc. Cái này là bực nào khí khái, cái này là bực nào khí phách, cho dù là đối mặt Thiên Kiếm công tử như vậy thiên kiêu nhân vật, thiếu niên cũng không muốn buông tôn nghiêm của mình sao? Hắn đến cùng có nghĩ tới hay không, làm như vậy hậu quả sẽ là cái gì? Tôn nghiêm, thật sự so mệnh quan trọng hơn sao? Chương 124, Văn động Trung Châu. Sở Thông Văn, Sở Bá Thiên, hai người đều mặt lộ vẻ một tia kinh hãi. Hai người cũng không phải Sở gia nhân, đều là dân gian kỳ nhân dị sĩ. Hoặc bởi vì sợ hãi Thiên Kiếm công tử thực lực, hoặc bởi vì kính ngưỡng Thiên Kiếm công tử uy danh, hay hoặc giả là lương cầm chọn một mà đi, hiền thần chọn chủ mà theo, bọn hắn cuối cùng nhất đều lựa chọn quẳng đi dòng họ, từ nay về sau trở thành Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà thủ hạ. Thiên Kiếm công tử tuyệt thế phong thái, Trung Châu không người có thể nhìn về phía hắn bối, vô luận là ai kiếm nhìn thấy bậc này nhân vật, đều cảm thấy tự dần dần hình hế. Đến tột cùng hạng gì tự tin chi nhân, đến tột cùng hạng gì tự ngạo chi tâm, mới có thể chống cự Thiên Kiếm công tử tuyệt thế ánh sáng chói lọi. Hai người đều là Thiên Kiếm công tử người, Sở Thông Văn thậm chí cùng Sở Thiên từng có quan hệ, bất quá tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, lại đối với cái này thiếu niên vô danh lau mắt mà nhìn, thậm chí sinh ra nghi kỵ kính nể chi ý. Bởi vì bọn họ làm không được sự tình, thiếu niên này lại làm được. Nhưng mà cũng gần kề như thế, cây cao chịu gió lớn. Từ hôm nay về sau, thế giới không nữa thiếu niên này rồi, dù là lại ưu tú cũng không có dùng. Sở Tinh Hà thanh âm rất bình tĩnh, giống như vương giả chất vấn thảo dân, tràn đầy không thể kháng cự uy nghiêm. Trung Châu Thành cũng biết mạo phạm bổn công tử sẽ là kết quả gì, ngươi tựa hồ rất tự tin, cái kia bổn công tử tựu cho ngươi một cơ hội. Lời này nói tựa như ban thưởng đồng dạng. Một kiếm, ta chỉ ra một kiếm, hơn nữa ta sẽ đem tu vi áp chế đến cùng ngươi ngang nhau trình độ. Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà thanh âm mờ mịt sáng ngời, phảng phất giống như thần linh, phảng phất liền phong vân đều có thể quái, như ngăn trở một kiếm mà không chết, ngươi thì có tiếp tục sống sót tư cách, nếu không tựu vĩnh viễn nhạt nhòa tại cái này ở giữa thiên địa a. Mọi người nghe xong lời này, tất cả đều thương cảm khởi thiếu niên này đến. Bởi vì theo Thiên Kiếm công tử nói ra những lời này thời điểm, thiếu niên này đã là người chết một cái rồi. Thiên Kiếm công tử có một cái phi thường vang dội thanh danh, đó chính là Nhất Kiếm Tuyệt Mệnh Sở Tinh Hà. Nghe nói tại đồng cấp bậc cùng cảnh giới dưới tình huống, chưa từng có người có thể ngăn ở hắn một kiếm, cho dù là mặt khác ba đại công tử cũng không ngoại lệ, Thiên Kiếm công tử cường đại đã vượt qua tưởng tượng. Cho dù là Sở Thông Văn, Sở Bá Thiên, như vậy là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, lúc trước cũng là một kiếm thua ở Sở Tinh Hà thủ hạ, từ nay về sau ca nguyện vì Sở Tinh Hà cống hiến. Một kiếm này là Minh Vương thiết mời. Sở Thiên khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười, ngươi thật giống như tin tưởng tràn đầy có thể một kiếm giết ta, như vậy ta hãy theo ngươi chơi đùa, đừng nói một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, thì như thế nào đâu. Trung Châu thành thành dân đều bó tay rồi. Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp tiểu tử, đã sắp chết đến nơi rồi, rõ ràng còn như vậy mạnh miệng. Thiên Kiếm công tử tiểu tính toán đem thực lực áp chế đến hồn tỉnh nhất trọng, toàn lực một kiếm uy thế mạnh, cũng đủ để diệt sát hồn tỉnh tam trọng, sự cường đại của hắn đã vượt qua lẽ thường. Sở Tinh Hà lạnh như băng thanh âm vang lên, chuẩn bị xong chưa? Sở Thiên nhếch miệng cười cười, làm gì chuẩn bị? Phóng ngựa tới a. Trong chốc lát, tứ phương khí lưu bắt đầu khởi động, có cổ khí thế cường đại đang tại vấn nhưỡng cùng ngưng tụ, cái này cổ uy áp là cường đại như thế, bình thường hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ đừng nói chiến đấu, chỉ cần đối mặt cái này cổ kinh khủng uy áp, tại chỗ sẽ cứng ngắc tại nguyên chỗ, triệt để mất đi sức chiến đấu. Lúc này, kim sắc nguyên lực phóng lên trời, một đầu dữ tợn bốn trảo giao long, dương nhanh múa vút xuất hiện. Giao long khắp cả người gắn đầy ánh vàng rực rỡ lân phiến, mỗi khối trên lân phiến mặt đều gắn đầy phù văn, đều bị tràn ngập thâm thúy hạo nhiên thần uy. Đương bản lấy kim sa vờn quanh mấy vòng mấy lúc sau, đột nhiên, hồn kiếm quyết, kim sa trong vang lên một cái cứng cắc hữu lực thanh âm, đồng thời một thanh kim sắc bảo kiếm phóng lên trời, giao long đột nhiên đuổi sát mà lên, một đầu chui vào cái thanh kia kim sắc bảo kiếm ở bên trong, cùng bảo kiếm hòa thành một thể. Đột nhiên bạo phát đi ra hào quang, giống như một cái mặt trời giống như phổ chiếu đại địa. Xuất hiện, hoàng kim giao long kiếm. Trong truyền thuyết Thiên Kiếm công tử nguyên hồn, Trung Châu sở ra mấy trăm năm qua, một người cường đại nhất kiếm nguyên hồn. Cái này hoàng kim giao long kiếm, nếu không có đủ vô thượng lực phá hoại, càng ẩn chứa giao long cường đại thần uy, mũi kiếm chỗ hướng, bách chiến bách thắng. Trảm thiên thức. Trung Châu sở ra hồn kiếm quyết trong mạnh nhất một chiêu. Sở Tinh Hà thực lực so mọi người trong tưởng tượng còn cường đại hơn, hắn hồn kiếm quyết chỉ sợ không chỉ là dung hội quán thông, mà là đã luyện đến đại thành tình trạng, thậm chí đã nhanh đạt đến tại nơi tuyệt hảo rồi. Trảm thiên thức vừa ra, kim sắc giao long kiếm dùng một loại khai thiên tích địa giống như uy thế, hung mãnh thanh thế tại trong thời gian ngắn tiểu ngưng tụ đến đỉnh phong, toàn bộ mặt đường đều bị bổ ra một đạo thật sâu vết kiếm, trong nháy mắt tiểu đi tới Sở Thiên trước mặt. Cao thấp tả hữu, chỗ có không gian đều bị phong kín rồi, lại để cho Sở Thiên căn bản không có khả năng né tránh một kiếm này. Sở Thiên quanh thân nổi lên như lưu ly tinh quang, một thanh từ phía sau lưng rút ra u minh kiếm, giống như một khối hàn bằng trên lưỡi kiếm mặt, lập tức sáng lên đại lượng phù văn, lam bạch sắc hỏa diễm bao phủ mà lên. Tinh quang lưu ly thể ra thân, u minh viêm hỏa kiếm nơi tay. Sở Thiên hoàn toàn sẽ không có tránh né ý định, cho dù là đối mặt lại áp lực cường đại, hắn y nguyên ngang nhiên không sợ về phía trước bước ra một bước, vung vậy lấy thiêu đốt trường kiếm, trùng trùng điệp điệp đối chiến thần đến một kích. Phanh. U Minh kiếm có hấp thu năng lượng hiệu quả, U Minh hỏa có đốt cháy năng lượng hiệu quả, cả hai người đều có thể hữu hiệu trên phạm vi lớn suy yếu đối thủ công kích. Nhưng mà, Sở Tinh Hà một kiếm này quá mạnh mẽ, lập tức bạo phát đi ra uy lực, hoàn toàn vượt qua chịu tải hạn mức cao nhất. Vô số kiếm khí phun ra đến, hóa thành tính bằng đơn vị hàng nghìn bén nhọn chớp nhỏ, mưa to gió lớn chút xuống tại Sở Thiên trên người, vốn chắc chắn vô cùng tình quang lưu ly thể, lập tức đã bị đánh được thiên sang bách khổng, liên tiếp không ngừng vỡ vụn ra đến. Sở Thiên hét lớn một tiếng, theo trong cơ thể liên tục không ngừng phun dũng ra nguyên lực, đem hết toàn lực thúc dục U Minh kiếm, đi hóa giải kim giao kiếm lực lượng, càng đem hết toàn lực tu bổ tinh quang bất diệt thể, đi ngăn cản một kiếm đáng sợ lực lượng. Cút ngay cho ta. Sở Thiên cuồng bạo vung mạnh U Minh kiếm, ánh vàng rực rỡ kim giao kiếm bị vung bay ra ngoài, tại trên bầu trời vờn quanh một vòng, lại lần nữa phi về tới kim trong xe. Sở Thiên sử dụng kiếm chống thân thể, thở dốc trở nên có chút run rập, toàn thân quần áo bị hoàn toàn bị xé rách, tối thiểu nhất có tốt mấy trăm đạo thật nhỏ miệng vết thương, máu tươi trong chớp mắt tụ nhuộm đỏ nửa người. Ngay cả như vậy, hắn y nguyên đứng đấy, không có ngã xuống. Hắn dù là liều mạng trọng thương, cũng phải đem Sở Tinh Hà kiếm cho bộ ra. Mọi người hết thảy kinh ngạc đến ngây người, thiếu niên thật sự ngăn trở Sở Tinh Hà một kiếm, thậm chí liền nửa bước đều cũng không lùi lại, còn thẳng tắp đứng tại nguyên chỗ. Thiên Kiếm công tử một kiếm tuyệt sát thần thoại, lại bị một cái không ngờ thiếu niên phá giải. Cái này thật sự là đủ để hành động Trung Châu thành đại tin tức a. Sở Thiên lau lau khỏe miệng huyết, nhếch miệng cười lên ha ha, Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà. Dù là ỷ vào công pháp đại thành cũng không gì hơn cái này. Ngươi đến cùng có cái gì thật cuồng? Ngươi đến cùng có tư cách gì để cho ta làm ngươi nô bộc? Sở Bá Thiên giận dữ, ta đi giết hắn. Được rồi. Sở Tinh Hà thanh âm theo kim trong xe chuyển tới, bổn công tử nói lời giữ lời, đã có thể ngăn ở ta một kiếm, lần này liền lưu ngươi một ít mệnh. Bổn công tử vô địch cùng thế hệ quá lâu, tổng cần phải có một hai cái như dạng đối thủ, ngươi rất có tiềm lực. Hiện tại chết, quá đáng tiếc, sẽ chờ ngươi lớn lên, lại tới khiêu chiến ta đi, khi đó ta tại quang minh chính đại giết chết ngươi. Sở Bá Thiên trừng mắt Sở Thiên nói, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may. Sở Tinh Hà thấp giọng nói, đi. Thiên Kiếm công tử đội ngũ thời gian dần qua đã đi xa. Mọi người chậm rãi thở gấp qua khí đến, mỗi người trên mặt đều treo đầy vẻ khiếp sợ. Hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, tối đa 3-2 ngày thời gian sẽ truyền khắp Trung Châu. Sở Thiên quay người đi vào đám người. U Minh Tuấn Viêm, tại đây không thể ở lâu, Sở Thiên lập tức thi triển kiếm quyết, rất nhanh trốn vào U Minh, từ trong đám người biến mất. Thiếu niên vô danh ngăn trở Thiên Kiếm công tử một kiếm. Một kiếm tuyệt sắc thần thoại bị tan vỡ. Mọi người nghị luận nhau nhau. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì? Rõ ràng có thể ngăn ở Thiên Kiếm công tử. Không không không, không phải ngăn trở đơn giản như vậy. Thiên Kiếm công tử đem tu vi áp chế đến cùng cảnh giới, có thể Thiên Kiếm công tử công pháp cũng đã luyện đến đại thành cảnh giới. Thiếu niên này khả năng mới tiểu thành trình độ mà thôi, cả hai người tầm đó có thể so sánh sao? Lời vừa nói ra, mọi người một hồi vẻ sợ hãi. Dù là tu vi giống nhau, Thiên Kiếm công tử công pháp cảnh giới là chiếm ưu thế, cái này hồn kiếm quyết vốn là được vinh dự Trung Châu mạnh nhất công kích công pháp, mà Thiên Kiếm công tử lại đem hắn luyện đến đại thành đỉnh phong cảnh giới, cả hai người rằng có thể so tính sao? Các ngươi biết cái gì? Thiên Kiếm công tử chẳng qua là khinh địch rồi, nếu không tiểu tử này chết sớm 10 lần 8 lần rồi. Thiên Kiếm công tử là Sở gia nhân, hắn đạt được viễn cổ kiếm tu truyền thừa, chính thức lợi hại công pháp cũng không phải tổ truyền hồn kiếm quyết, mà là bộ kia truyền thừa mà đến kiếm pháp. Thiên Kiếm công tử cũng không có sử xuất tuyệt chiêu, cho nên Thiên Kiếm công tử căn bản cũng không có xuất toàn lực. Ngay cả như vậy, tiện tay một kiếm vẫn có thể đem hắn đánh thành trọng thương, ai mạnh ai yếu liếc có thể phân biệt. Một bộ phận sùng bái Thiên Kiếm công tử người, lập tức bắt đầu phản bác. Những người này cũng phi thường có đạo lý. Thiên Kiếm công tử không phải bình thường Sở gia kiếm khách truyền nhân, càng là đạt được một bộ viễn cổ kiếm tu truyền thừa, thực lực chân thật tuyệt không vẹn vẹn không sai. Sai rồi, đều sai rồi. Cả cuộc chiến đấu ở bên trong, các ngươi xem nhẹ là tối trọng yếu nhất một điểm. Thiên Kiếm công tử đã thi triển ra nguyên hồn, thế nhưng mà thiếu niên kia đâu? Cả trong cả quá trình, hắn cũng không có ra nguyên hồn. Lời vừa nói ra, sở hữu thanh âm đều đã trầm mặc. Đúng vậy, thiếu niên căn bản là không có ra nguyên hồn. Đương nhớ lại chi tiết này thời điểm, mỗi người thiếu chút nữa giò đái. Một cái liền nguyên hồn đều không có thi triển người, vậy mà ngạnh xanh xanh ngăn trở Thiên Kiếm công tử cường thế một kiếm. Điều này sao có thể? Một người tu sĩ sử dụng nguyên hồn cùng không cần nguyên hồn, hắn sức chiến đấu thường thường kém tốt nhiều gấp mấy lần, nguyên hồn càng cường đại, tăng phúc tiêu càng cường đại. Thiếu niên kia nguyên hồn coi như là một cái trung thượng đẳng, cũng đủ cho là hắn tăng lên gấp đôi thực lực. Như vậy trải qua, hắn hoàn toàn có khả năng tại không bị thương dưới tình huống, chống đỡ ở Thiên Kiếm công tử một kích này. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không cần nguyên hồn? Mọi người không thể không tiếp nhận một cái kinh người sự thật, đây là một cái đủ để nghịch thiên thiếu niên, hắn rốt cuộc là ai, hắn lại đã ngọn nguồn từ đâu mà đến. Trung Châu thành ở bên trong, bắt đầu khắp nơi nghe ngóng. Nhưng mà, toàn bộ Trung Châu thành trong, không có quan hệ với thiếu niên sự tích, càng không ai nhận thức thiếu niên này, từ khi kinh nghiệm cùng Thiên Kiếm công tử giao phong về sau, cái này như kỳ tích nhân vật giống người gian búp hơi đồng dạng. Chương 125, muốn trở nên càng mạnh hơn nữa. Ngày đầu tiên chỉ làm thành anh động, cũng không phải Sở Thiên nguyện ý chuyện đã xảy ra, vạn nhất thân phận bị bộc quang, tiêu triệt để mất đi tiên cơ rồi. May mắn Sở Thiên vô dụng nguyên hồn, bằng vào thể hiện ra năng lực cùng đặc điểm, bọn hắn trong lúc nhất thời còn không có biện pháp tập trung Sở Thiên thân phận chân thật. Đương nhiên, vì trong thời gian ngắn sẽ không bạo lộ thân phận, Sở Thiên cũng vì này trả giá không nhỏ một cái giá lớn. Cái kia Sở Tinh Hà nhìn như khí khái ngạo thế, thực tế lại là một cái âm lãnh gian trá thế hệ. Sở Tinh Hà mặt ngoài tuân theo lời hứa buông tha thiếu niên một con ngựa, thậm chí giả vờ giả vịt bày ra rộng lượng khí phách, lại để cho Sở Thiên trở nên càng mạnh hơn nữa sau lại đi khiêu chiến, lại để cho Thiên Kiếm công tử không sợ khiêu chiến cuồng ngạo một mặt biểu hiện ra tại mọi người trước mặt. Kỳ thật, Sở Tinh Hà buông tha thiếu niên là có nguyên nhân. Một kiếm kia đem mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ thành bén nhọn châm nhỏ, toàn bộ đánh tiến đối phương trong cơ thể, đủ để phá hủy toàn thân kinh mạch hệ thống, không chết cũng triệt để biến thành phế nhân. Sở Tinh Hà hoàn toàn là tự tin thủ đoạn của mình. Hắn tin tưởng thiếu niên là triệt để phế bỏ, cho nên ra vẻ hào phóng ly khai. Sở Tinh Hà nhưng lại tính sai. Sở Thiên U Minh Viêm Hỏa kiếm công phòng nhất thể, triệt tiêu đại bộ phận lực lượng, tinh quang lưu ly thể cường đại phòng ngự năng lực, lại giảm sóc đại bộ phận lực lượng, kiếm khí uy lực đã 10 không còn 1. Sở Thiên trưởng kỳ dùng tinh thần chi lực rèn luyện kinh mạch, lại để cho gân mạch trở nên mạnh phi thường mềm dai, mà lại có đủ rất cao tái sinh tự lành năng lực, tuy nhiên đã bị một điểm bị thương, lại không đến mức bị nghiền nát hủy diệt. Bất quá không thể không nói, thằng này xác thực là thật sự có tài. Sở Thiên tiểu tính toán che giấu nguyên hồn, Sở Tinh Hà tiểu toàn lực sao? Sở Thiên thực lực trước mắt, tiểu tính toán toàn lực ứng phó, phần thắng cũng là rất thấp, huống chi hay vẫn là tại ngang nhau tu vi dưới tình huống, Sở Tinh Hà tu vi đã là hồn tỉnh tứ trọng cảnh giới đỉnh cao rồi. Sở gia, Sở Tinh Hà, các ngươi chờ coi a, cái đó sợ không phải vì thân thể nguyên chủ nhân huyết cựu cùng xỉ nhục, chỉ bằng các ngươi hôm nay đối với ta làm một chuyện, ta cũng muốn hung hăng ra một ngụm ác khí. Sở Thiên không phải một cái bụng dạ hẹp hòi chi nhân, lại cũng không phải một cái chịu thiệt người, cái này khoan dung cũng là bởi vì người mà dị. Hôm nay bị Sở Tinh Hà hung hăng đả thương, đối với Sở Thiên mà nói là một loại vũ nhục. Cho nên sớm muộn gì muốn đem chàng tử cho tìm trở về, hơn nữa muốn hung hăng nhục nhã Sở ra một chầu, chỉ cần lại để cho Sở Thiên nắm lấy cơ hội. Sở Thiên cũng minh bạch trước mắt thực lực sai biệt, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn một đoạn tùy thời, đợi đến lúc thực lực cùng thế lực phát triển, lại tùy thời lấy lại danh dự. Đi, chúng ta đến Trung Châu thành thị trường nhìn xem, hữu dụng hay không mà vượt thứ đồ vật. Sở Thiên thay đổi kiện sạch sẽ quần áo, đeo lên mũ rộng vành che khuất gương mặt, đem tiểu hồ ly nhét vào trong quần áo, ly khai tạm thời đặt chân chữa thương tiểu khách sạn. Sở Thiên trước mắt yếu hơn Sở Tinh Hà, nguyên nhân chủ yếu là công pháp phương diện chưa đủ. Tinh quang bất diệt thể cứ việc huyền diệu cường đại, bất quá đối với Sở Thiên mà nói, thêm nữa là nhìn chúng hắn trúc cơ dưỡng thân hiệu quả, sau này thực lực càng ngày càng lớn mạnh rồi, môn công pháp này cũng đem dần dần bị càng mạnh hơn nữa công pháp thay thế. U Minh Viêm Hỏa Kiếm cũng giống như vậy đạo lý, Sở Thiên trước mắt giới hạn trong hiện trạng, tìm không thấy đỉnh tiêm tu luyện tài liệu, cho nên cũng không có khả năng tu luyện đỉnh tiêm công pháp, mà U Minh Viêm Hỏa Kiếm công thủ gồm nhiều mặt lại cụ ám sát năng lực, chính thức Sở Thiên trước mắt thích hợp nhất công pháp. Nhưng mà, cảnh giới quá thấp. Sở Thiên nhu cầu cấp bách tu luyện tài liệu, tăng lên công pháp cảnh giới. Bất luận cái gì một môn tăng lên cảnh giới, liền có tự tin đồng cấp trạng thái xuống, cùng Sở Tinh Hà phân đỉnh chống lại, hai môn đều có thể tăng lên cảnh giới, Sở Thiên tiểu có tự tin có thể ở cùng cảnh giới dưới có một bậc phần thắng. Trung Châu thành trung tâm khu vực, có một tòa gọi tụ bảo các địa phương, tại đây có thể nói là chủ thành lớn nhất khu vực giao dịch. Tụ bảo các không thuộc bất kỳ gia tộc nào sản nghiệp, nhưng lại các đại gia tộc liên hợp thành lập đại bình đài, bao quát 10 cái phân loại thiên tài địa bảo, do tất cả đại doanh binh đoàn, gia tộc cung cấp chân quý thương phẩm gửi bán. Sở Thiên mới đến, tụ bảo các là một cái nơi để đi. Tụ bảo các ngoại hình như một tòa tám bên cạnh hình cung điện, chỉnh thể đều là dùng màu trắng ngọc thạch chế tạo, nổi bật ra cao quý hòa khí phái, có 8 cái tiến cửa ra vào, chung quanh phòng giữ sông nghiêm. Tại đây đi tinh phẩm lộ tuyến, thương phẩm số lượng không nhiều lắm. Bất quá rẻ nhất cấp thấp thứ đồ vật đều phải kể tới vạn kim tệ, đủ để cho hồn tỉnh cảnh giới tu sĩ cũng khó khăn dùng thừa nhận. Đương Sở Thiên đi đến tụ bảo các hoạch tâm khu vực lúc, tại đây biểu hiện ra đi ra thương phẩm gọi hắn chấn động. Ngàn năm long huyết thảo, giá bán 150 vạn kim tệ. Long huyết thảo bản thân tựu là hai cấp linh dược giống, chỉ cần trưởng thành có thể thành linh dược, cái này một cây long huyết thảo trải qua xem xét, khoảng chừng 2550 năm tả hữu sức nặng, đã có được thánh phẩm tư chất, thành vì một gốc bán thánh chi dược. Mặc dù nói không có thành là chân chính thánh dược, nhưng là giá trị cũng so linh dược cao hơn mười mấy lần đều không chỉ rồi. Cái này một cây cỏ dược bán 1-200 vạn kim tệ, giá cao một chút cũng không đắt. Sở Thiên vừa đi một bên đi thăm, trong lúc này thương phẩm động mấy chục trên trăm vạn kim tệ, trong đó xác thực không thiếu đối với Sở Thiên vật hữu dụng, chỉ là trên người số tiền kia là khác chỗ hữu dụng, trừ phi thực gặp được đối với hắn trợ giúp đặc biệt lớn thứ đồ vật, nếu không Sở Thiên là sẽ không dễ dàng mua sắm. Người phía trước bảy bỗng nhiên huyên áo. Tránh ra. Tất cả đều tránh ra cho ta. 1-200 cái hộ vệ đem đám người toàn bộ đón đỡ ra. 5-6 cái áo bào trắng lao giả tại trái phải mở đường, dùng một cỗ hoàng kim chế tạo xe đẩy, đem một tòa đang đắp vải đỏ thương phẩm chậm rãi đổ lên tụ bảo các trung ương, đứng ở một tòa cự đại kim cương dương tủ trước. Mở ra cấm chế. Lao giả đồng thời phát động chú ngữ. Kim cương dương tủ bị mở ra, mấy người trực tiếp đem thương phẩm bỏ vào, đột nhiên xốc lên che ở phía trên vải đỏ. Trước mặt mọi người nhìn thấy cái này đổ vật thời điểm, tất cả đều ngạc nhiên trừng to mắt. Tắc thì là một khối đen xì khổng lồ thạch đầu, đường kính ước chừng có một trượng tả hữu. Nó khắp cả người nước sơn đen như mực, chất liệu hơi lửa núi thủy tinh, bị lại một đoàn nhảy lên màu xanh lá hỏa diễm. Ồ, nguyên tố nguyên thạch. Tu bảo các ở bên trong bảo vật không ít, khi nhìn thấy thứ này thời điểm, Sở Thiên hay vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Cái thế giới này kỳ quái rực rỡ nhiều màu, có một loại kỳ lạ sinh mạng thể được xưng là nguyên tố sinh mạng thể. Nguyên tố tánh mạng cùng huyết nhục tánh mạng bất đồng, hắn thân thể cấu thành là nguyên vẹn tinh khiết năng lượng, cho nên ở lại phương thức, sinh sôi nảy nở phương thức, các loại thói quen đều cùng bình thường sinh vật có rất lớn bất đồng. Nguyên tố tộc là không có sống mái có khác. Bởi vậy sinh sôi nảy nở hậu đại phương thức phi thường kỳ lạ, là giao thân sắc phân cách đi ra, bỏ vào an toàn trong thùng. Cái này phân cách đi ra bộ phận, bản thân là không chuẩn bị ý thức, sau khi trải qua dài dòng buồn chán thai nghén về sau, trong đó sẽ thức tỉnh hoàn toàn mới ý thức, do đó đạn sinh ra một chỉ hoàn toàn mới nguyên tố sinh mạng thể. Hiện tại bày ở Sở Thiên trước mặt cự thạch, bề ngoài giống như tiểu là một khối nguyên tố tộc tánh mạng nguyên thạch. Cái này năng lượng thuộc tính hơi tối, 89 phần 10 là một chỉ nguyên tố ác ma hậu đại. Loại vật này phần lớn tồn tại địa tâm thế giới, mặt đất thật là hiếm thấy đến. Trung Châu thành không biết từ nơi này làm cho đến như vậy một khỏa. Lúc này U Minh kiếm kịch liệt rung động lắc lư. Trong viên đá hiển nhiên ẩn chứa tinh thuần nguồn năng lượng, lại để cho U Minh kiếm sinh ra cộng minh. Sở Thiên lập tức sẽ hiểu, cái này khối nguyên tố nguyên thuộc tính có thể tẩm bổ U Minh quỷ hỏa, càng có thể khôi phục U Minh kiếm lực lượng, tuyệt đối đủ để cho Sở Thiên U Minh viêm hỏa kiếm nâng cao một bước. Thật sự là một kiện thứ tốt. Sở Thiên vừa mới sinh ra điểm hứng thú, có thể khi thấy hết giá thời điểm, lập tức liền giống bị người trước mặt tạt một chậu nước lạnh. 500 vạn kim tệ. Kỳ thật cái giá tiền này đối với nguyên tố nguyên bản thân mà nói không đắt đỏ, bất quá đối với hiện tại Sở Thiên mà nói, hắn đi đâu ngõ 3500 kim tệ đến. Đáng giận. Thật vất vả tìm được một kiện có thể tăng thực lực lên, cũng có thể tăng lên tu vi công pháp bảo vật, lại chỉ có thể nhìn mà vô lực mua sắm, cái này lại để cho Sở Thiên cảm thấy phi thường không cam lòng. 3.500 vạn kim tệ không phải một số lượng nhỏ. Sở Thiên nhưng vẫn là có tự tin có thể lấy được tay. Sở Thiên duy nhất lo lắng chính là, không đợi hắn chủ đến tiền, thứ này trước hết bị người khác mua đi nha. Và 3.500 vạn kim tệ. Cứ như vậy một khối phá thạch đầu, đây quả thực là vơ vét tài sản a. Cái bên này người vây xem đều nghị luận nhau nhau, không nhiều lắm phần lớn đều là dùng sợ hai thán phục cùng phàn nàn chiếm đa số, không có mấy người đối với cái này vật cảm thấy hứng thú. Nguyên tố nguyên bản thân không có rất cao giá trị, mua về cũng không biết có làm được cái gì, cho nên mọi người phổ biến đối với nó không có hứng thú, nghị luận một hồi, cũng tiểu đều tản. Dựa theo quy củ, bực này vật chân quý, như trong vòng một tháng bán không được, hoặc là bị gửi bán người thu về, hoặc là tiểu lấy rẻ tiền lên giá, phong tơi đấu giá hội ở bên trong đấu giá mất. Còn có hy vọng. Sở Thiên quyết định, thời gian ngắn nhất kiếm được 3.500 vạn kim tệ, đem cái này biểu diễn cho mua lại. Tu bảo các không thiếu hữu dụng tài liệu, nhưng là giá tiền phổ biến quá đắt đỏ, Sở Thiên cuối cùng đã minh bạch, chút tiền ấy tại Trung Châu thành cũng không làm được cái gì. Kỳ tích thương hội phát triển tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Sở Thiên muốn trở nên mạnh mẽ tiểu cần thêm nữa tiền cùng càng nhiều nữa tài nguyên mới được. Bất quá nhưng vào lúc này, một cái phi thường đặc biệt thương phẩm lập tức khiến cho Sở Thiên chú ý, đó là một chỉ khoảng chừng nửa cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân giống như bạch ngọc đại trùng tử. Linh tằm ngọc. Linh tằm ngọc, sinh thời vi tằm, sau khi chết vi ngọc. Đây là một loại tương đương quý giá dùng tốt hai cấp linh dược. Linh tằm chuyên ăn cỏ dược sinh vật, bởi vậy trong cơ thể thường thường ẩn chứa rất mạnh linh khí, đương linh tằm sau khi chết hóa thành một khối dược ngọc, linh khí nếu không sẽ không sói mòn, ngược lại sẽ nguyên vẹn giữ lại cố lời nói, biến thành một loại phi thường thích hợp luyện đan hai cấp linh dược. Cái này đồ vật có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Đối với Sở Thiên không nhỏ trợ giúp. Sở Thiên đi nhanh lên đi qua hỏi, phần này linh ngọc tằm bán thế nào? 20 vạn kim tệ. Một người tuổi còn trẻ cô bán hàng gặp Sở Thiên tán tu cách ăn mặc, trong mắt có chút hiện lên một tia khinh miệt, đặc biệt cường điệu một câu, tu bảo các thương phẩm một mực không trả giá. Cái này giá đối với hai cấp linh dược mà nói cũng không coi là quá đắt. 20 vạn kim tệ đối với bình thường tu sĩ mà nói, cơ bản có thể cũng coi là một khoản tiền lớn, nhưng mà đối với Sở Thiên mà nói lại không coi vào đâu. Sở Thiên rút ra một chồng kim tệ tạm, đang chuẩn bị giao tiền thời điểm. Chấm đã. Từ phía sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm, cái này khối linh tằm ngọc ta đã muốn. Một thanh niên trực tiếp đem Sở Thiên trở thành không khí. Hắn đi đến linh tằm ngọc trước mặt, chỉ vào cái này bảo vật tự nói, cho ta bọc lại. Ta thời gian đang gấp. Hướng dẫn mua nhìn thấy đối phương quần áo và trang sức cùng huy chương, ánh mắt lập tức hơi động một chút, lập tức trở nên phi thường nhiệt tình, nguyên lai là đồng thiếu, xin chờ một chút một lát. Ta cái này cho người trang tốt. Chương 126, cơ quan trùng. Đây là một cái toàn thân quý khí đích thanh niên, sau lưng của hắn còn đi theo một cái tiểu cô nương kia phấn điêu ngọc mài, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi, ánh mắt lại một ít trốn tránh, tựa hồ có một tia ấy nấy. Sở Thiên nhướng mày, rõ ràng là ta mua trước. Dựa vào cái gì bán cho hắn? Người trả tiền sao? Hướng dẫn mua dùng khinh miệt ánh mắt phiết Sở Thiên trong tay kim tệ tạm, lộ ra khinh thường ánh mắt, đã không có trả tiền tiểu không tính giao dịch. Chiếu ngươi nói như vậy, hắn lúc đó chẳng phải không có trả tiền sao? Cô bán hàng có chút không kiên nhẫn, đồng thiếu thanh danh tiểu giá trị trăm vạn, ngươi có thể so sánh sao? Ở đâu ra vô danh tiểu tử? Thanh niên càng là vẻ mặt trào phúng nói, thừa dịp ta không muốn động thủ cút nhanh lên. Cũng không đi chiếu soi gương nhìn xem chính mình, không biết cái kia trong khe leo ra dưới núi. Ngươi cũng xứng cùng ta giật đồ. Tiểu nữ Hải tranh thủ thời gian kéo kéo thanh niên quần áo, dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm nói, "Ca ca, được rồi. Lần này là chúng ta không đúng. Ngươi sợ cái gì? Chỉ là một cái tán tu mà thôi, nhà của chúng ta tuy nhiên không phải cái gì đại tộc, nhưng là niết chết một người tán tu hay vẫn là dễ như trở bàn tay. Đã những người khác cho mặt không biết xấu hổ, như vậy không biết phân biệt, chúng ta làm gì vậy cho hắn sắc mặt xem? Ngươi cũng sắp làm phát bực ta rồi." Sở Thiên cười hắc hắc nói, "Cái này không quá lý trí." Thanh niên lông mi giơ lên cả giận nói, "Con mẹ nó ngươi đương chính mình là ai? Ngươi tới ném tới trên đường đi." Lời nói đều chưa nói xong, ba Sở Thiên một cái bàn tay phiến đi qua, thanh niên trực tiếp trùng trùng điệp điệp té ra đến mấy mét bên ngoài, mặt trực tiếp bị đánh được biến hình, theo trong miệng còn nhổ ra mấy quả toái răng. Chuyện gì xảy ra? Bằng hắn luyện thể cựu trọng đỉnh phong thực lực, thậm chí ngay cả đối phương như thế nào ra tay cũng không biết. Cái kia cô bán hàng kinh hô hét dầm lên, ngươi dám đánh đồng thiếu gia? Có ai không? Có ai không? Nơi này có người náo sự, tụi bảo các hộ vệ chưa tới. Sở Thiên chuẩn bị lại đến đi dẫm mấy cước. Ai biết vừa lúc đó, không cho phép tổn thương ca ca ta. Tiểu nữ Hải tại bên hông cầm ra một cái túi, từ bên trong bay ra một đống lớn một đầu phiền phức khó chịu, lại để cho người giật mình chính là, một đầu phiền phức khó chịu lăng không biến hình, vậy mà biến thành từng trích một phong, mỗi chỉ một phong cấu tạo đều phi thường tinh xảo, một khỏa năng lượng rất mạnh tinh thạch khảm nạm ở trong đó. Cái này một phong bị kiếp nổ tất nhiên hội sinh ra cường đại lực phá hoại. Sở Thiên đứng tại nguyên chỗ không có động, tùy ý một phong tướng hắn vây quanh, Sở Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem tiểu nữ Hải, ngươi cũng muốn đối với ta động thủ sao? Ta Tiểu nữ Hải sắc mặt trướng đến đỏ lên, nói chuyện rất bất lợi tác, tuy nhiên lớn lên phấn điêu ngọc mài, bất quá thoạt nhìn tính cách phi thường hướng nội, không thích nói chuyện, còn có chút cà lăm. Thực xin lỗi, ca ca chỉ là muốn cho ta chữa bệnh. Thanh niên bụm mặt đứng lên, mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn xem Sở Thiên, ngươi cho là mình có hồn tình thực lực tiểu rất giỏi sao? Trung Châu thành ngươi người như vậy vừa nắm một bó to, dám cùng ta đồng ra giật đồ, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Tiểu ngư, nhanh tặng hắn. Tiểu nữ hài ảm đạm túi lầu xuống, được rồi, phần này dược ngươi cầm đi đi. Một Phong nhao nhao trở lại trong bao vải. Tiểu nữ hài nắm chặt túi xoay người, ca ca, chúng ta đi thôi. Thanh niên cả giận nói, ngươi đang làm cái gì? Vật này là mua đến trị bệnh cho ngươi. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, chúng ta tới đã chậm. Đoạt người khác thứ đồ vật là không đúng. Đợi một chút. Sở Thiên đột nhiên hỏi một câu, cơ quan trùng là chính ngươi làm hay sao? Tiểu nữ hài có chút ngại ngùng, bất quá nâng lên cơ quan trùng, nàng tựa hồ con mắt đều sáng ngời vài phần, là tiểu ngư chính mình làm không tốt. Cái này có chút cả lâm tiểu nữ hài, rất có cơ quan máy móc phương diện thiên phú. Sở Thiên trong lòng khẽ động nói, ngươi tên là gì? Nhóm lớn hộ vệ vây quanh. Cô bán hàng chỉ vào Sở Thiên nói, chính là hắn náo sự. Những hộ vệ kia giận dữ hét, dám ở tụ bảo các náo sự, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không chịu cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Sở Thiên không nhìn thẳng cái này đám hung thần ác sát ra hỏa, hắn dò xét tiểu nữ hài vài lần nói, ta đã nhìn ra, ngươi căn bản không có bị bệnh, chỉ là một loại đặc thù thể chất, ta nói rất đúng không đúng? Ta gọi Đồng Tiểu Ngư. Tiểu nữ hài giật mình hỏi, ngươi là làm sao biết? Ta có thể hỗ trợ chữa cho tốt. Đồng Tiểu Ngư mắt to lộ ra vẻ không thể tin được, thật vậy chăng? Tiểu Ngư, ngươi không muốn tin hắn. Thanh niên đem tiểu nữ hài kéo đến sau lưng, mặt mũi tràn đầy đề phòng chằm chằm vào Sở Thiên, người này không rõ lai lịch, ai biết hắn ăn cái gì tâm. Sở Thiên nhàn nhạt nói, quyền quyết định tại chính các ngươi trong tay, các ngươi muốn bắt Linh Ngọc Tẩm, đơn giản là muốn mượn Linh Ngọc Tẩm có thể hấp thụ năng lượng đặc điểm, rút ra Đồng Tiểu Ngư trong cơ thể sinh ra ám thuộc tính năng lượng, đúng không? Nhưng đó căn bản là không thể thực hiện được, tối đa chỉ có thể giảm bớt thống khổ mà thôi. Thanh niên lộ ra hồ nghi chi sắc, ngươi thật có thể chữa cho tốt nàng? Sở Thiên buông buông tay, ngươi không cho ta thử xem như thế nào sẽ biết. Tốt, vậy thì thử một lần. Thiếu niên này cách ăn mặc đến xem, hẳn là mới vừa tới chủ thành tán tu, dù cho không đủ nhất cũng chỉ là trị liệu thất bại mà thôi, ngươi nếu có thể chữa cho tốt tiểu ngư, chúng ta xóa bỏ, nếu như ngươi trị không hết hắn, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cà ca. Đồng Tiểu Ngư phàn nàn nói một câu. Thanh niên trực tiếp đi ra tụ bảo các, thử, đi thôi. Thằng này có chút hoang cố, bất quá cũng là biết chuyện lý, biết được đánh hắn một cái tắt người, có khả năng chữa cho tốt muội muội tật xấu lúc, hắn đè xuống lửa giận trong lòng cùng cốt đục, cũng là tính toán một cái lý trí người. Đồng gia phủ đệ, một cái vài phần uy nghiêm người ngồi ở đại đường bên trên. Đồng Nhạc lăng lệ ác liệt ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, ánh mắt lộ ra cực kỳ bất mãn. Đồng Minh, Đồng Tiểu Ngư, các ngươi mang về một ngoại nhân là có ý gì? Đồng gia phủ đệ là người nào đều có thể tiến sao? Các ngươi còn có hay không quý củ? Thanh niên Đồng Minh tranh thủ thời gian nói, đại bá, hắn là tại tụ bảo các gặp được. Tự xưng có thể trị tốt bệnh của tiểu muội, cho nên ta tiểu dẫn hắn trở lại thử một lần. Hồ đồ, một cái chén trà trực tiếp bị ném thoái. Đồng Nhạc đứng lúc thức dậy, một cỗ cường đại khí thế tràn ngập đi ra, ước chừng là hồn tỉnh nhất trọng đỉnh phong thực lực, bất quá đủ để cho Đồng Minh, Đồng Tiểu Ngư đều không thở nổi. Qua nhiều năm như vậy, nhiều như vậy đại sư đều bàn tay trắng non vô sách, các ngươi tùy tiện trên đường tìm một chỉ a miêu a cẩu, là có thể đem những đại sư kia đều so xuống dưới sao? Các ngươi đến cùng có hay không đầu óc? Đồng Minh cúi đầu không dám nói chuyện. Tuy nhiên Đồng gia gia chủ là Đồng Minh phụ thân, nhưng là Đồng Nhạc đối phận rất cao, cho nên trong gia tộc hy vọng rất lớn, những bọn tiểu bối này cũng không dám tranh luận. Đồng Nhạc lạnh lùng nói, Đồng Tiểu Ngư nửa tháng sau muốn liên hôn, các ngươi có lẽ minh bạch lần này liên hôn đối với chúng ta Đồng gia tầm quan trọng. Hiện tại Trung Châu thành những gia tộc kia hội như vậy cho chúng ta ra mặt mũi, tất cả đều là bởi vì này trường liên hôn, đừng cho ta vào lúc đó náo sai lầm. Đồng Minh bất đắc dĩ nói, vâng, đem cái này người cho ta hoanh ra đi. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, để cho ta đi ta tự đi. Đồng Nhạc gặp Sở Thiên cũng dám chống đối chính mình, càng là giận tím mặt nói, chính là ngoại nhân, dám ở Đồng gia lỗ mãng. Người tới, cho ta đánh gãy chân của hắn. Một đám Đồng gia hộ vệ xông lên. Sợ các ngươi có cái này bổn sự. Sở Thiên thò tay nắm chặt, muốn U Minh kiếm rút ra. Tại đây như thế nào như vậy nhao nhao. Một cái ôn hòa thanh âm theo ngoài cửa truyền vào đến, một cái thoạt nhìn nho nhã bình thản trung niên nhân đi đến, đại ca, ngươi lại đang vì chuyện gì sinh khí? Đồng Minh, Đồng Tiểu Ngư sắc mặt vui vẻ, đồng thời hô, phụ thân. Bát Văn, ngươi tới vừa vặn. Đồng Nhạc lạnh lùng nói, một cái bọn bị bợm giang hồ trà trộn vào ta Đồng phủ, đập vào cho tiểu ngư chữa bệnh danh nghĩa, lại muốn mưu đồ bất chính, ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Đồng Bắc Văn lộ ra một tia vẻ mặt, cái gì? Cho tiểu ngư chữa bệnh? Ngươi thật có thể cho tiểu ngư chữa bệnh? Sở Thiên gật gật đầu, không khó. Đồng Nhạc vừa muốn nói chuyện, Đồng Bắc Văn tranh thủ thời gian nói, cái kia lại để cho hắn thử một lần đi. Ngươi, dù sao đối với chúng ta mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Đồng Nhạc thừa dịp mặt hừ một tiếng, tốt, tiểu tử, tiểu cho ngươi thử một lần. Sở Thiên không hiểu thấu nhìn xem hai người kia, đến tột cùng ai mới là Đồng gia gia chủ. Đương nhiên, vấn đề này, hắn một điểm không quan tâm, Sở Thiên đơn giản là nhìn chúng Đồng Tiểu Ngư tại cơ quan, máy móc lĩnh vực tiên phú, cho nên cố tình muốn tài bồi. Tiểu hồ ly, mau ra đây. Một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay tuyết trắng hồ ly, lười biếng theo trong quần áo chui đi ra, ngồi ở Sở Thiên trên bờ vai, dùng tiểu móng vuốt đánh ngáp một cái. Đi thôi. Tiểu hồ ly biết rõ Sở Thiên muốn cái gì, thả người nhảy dựng rơi vào Đồng Tiểu Ngư trên người, hai móng đặt ở trên cổ của nàng, đột nhiên dùng sức khẽ hấp khí. Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Đồng tiểu ngư toàn thân trong lỗ chân lông, chảy ra vô số một tia màu đen khí tức, tinh thuần ám thuộc tính năng lượng không ngừng ngưng tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng nhất bị tiểu hồ ly một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong. Nó rội ra phấn hồng đầu lưỡi ngọt ngào, tựa hồ cảm giác phi thường hài lòng, đón lấy tiểu nhảy trở lại Sở Thiên trên bờ vai rồi. Đồng tiểu ngư lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ta cảm giác ta hoàn toàn tốt rồi. Sở Thiên lại lắc đầu nói, ngươi trong kinh mạch tích trệ nhiều năm ám thuộc tính vật chất cùng với bị rút sạch, bất quá bởi vì thể chất quan hệ, theo thời gian chuyển rời, còn sẽ tiếp tục sinh ra thêm nữa ám năng lượng, cho nên ngươi phải đi theo ta một thời gian ngắn, mới có thể triệt để trị tận gốc. Đồng Nhạc nghe xong lời này lập tức giận dữ, này làm sao có thể? Tiểu ngư nửa tháng sau tiểu phải lập gia đình rồi. Sở Thiên buồn bực, nhỏ như vậy tiểu vội vã lập gia đình. Đồng tiểu ngư ảm đạm túi đầu không có lên tiếng, hiển nhiên trận này liên hôn là gia tộc vì nàng an bài, mà đồng tiểu ngư chính mình cũng không thích. Đồng tiểu ngư là không thể nào đi theo ngươi. Đồng Nhạc ánh mắt rơi vào Sở Thiên trên bờ vai, đang tại liếm láp móng vuốt tiểu hồ ly trên người, trong ánh mắt toát ra một tia tham lam, có thể lập tức hút đi cực âm thể chất tích lũy ám năng lượng, cái này chỉ không ngờ tiểu yêu thú, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối, bất quá đã cái này chỉ thú con có thể để hóa giải tiểu ngư bệnh trạng, ngươi sẽ đem nó ở lại đồng phủ a. Sở Thiên ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, ta không ràng buộc hỗ trợ, các ngươi nếu không cảm tạ, ngược lại muốn lấy đi sủng vật của ta. Hừ, miệng phóng sạch sẽ tí đi. Đồng Nhạc khoát tay chặn lại, ta cho ngươi 1 vạn kim tệ, cái kia con thú này lưu lại, sau đó cút đi. Tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ người? Tiểu hồ ly mao đều dựng thẳng, hướng về phía Đồng Nhạc nhe răng trợn mắt. Sở Thiên có chút nổi giận, nếu như ta cự tuyệt đâu? Cự tuyệt? Ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Đồng Nhạc cười lạnh nói, vậy thì đem mệnh cũng lưu lại a. Đồng Bắc Văn sắc mặt trở nên có chút lúng túng, ngươi như thế nào có thể? Lão nhị, đừng nói nữa. Đồng Nhạc căn bản không nhìn nhị đệ, mặt mũi tràn đầy tham lam nói, ngươi cũng thấy đấy, cái này chỉ thú con đối với tiểu ngư trợ giúp rất lớn, một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, đã giết thì đã giết, có cái gì quá không được hay sao? Vừa dứt lời, Đồng Nhạc phóng xuất ra phồn vinh mạnh mẽ nguyên lực, hét lớn một tiếng, bay lên trời, quanh thân bao phủ tại nguyên hồn ánh sáng chói lọi ở bên trong, một chảo hướng Sở Thiên đỉnh đầu đánh tới. Hôn tỉnh nhị trọng đều không có. Ngươi hung hăng càn quấy cái rắm. Cút. Sở Thiên rút ra U Minh kiếm, một đạo sáng chói xanh trắng kiếm quang ngang trời mà qua. Đồng Nhạc kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, cánh tay phải đã bị trực tiếp chặt đứt, hắn kêu rên một tiếng, "Không, tay của ta." Cái con kia đoạn tí bao phủ U Minh quỷ hỏa, chính đang nhanh chóng héo rút khô cát, dù là tại lợi hại trị liệu thủ đoạn, cũng mơ tưởng đón thêm đi trở về. Như vậy chút thực lực tiểu muốn giết ta. Sở Thiên một trưởng mạnh tại Đồng Nhạc đan điền bên trên, ta trước phế đi người nói sau. Thần ma kiếm nguyên hồn chi lực lập tức phún dũng mà ra, đem Đồng Nhạc toàn thân gân mạch đều nghiền nát, nguyên lực trong khoảnh khắc toàn bộ tán loạn. Trước một khắc là cao cao tại thượng hồn tỉnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ, thời khắc này đã là phế nhân một cái rồi. Đồng Bắc Văn, Đồng Minh, Đồng Tiểu Ngư, tất cả đều bị sợ ngây người. Đồng gia là một cái tiểu gia tộc mà thôi, Đồng Nhạc là trong gia tộc tu vi cao nhất người, bởi vậy cứ việc không phải gia chủ, lại ngang ngược không coi ai ra gì, liền Đồng Bắc Văn cũng không dám đơn giản xúc phạm hắn. Tuyệt đối thật không ngờ, một cái hồn tỉnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ liền thiếu niên một chiêu đều ngăn cản không nổi. Chương 127, oan gia ngõ hẹp. Đồng Nhạc bị phế, Đồng Bắc Văn không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại có vài phần mừng thầm. Đồng Nhạc tu vi tương đối cao, tính cách phi thường cường hãn, chỉ là làm người bá đạo lại ích kỷ, chính là vì vậy nguyên nhân phụ thân trước khi lâm trung không có đem vị trí truyền cho hắn. Kết quả Đồng Nhạc vì thế sự tình canh cánh trong lòng, mấy năm qua càng thêm làm trầm trọng thêm, không ngồi vị trí gia chủ, lại người trong nghề chủ chi quyền, làm theo ý mình, chuyên quyền độc đoán, không có đem Đồng Bắc Văn để vào mắt, cái này làm cho Đồng Bắc Văn oán hận chất chứa đã sâu, trở ngại Đồng Nhạc địa vị cùng lực ảnh hưởng, Đồng Bắc Văn không dám đơn giản động đến hắn. Tu vi của ta
bị phế đi. Lão nhị, ngươi còn đang nhìn cái gì? Không khoái cầm xuống này tặng. Đồng Nhạc bi phẫn gào thét, vô luận như thế nào đều không thể tưởng được, bởi vì nhất thời sinh ra tham nghiệm, hội tạo thành như vậy ác quả. Vài chục năm vất vả tu vi bị sinh sinh phế bỏ, lại để cho Đồng Nhạc sao có thể tiếp nhận? Đây quả thực tương đương tước đoạt tên của hắn. Ngươi hôm nay đều là một tên phế nhân, còn có tư cách gì đối với ta khoa tay múa chân? Đồng Bắc Văn âm thầm đoán thầm, lạnh lùng nói, chuyện này vốn là đại ca không đúng, thiếu hiệp đối với Đồng gia có ân, lại có thể nào qua sông đoạt cầu, lấy oán trả ơn đâu? Đại ca bất nhân, Bắc Văn không thể bất nghĩa. Tốt, tốt. Đồng Nhạc chật vật địa hướng ngoài cửa chạy tới, ngươi cái ăn cây táo, rào cây sung thứ đồ vật, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu tử này dám đoạt cảnh gia thiếu gia vị hôn thê, các ngươi chờ chịu chết đi. Cái gì? Cảnh gia? Sở Thiên sững sờ hỏi, Thiên Thần Thương Hội cảnh gia? Vốn có ý định đến cửa tìm Thiên Thần Thương Hội. Trung Châu thành lớn như vậy, quỷ biết rõ Thiên Thần Thương Hội tại cái gì vị trí. Hiện tại ngược lại tốt rồi, Thiên Thần Thương Hội người, vậy mà chủ động tìm tới tận cửa rồi. Đông Bắc Văn nhíu mày, kiêng kỵ cảnh gia thế lực, sợ Đồng Nhạc đi cáo trạng, lập tức nói ra, người tới đem đại ca dẫn đi chữa thương. Chậm. Sở Thiên biểu lộ có vài phần cổ quái, lại để cho hắn đi lăn đi nói cho cảnh gia người, Đồng tiểu ngư hôn ước hủy bỏ, cảnh gia người nếu là dám khu phục, ta tiểu ngồi ở chỗ này chờ. Lại để cho bọn họ chạy tới nói với ta. Đồng Bắc Văn, Đồng Minh, Đồng tiểu ngư nhìn nhau hoảng sợ. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Cảnh gia cứ việc không phải tứ đại gia tộc, tốt xấu là Trung Châu thành một cái trong cỡ lớn gia tộc, nhiều thế hệ kinh thương, tài lực hùng hậu, quan một cái thiên thần thương hội tiểu tài sản mấy tỷ, huống chi cảnh gia dưới cờ còn có mấy cái mặt khác thương hội. Cảnh gia thế lực không tính đặc biệt cường, tài lực lại là không như bình thường, tại Thiên Nam thành nhân mạch cực lớn, không ít cỡ lớn gia tộc đều cùng cảnh gia trực tiếp hoặc gián tiếp người hợp tác. Ai dám trêu chọc như vậy một cái đại tập đoàn? Đồng Nhạc không tiếp dâng ra tuổi nhỏ chất nữ, không phải là nịnh nọt đại tập đoàn vì chính mình nhu cầu lợi ích sao? Thiếu niên một thân phong trần mệt mỏi, áo thơ trắng cổ kiếm, cách ăn mặc bình thường, hơn phân nửa là mới vừa tới đến Trung Châu thành tán tu, một cái vô danh lại không có thế người, dựa vào cái gì dám đắc tội cảnh gia như vậy tài phiệt thế lực? Đông Bắc Văn cuống quýt nói, không thể. Ta nói, lại để cho hắn đi. Sở Thiên cường thế vô cùng, có việc lao tử đến khiêng, con mẹ nó ngươi sợ cái rắm. Nữ nhi của mình cũng không dám cứu, điểm ấy phản kháng dũng khí đều không có, khó trách lên làm gia chủ còn có người dám dẫm nát ngươi trên đầu đi. Sở Thiên trên người phát ra khí thế, lại để cho Đồng Bắc Văn trực tiếp đẩy lui vào bước, vẻ mặt khó chịu nổi chi sắc. Tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Đồng Nhạc cuống quýt thoát đi đồng ra. Đồng Bắc Văn vẻ mặt hoảng sợ nói, cảnh gia đại thiếu gia Cảnh Hạo không phải một cái bình thường hoa khố, ngươi chọc hắn hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở Thiên cảm thấy kỳ quái, Cảnh Hạo cỏ này bao có thể làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự hay sao? Ngươi nhất định là vừa tới Thiên Nam thành, cho nên có chỗ không biết ta. Đồng Bắc Văn lau lau trên mặt mồ hôi nói, Cảnh Hạo nửa tháng trước từng đi theo phó hội trưởng Cảnh Hiền cùng Kỳ Tích Thương Hội người tiếp xúc qua, hơn nữa cùng Kỳ Tích Thương Hội ký tên một phần tài nguyên chuyển nhượng hiệp nghị. Sở Thiên một bên cho mình châm trà vừa nói, cái kia thì thế nào? Đương tin tức truyền quay lại Trung Châu thành thời điểm, lúc ấy tất cả mọi người không sao cả để ý. Đông Bắc Văn nói đến đây thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ, ai biết, phần này nhìn về phía trên bất bình đẳng giao dịch, nhưng thật ra là có tầng sâu nội hàm. Sở Thiên thiếu chút nữa bật cười, có dám nội hàm. Đông Bắc Văn nghiêm mặt nói, Cảnh Hạo cùng Kỳ Tích Thương Hội ký tên bí mật hiệp nghị, Thiên Thần Thương Hội có thể trực tiếp theo Kỳ Tích Thương Hội cầm trong tay đến sản phẩm, hơn một cái tuần lễ trước, một đám luyện khí đan đưa đến Trung Châu, quả thực tại Trung Châu khiến cho hoành động. Ngươi có biết hay không Kỳ Tích Thương Hội luyện khí đan có nhiều đoạt tay? Thiên Thần Thương Hội lăng xê phía dưới, đắt tiền nhất một khỏa bán đi 4 vạn kim tệ giá trên trời. Mọi người biết rõ giờ khắc này mới biết được, Cảnh Hạo, Cảnh Hiền đập vào cái dạng gì kế hoạch. Bọn hắn mặt ngoài chằm chằm vào mấy đại gia tộc áp lực, cùng Kỳ Tích Thương Hội làm một cái bình thường giao dịch, thực tế là vì lâu dài lợi ích suy nghĩ. Nghe nói sau này bắt đầu, mỗi tháng thậm chí mỗi tuần Kỳ Tích Thương Hội đều cho Thiên Thần Thương Hội thương nghiệp cung ứng phẩm, kể cả luyện khí đan, thậm chí là đèn điện. Cảnh Hạo bởi vì này một số thành công đàm phán, gần đây trở thành Trung Châu thành thương nhân trong hội trẻ tuổi hùng nhân. Cảnh gia đối với hắn càng ngày càng coi trọng, cái lúc này cưỡng ép từ hôn nước, không phải tại đánh Cảnh gia người mà sao? Làm cái quỷ gì? Cái này lưỡng ngu xuẩn bị Sở Thiên đánh cho tê người vơ vét tài sản một chậu, ngược lại còn nổi danh. Một lọ luyện khí đan có cực kỳ kinh người uy lực, lại để cho Thiên Thần Thương Hội lực ảnh hưởng đề cao một mảng lớn. Chủ thành thành dân đối với Kỳ Tích Thương Hội thập phần lạ lẫm, bất quá về Kỳ Tích Thương Hội một ít nghe đồn, chủ thành ở bên trong nhưng lại sớm đã lưu truyền ra đến. Sở Thiên cưỡng ép Thiên Lang công tử khinh thường Diệp gia Lang kỵ sự tích, hiện tại sớm đã bị truyền được nổi tiếng rồi. Cái này một cái địa phương nhỏ bé đản sinh ra đến tiểu thương hội, Trung Châu thành trong nhưng không ai dám xem thường hắn. Một cái thương hội đắc tội tam đại gia tộc, cuối cùng nhất còn có thể bình yên vô sự. Đây là cỡ nào thực lực khủng bố? Một cái có thể khai phát ra luyện khí đan, đèn điện thương hội. Đây là cỡ nào hùng hậu kỹ thuật? Sở Thiên tức thì bị truyền được vô cùng kỳ diệu, thậm chí bị yêu ma hóa thành một cái mọc ra ba cái đầu chín đầu cánh tay quái vật. Thiên Thần Thương Hội dám cùng một cái như thế hung ác thô bạo hội trưởng nói chuyện làm ăn, phi thường trí tuệ cắt thịt lại để cho lợi, đổi lấy trường kỳ lợi ích, cái này phách lực lại để cho người kính nể a. Cảnh Hạo tuổi còn trẻ tham gia một hồi thành công buôn bán đàm phán, hữu hiệu lại để cho gia tộc lực ảnh hưởng bay lên một cái bậc thang, tự nhiên biến thành chủ thành buôn bán gia tộc trẻ tuổi trong lòng người tấm gương. Đây đều là Sở Thiên bất ngờ. Đông Bắc Văn gặp Sở Thiên vẻ mặt mờ người, cho là hắn đã bị dọa, đành phải thật dài thở dài một tiếng. Đông Tiểu Ngư mặt mũi tràn đầy hãy nay đứng lên, đại ca, ngươi đi nhanh lên à, chúng ta đi giải thích rõ ràng là được. Sở Thiên mỉm cười khoát khoát tay, không có đem việc này để ở trong lòng. Đông phủ đại môn bỗng nhiên bị phá khai, một người mặc cẩm bào kiêu căng thanh niên, mang theo mười mấy cái bưu hãn thị vệ, nên ngang xông vào Đồng gia phủ đệ. Mẹ nó, ai dám đoạt vị hôn thê của ta, không muốn sống nữa sao? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Thật sự là tên vương bắt đàn này. Ta chính là Thiên Thần Thương Hội thiếu hội trưởng Cảnh Hạo. Cẩm bào thanh niên tựu là Cảnh Hạo, hiện tại vênh váo tự đắc bộ dáng, giống như hoàn toàn quên chính mình sâu trong kịch độc, nên ngang đi vào trong hành lang, là các ngươi Đồng gia trước tới yêu cầu liên hôn, hiện tại lễ hỏi cũng thu, tin tức cũng tản đi ra ngoài rồi, lại cùng ta ra vẻ, các ngươi đem của ta mặt đưa ở chỗ nào? Các ngươi đem Thiên Thần Thương Hội mặt đưa ở chỗ nào? Cảnh Hạo khinh miệt ánh mắt, theo Đồng gia trên thân người nguyên một đám đảo qua, trong nội tâm một cỗ cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra. Cũng dám cùng bản thiếu gia ra vẻ. Ta bây giờ là chủ thành người tâm phúc, là Cảnh gia siêu tân tinh. Cái này nhóm cái này một đám tiểu gia tộc cặn bã tính là cái gì chứ? Cảnh Hạo ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, rơi vào ngồi uống trà Sở Thiên trên người, bởi vì Sở Thiên dịch dung quan hệ, hắn cũng không có nhận ra, nghiêm nghị quát, lớn mật. Nhìn thấy bản thiếu gia, còn dám ngồi uống trà. Đồng Nhạc lộ ra vẻ hoán độc, thiếu gia, tựu là người này. Cảnh Hạo hừ một tiếng tựu muốn phát tác, đột nhiên đồng tử co rụt lại, cái kia biểu lộ cứng lại tại trên mặt, lộ ra phi thường cổ quái thần sắc, giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Ồ, Thanh kiếm này như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Cảnh Hạo chầm chầm vào thiếu niên trên lưng cổ kiếm. Có phải hay không đã gặp nhau ở nơi nào, các loại. Cảnh Hạo cảm giác bị một đạo thiểm điện đánh trúng đầu, toàn bộ đại não đều là tiếng oanh minh. Cái này mẹ nó không phải Sở Thiên kiếm sao? Ngươi ngươi, ngươi thanh kiếm này là ở đâu ra? Sở Thiên chậm rãi đứng lên, lộ ra một cái lại để cho Cảnh Hạo rất quen thuộc, lại từ đầu lạnh buốt đến chân mỉm cười, thanh kiếm này sao? Đương nhiên là tiểu nhân kiếm của mình. Tuy nhiên bộ dáng thay đổi, khí chất, thần thái, tất cả đều giống như lúc. Cảnh Hạo trong đầu nhảy ra một cái phi thường đáng sợ phỏng đoán. Cái lúc này, theo Sở Thiên sau lưng, thò ra một cái đầu nhỏ, tiểu bạch hồ ly học Sở Thiên biểu lộ, khép mắt thử lấy mỉm cười, dùng cái gì ánh mắt đánh giá Cảnh Hạo. Tiểu bạch hồ, a, gặp quỷ rồi. Thực mẹ nó là cái này tên sát tinh. Từ biệt nhiều ngày, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Sở Thiên cười hỏi, Cảnh thiếu nếu không không chết, ngược lại dung quang tỏa sáng, cái này đều chuẩn bị nạp tiểu thiếp rồi, thật là làm cho tại hạ xấu hổ. Lớn mật. Thiên Thần Thương hội hộ vệ tập thể nổi giận. Đông Bắc Văn cuống quýt đứng ra, màn đầu hô to nói, Cảnh thiếu bất giận, đó là một hiểu lầm. Ngươi nghe ta giải thích. Thiếu niên e sợ cho thiên hạ bất loạn sao? Lại dám dùng loại này khẩu khí, đi khiêu khích tôn quý Cảnh thiếu. Đã xong, Cảnh Hạo tỉnh tỉnh, mọi người đều biết, hôm nay Đồng gia tất nhiên chịu lấy liên quan đến rồi. Đông Bắc Văn bọn hắn cũng là đồng lõa. Đồng Nhạc ở bên cạnh châm ngòi thổi gió nói, Cảnh thiếu ngươi cũng thấy đấy, đám người này cố ý vũ nhục ngươi, liền vị hôn thê của ngươi cũng dám đoạt, chuyện này nếu truyền đi, chẳng phải là bị người nhà báng. Lan. Cảnh Hạo giận tím mặt xoay người, một cái bàn tay vỗ vào Đồng Nhạc trên mặt. Đồng Nhạc đánh cho bay ra vài mét xa, trừng trong mắt nói, vì cái gì? Thổ một bún máu, tại chỗ ngất đi. Cảnh Hạo như bị dẫm lên cái đuôi mèo, nổi trận lôi đình quát, các ngươi nhìn xem làm gì, đem người này cho ta kéo đi ra ngoài, đánh, cho ta đánh, đánh gãy hai chân. Mỗi người đều sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Cảnh Hạo quay mặt lại, biểu lộ thay đổi hoàn toàn, không nữa nửa điểm vênh váo hung hăng, ngược lại có như vậy một tia khiêm tốn cùng lĩnh nọt, phi thường xấu hổ ho khan, đông cứng nói, nói thực ra, kỳ thật gần đây tu luyện xảy ra sự cố, thân thể trở nên thật không tốt, choáng váng, huyết hư thận hư, trí nhớ cũng suy yếu rồi, liền bình thường đi kỹ quán số lần đều thiếu đi. Nói xong, hắn liên tục ho khan. Ách, bởi vì cân nhắc đến tình huống thân thể, chỉ sợ không thích hợp cưới vợ nạp tiếp, lần này tới Đồng gia tiểu là đến giải trừ hôn ước. Cảnh Hạo là tới giải trừ hôn ước hay sao? Lừa gạt quỷ đấy. Hắn vừa mới vừa vào cửa vênh váo hung hăng bộ dáng, hận không thể đem toàn bộ quý phủ xuống, toàn bộ trói lại treo lên đánh, ở đâu như là đến giải trừ hôn ước. Như vậy một thời gian nháy con mắt, tiểu biến thành có vẻ bệnh bộ dáng. Sở Thiên thở dài nói, ta nhìn ngươi tiểu là túng dục quá độ, cho nên làm cho Dương Hư bất lực, tuổi trẻ phải hiểu được tiết chế, không muốn quá phóng túng rồi, biết không? Dương Hư bất lực. Cảnh Hạo mặt đều tái rồi, run rẩy nói, thiên sinh nói rất đúng. Sở Thiên lại nói tiếp đi, xuống lần nữa hiểu sơ y thuật, có lẽ có thể giúp ngươi cải thiện cải thiện. Cảnh Hạo tranh thủ thời gian bên cạnh che thân thể nói, thật là có lao tiên sinh, thỉnh tiên sinh đến cảnh phủ ngồi xuống. Đông Bắc Văn cuối cùng là xem hiểu rồi. Cảnh Hạo tựa hồ đối với Sở Thiên phi thường kiêng kỵ, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Sở Thiên cũng không có trực tiếp cùng Cảnh Hạo đi, ngược lại bỏ qua Cảnh Hạo, đi đến bên cạnh Đồng Tiểu Ngư bên cạnh, mỉm cười nhìn xem nàng, ngươi biết ta tại sao phải giúp ngươi sao? Đồng Tiểu Ngư mở miệng nói, bởi vì đại ca là người tốt. Người tốt? Sở Thiên yên lặng cái cằm, cười hắc hắc nói, ta đương nhiên là người tốt, hơn nữa so trong tưởng tượng của ngươi rất tốt. Ngươi rất ưa thích chế tác thú máy sao? Ta tiểu cho ngươi một khảo nghiệm, ta nơi này có hai phần bản vẽ, ngươi nếu có thể đem thứ này thiết kế đi ra, trong 3 ngày đưa đến cảnh gia. Như vậy, đem ngươi cũng tìm được thêm nữa không tưởng được thứ đồ vật. Đang khi nói chuyện, Sở Thiên móc ra 2 cái quyển trục giao cho Đồng Tiểu Ngư trong tay, đón lấy kêu lên bên cạnh vẻ mặt xấu hổ Cảnh Hạo đã đi ra. Đồng Tiểu Ngư mở ra bản vẽ, lập tức bị hấp dẫn ở. Nàng từ nhỏ đã có rất mạnh thú máy chế tác thiên phú, tuy nhiên Sở Thiên cho đồ rất mơ hồ, có rất nhiều địa phương không hoàn thiện, nhưng là dùng Đồng Tiểu Ngư trực giác đến xem. Đây là một cái đồ rất thú vị. Cái này thần bí đại ca ca đến tột cùng là người nào vậy? Gặp được quý nhân. Thật sự là gặp được quý nhân. Đông Bắc Văn mặt mũi tràn đầy kích động hỏi, "Tiểu Ngư, ngươi có thể hoàn thành sao?" Đông Tiểu Ngư đem quyển trục thu lại, nhẹ gật đầu nói, "Phần này bản vẽ cơ hồ là nguyên vẹn, đại ca ca tựa hồ không tinh thông cơ quan thuật, chỉ là dựa vào kinh người trí nhớ cùng cấu tứ năng lực vẽ ra bản thiết kế. Cho nên có số ít mấy cái địa phương chỗ thiếu hụt, chỉ cần hơi chút bổ khuyết thoáng một phát có thể hoàn thành." Chương 128: Từ âm tháp kế hoạch. Sở Thiên lại ngạo mạn hung hăng càng quái, Cảnh Hạo cái giấm cũng không dám phóng một cái, Thiên Thần Thương hội hộ vệ đều cảm thấy không hiểu đấu. Thiếu gia đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ đổi tính hay sao? Kỳ thật bọn hắn có chỗ không biết, Cảnh Hạo tại Tàng Âm trấn tiểu nhiều lần khiêu khích qua Sở Thiên, biết do ý đồ cưỡng ép chiếm đoạt kỳ tích thương hội, kết quả đâu? Chẳng những không có bức thành bị phản công một lần, vứt bỏ giá trị mấy ngàn vạn tài sản. Cảnh Hạo, Cảnh Hiền không may bị bắt buộc uống thuốc độc, hiện tại phải dựa vào Sở Thiên bố thí giải dược sống. Thực tâm độc Trung Châu không người có thể giải, Sở Thiên mệnh chính là của hắn mệnh. Sở Thiên nếu chết mất tích, bọn hắn còn có thể sống được đi không? Người không biết không sợ. Cảnh Hạo ly khai Tàng Âm chân lúc, tức giận bất bình nghĩ tới muốn báo thù, kết quả hồi Trung Châu sau khi nghe ngóng, thiếu chút nữa không có sợ tới mức đái ra quần. Sở Thiên tại Thiên Nam thành liền phế Sở gia Diệp gia hơn 10 vị cao thủ, mà một trong tứ đại công tử Diệp Thiên Lang, tự mình đến Thiên Nam thành đi bắt Sở Thiên, ngược lại bị Sở Thiên cho bắt sống. Diệp Thiên Lang là hồn tỉnh tứ trọng thực lực a, một cái hồn tỉnh trung kỳ hiện hồn cao thủ, dù là phóng nhãn Trung Châu thành cũng được cho cương giả, vậy mà dễ dàng đưa tại Sở Thiên trong tay, cơ hồ khiến cho toàn bộ Trung Châu một phen động đất. Càng rung động sự tình đã xảy ra, Diệp Vô Đạo nổi giận hạ xuất lĩnh Lang Nha Dòng binh toàn bộ tinh nhuệ, nhất cổ tác khí giết đến Thiên Nam thành, rất có đồ thành cứu như thế. Kết quả đâu? Đang tại ngàn vạn Diệp gia Dòng binh thống mạ Diệp Vô Đạo, ra sức đánh Diệp Thiên Lang, chạm Diệp Thiên Lang một đầu cánh tay, e sợ cho sự tình náo không lớn. Cuối cùng nhất là Thần Phong Hầu xuất hiện, hóa giải lần này trọng đại nguy cơ. Diệp gia mũi dính đầy cho, cuối cùng nhất không công mà lui, Sở Thiên y nguyên tiêu diêu tự tại, đánh giấm đều không có, cái này tại Trung Châu lịch sử điên cuồng. Cảnh Hạo mới biết được chính mình chọc một vị cái dạng gì hung ác nhân vật, Diệp Vô Đạo cũng dám không kiêng nể gì cả khiêu khích, hắn hội sợ một cái nho nhỏ cảnh ra sao? Cứu hận lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành chính là vạn phần may mắn. Gây như vậy một vị ma vương có thể còn sống, thực mẹ nó quá may mắn. Hiện tại Sở Thiên tiểu là một khỏa quả bom a. Trung Châu thủ vô số người, như thân phận vô ý bộc quang, nhất định sẽ khiến cho hoành động, không chỉ có cho Sở Thiên đưa tới tai nạn, càng sẽ cho cảnh gia mang đến khôn cùng phiền toái. Sở Thiên đối với Cảnh Hạo nói, nhớ kỹ, ta gọi Lục Nhân, là cảnh gia mới chiêu môn khách, thân phận chân thật của ta không hy vọng có người thứ hai biết đạo, ngươi đã hiểu sao? Đương liên tưởng đến Sở Thiên thân phận bộc quang hậu quả, Cảnh Hạo lưng đều là một hồi lạnh cả người. Đương nhiên, ta nhất định thủ khẩu như mình. Vật của ta muốn đã tới chưa? Ngài muốn tam sinh yêu trùng, ưu hòa thảo, từ âm thạch, toàn bộ thông qua vận tải đường thủy đưa đến nhà kho. Lần này thông qua mặt khác con đường thu mua đến, cho nên giá cả hội hơi chút cao một chút. Như thế nào, sợ lao tử không có tiền? Không dám không dám. Cảnh Hạo vội vàng lau mồ hôi. Sở Thiên đem trên lưng nặng trịch bao khỏa cầm xuống đến, tiện tay kéo một phát, cởi bỏ bao khỏa, đại điệp chỉnh tề tinh thạch thẻ tiết kiệm, toàn bộ hiện ra tại Cảnh Hiền trước mặt, trước trả cho ngươi 500 vạn dự chi khoản, ngoại trừ tài liệu, có chuyện khác muốn các ngươi làm. Ngài cứ việc phong phú, tại hạ nhất định xông pha khói lửa. Xông pha khói lửa tiểu miễn đi, tin rằng ngươi thằng này cũng làm không được. Sở Thiên không khách khí gõ Cảnh Hạo, ta cho ngươi một phần tinh luyện bội phục, ngươi dựa theo cách điều chế dùng tàng âm thạch, điện từ tinh thạch tinh luyện từ âm lúc, ta cho ngươi thêm một phần bản thiết kế, ngươi dựa theo mô hình tiêu chuẩn, tại Trung Châu thành bất đồng địa phương, chế tạo vài tòa từ âm tháp, đã hiểu sao? Cảnh Hạo đầu đầy mồ hôi lạnh, cái này công trình lượng có chút đại. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng. Cảnh Hạo tranh thủ thời gian nói ra, bất quá xin yên tâm, đại nhân giao đại sự tình, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Sở Thiên vô vô Cảnh Hạo bả vai, ta lúc đầu tại Tàng Âm trấn đã từng nói qua, cái này đương cẩu có đương cẩu chỗ tốt, ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là chó săn của ta, chỉ cần có chủ tử một ngụm thịt ăn, không thể thiếu xương cốt cho ngươi gặm. Chuyện này hai tuần hoàn thành là hơn cho ngươi 500 vạn kim tệ. Cảnh Hạo không thể tin được lỗ tai của mình. Kỳ tích thương hội không khỏi quá tài đại khí thô, tiền tốn ra liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát sao? Theo bản vẽ đến tính ra, toàn bộ công trình làm xuống đến, ước chừng cần ngàn vạn kim tệ, trong đó đã kể cả không nhỏ lời, tương đương buôn bán lời 50%. Sở Thiên còn nói, mặt khác, đồng gia đồng tiểu ngư sẽ đem vài phần bản vẽ đưa đến nhà của ngươi đến, ta muốn ngươi cho ta dọn ra vài tòa nhà xưởng đến, dùng để sinh sản đồ giấy thứ đồ vật. Về phần tiền sao, không thể thiếu ngươi. Cảnh Hạo cùng đánh máu gà đồng dạng phấn khởi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là ngươi nói. Sở Thiên hừ một tiếng, làm không được, ngươi tiểu đợi đến kịch độc phệ tâm mà chết ta. Cảnh Hạo toàn thân run rẩy, lập tức vẻ mặt cầu xin, sớm biết tiểu không đem lại nói như vậy đấy. Từ âm tháp một khi hoàn thành, kỳ tích thương hội tất nhiên lại một cái đằng trước bậc thang. Giai đoạn trước đầu tư đại điểm là đáng giá. Kỳ tích thương hội tiền mặt cơ bản tại Sở Thiên trong tay, bất quá Thiên Nam thành bên kia phát triển tình huống, nửa tháng lại gom góp ra 1000 vạn có lẽ không khó. Trọng thưởng trọng phạt. Sở Thiên không tin Cảnh Hạo không thành thật giúp mình làm việc. Sở Thiên đem kế hoạch kỹ càng bộ phận, tất cả đều giao đại cho Cảnh Hạo, liền chuẩn bị phải ly khai cảnh gia thời điểm, bất quá vừa lúc đó, đột nhiên một đại đội trưởng thú sa đứng ở cảnh trước cửa nhà, mấy cái quần áo ngăn nắp người bước xuống xe, nên ngang đi tới cảnh gia đại môn. Một cái áo bào tím trung niên nhân liên thông báo đều không thông báo, trực tiếp tiểu đi đến trong đại sảnh, Cảnh Hiền cùng Cảnh Thiên Minh ở nơi nào, ta muốn thấy bọn họ. Là Khương Kỳ đại nhân. Đương Cảnh Hạo nhìn thấy đối phương, lập tức cảnh giác lên, thành thật thật giao đại gia, nhị gia đều ra ngoài rồi. Cảnh Hạo người này, ăn nhuyễn sợ ngạnh, lại để cho hắn cung kính người, hơn phân nửa là ngạnh nhân vật. Khương Kỳ mày nhíu lại nhăn, ngược lại cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, ta tiểu nói ngắn gọn đi à nha, ta đến các ngươi cảnh gia, là tới mua luyện khí đan. Đã hai người bọn họ đều không tại, vậy hôm nay liền từ ngươi làm chủ a, bao nhiêu tiền, khai cái giá. Cảnh Hạo phiền muốn nói, không phải tiểu chất không muốn bán, là thật sự đã không có. Ngươi cũng biết, luyện khí đan không phải thiên thần thương hội sinh sản. Những điều này đều là lời cớ. Ta không muốn nghe. Khương Kỳ thái độ thập phần cương ngạnh, ta cho ngươi 5 vạn kim tệ một khỏa, ta muốn mua 10 khỏa. 5 vạn kim tệ. Má ơi. Kỳ tích thương hội một khỏa luyện khí đan tiêu chuẩn giá bán, thủy chung là 5000 kim tệ tả hữu, ngẫu nhiên tăng lên 1-2000 kim tệ, đây đã là phi thường bạo lực sinh ý rồi. Luyện khí đan tại Thiên Nam thành dưới mặt đất thị trường tức thì bị xào đến hơn 1 vạn kim tệ. Ai biết tại Trung Châu thành, luyện khí đan giá cả bị xào đến rất cao, cái này tài đại khí thô Khương Kỳ càng là muốn 5 vạn kim tệ mua một khỏa. Cảnh Hạo vụng trộm liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Thiên, "Khương đại nhân, đây không phải tiền vấn đề, Thiên Thần Thương Hội là thật không có hàng rồi, có rất nhiều gia tộc đều tại đặt trước. Nếu như ngài muốn mua, chỉ có thể lợi. Khương Kỳ giận dữ, cái này đan dược chúng ta bây giờ tự cần, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, dù sao nhất định phải cho ta làm ra, nếu không chớ có trách ta làm ra cái gì khác người sự tình. Ngươi biết thân phận của ta, cũng nên biết bản lãnh của ta. Thời đại này thật là có thú. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm luộc. Mạnh được yếu thua, nguyên thủy pháp tắc không chỗ nào không có đấy. Sở Thiên trong lòng khẽ động đứng ra, Thiên Thần Thương Hội không có luyện khí đan, ngươi tiểu tính toán bắt buộc cũng không có dùng. Khương Kỳ lạnh lùng nói, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Cút. Ba mẹ nó. Lại bị coi thường. Ta có như vậy kém cỏi sao? Tiểu hồ ly móng đuốt đập hai cái, phi thường tán thành điểm một chút đầu. Cảnh Hạo bị dọa đến hồn bay lên trời, Sở Thiên vị gia này tính tình, hắn là nhất thanh nhị sở, đã đắc tội tam đại gia tộc, rất hiếm có tội một cái không nhiều lắm, thiếu đắc tội không thiếu một cái. Cảnh Hạo tranh thủ thời gian đứng ở chính giữa, một bên lau mồ hôi vừa nói, Khương đại nhân, Khương đại nhân, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần hạ phê hàng đã đến, ta cái thứ nhất tiểu cho ngài đưa đi, xin ngài không nên tức giận. Khương Kỳ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, nhìn Sở Thiên liếc nói, trông thấy chưa? Trên thế giới này không có chuyện không thể nào, loại người như ngươi ti tiện người như thế nào lại lý giải? Không bán. Không bán rồi. Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, ngươi đời này đều đừng muốn mua đến luyện khí đan. Cảnh Hạo, nhà các ngươi hạ nhân tựa hồ không quá nghe lời. Khương Kỳ hừ lạnh một tiếng, ta giúp ngươi giáo huấn một chút, ngươi sẽ không trách ta đi. Cảnh Hạo cuống quýt nói, Khương đại nhân bất giận. Tiểu tử, ta hiện tại tiểu lại để cho ngươi biết, chống đối kết quả của ta. Khương Kỳ vung tay lên, đem đầu lưỡi của hắn cho ta nhổ rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, không có đầu lưỡi ngươi, miệng còn có thể hay không như vậy lợi. Hai cái vân gia người không khỏi phân trần tiến lên đây, muốn đem Sở Thiên cho bắt. Cút. Một người một cái bàn tay. Hai cái vân gia người trực tiếp bị đánh bay. Khương Kỳ giận dữ nói, lại dám đánh vân môn người. Ngươi cũng đã biết làm như vậy hậu quả. Sở Thiên trực tiếp vung tay lên, U Minh kiếm bị rút, ung tùm quỷ khí tràn ngập mà ra, lập tức bao phủ Khương Kỳ, một cô đáng sợ khí tức khóa chặt lại hắn, đừng nói mấy cái chính là tạp chủng, coi như là toàn bộ vân môn, trong mắt ta có được coi là cái gì? A. Lần này không chỉ là Cảnh Hạo, mà ngay cả Khương Kỳ đều sợ ngây người. Tiểu tử này đến cùng có biết hay không vân môn lực ảnh hưởng, Trung Châu các ngành các nghề luyện yêu, chế phù các loại cách điều chế, có không sai biệt lắm một nửa là theo vân môn nghiên cứu ra đến, vân môn càng là tụ tập Trung Châu cao cấp nhất học giả, cho dù là Thần Phong Hầu đối với vân môn còn đều muốn lễ nhượng ba phần. Hắn một cái sững sờ đầu nhỏ tử tính toán cái gì? Ngươi muốn chết? Khương Kỳ nguyên lực một phóng, đang chuẩn bị triệu hoán nguyên hồn, Sở Thiên một kiếm bổ đi qua, màu xanh trắng kiếm khí trực tiếp chạm tại Khương Kỳ trên người, khủng bố lực phá hoại trực tiếp đưa hắn bổ tới bên ngoài đại môn. Phúc. Khương Kỳ nhả một miệng lớn huyết, vô hình u minh quỷ hỏa xuyên thấu thân thể, trực tiếp đem kinh mạch trọng thương hơn phân nửa, tu vi của hắn trực tiếp ngã xuống một mảng lớn. Quá kinh khủng. Tiểu tử này thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ sợ sức chiến đấu tại hồn tỉnh nhị trọng đã ngoài, người bình thường thật đúng là không đối phó được hắn. Cảnh Hạo mắt thấy hết thảy phát sinh, lại không hề ngăn cản biện pháp, hai bên đều là hắn đắc tội không nổi người, hắn kẹp ở giữa nên làm cái gì bây giờ? Xong đời, đã gây họa, xong đại họa. Sở Thiên gặp Cảnh Hạo hoang mang lo sợ đứng ngồi không yên bộ dáng, nhịn không được khẽ hử, ngươi sợ cái gì? Người là ta đánh chính là, mắc mớ gì tới ngươi? Hơn nữa, hắn lại không họ Vân, hung hăng cản quấy cái giám a. Cảnh Hạo khóc không ra nước mắt, Vân gia tại Trung Châu thế lực không phải chuyện đùa, vị gia này tại Cảnh gia đánh nữa Vân môn người, này làm sao hội không liên quan Vân gia sự tình? Ngươi biết ta vì cái gì không trực tiếp giết ngươi sao? Sở Thiên lạnh buốt mũi kiếm bày ở Khương Kỳ trên cổ, đã ngươi dùng vân môn vẻ vang, ta đây tiểu dứt khoát trực tiếp đến cửa lãnh giáo một chút, cho ta xem đại danh đỉnh đỉnh Trung Châu vân môn, đến tột cùng có cái gì không giống người thường. Tên điên. Hắn đánh nữa vân ra người, không có suốt đêm chạy trốn coi như xong. Ngược lại còn áp chế đối phương, làm cho đối phương đem mình kéo cửa lên đi, đây không phải tại tìm chết sao? Sở Thiên đã liên lạc đến Cảnh gia cũng bí mật kiến thiết nhà xưởng cùng tư tháp, Cảnh gia là một cái tinh khiết buôn bán gia tộc, phương diện này năng lực là rất mạnh. Cho nên Sở Thiên không cần lo lắng Cảnh Hạo làm không được. Như vậy, cái này khỏa sáng sớm tiểu dưới chôn quân cờ, thì ra là thời điểm bắt đầu dùng rồi. Vân gia, bốn đại gia tộc một trong. Nếu có thể bất động thần sắc trước lấy được Vân gia ủng hộ, như vậy về sau làm khởi sự tình đến sẽ đơn giản rất nhiều. Sở Thiên đối với Vân gia đều biết lần ân cứu mạng, càng đối với toàn bộ Vân gia có tái tạo tri ân, Vân gia hẳn không phải là lấy oán trả ơn chi nhân, mà Vân Thiên Hạc với tư cách chính phái học giả nhân vật, có lẽ cũng không trở thành qua sông đoạt cầu. Chính là vì như thế, Sở Thiên bảo trì không sợ hãi bên trên Vân gia, hắn muốn trước tiễn đưa Vân gia một phần lễ gặp mặt, tại Vân môn làm một lần đại chấn động, thuận tiện thăm dò Vân Thiên Hạc khí lượng. Chương 129, khiêu chiến Vân môn. Vân môn tổng viện hai tòa, một tòa Nam viện, một tòa Bắc viện là Vân gia bên trong sở nghiên cứu, Nam viện là chuyên môn vi khách khanh cung phụng chuyên môn mà kiến viện nghiên cứu. Vân gia là một cái nội tình thâm hậu học giả gia tộc, nhưng là một gia tộc cho dù cường đại hơn nữa cũng cuối cùng có hạn, mà Vân gia phi thường khai sáng rộng lượng, lấy cực kỳ hậu đãi đãi ngộ, quảng mời nổi danh học giả gia nhập liên minh. Nam viện, tiểu là vì thế mà kiến thiết. Quang Nam viện đại môn tiểu cao 4 trượng rộng 8 trượng, do nguyên vẹn bạch ngọc điêu thành, khiết hoàn mỹ, phi thường xinh đẹp, khắc đầy thâm ảo kinh văn cùng phù văn, bị Thiên Nam thành nhân dân trực tiếp nít nạm vi bạch môn. Trung Châu thành học giả đều bị dùng tiến bạch môn làm mục tiêu,
đều bị dùng tiến bạch môn làm vinh quang, cái này cánh cửa trở thành vô số người trẻ tuổi trong lòng tín ngưỡng. Nhưng mà đúng lúc này,
oeng,
giống như đạn pháo oanh kích, khiến Hoàn Mỹ Ngọc Môn tại chỗ bị nện vỡ một cái rác, chỉ thấy một cái che đầu miếng vải đen người bị ném tiến đến, một màn này trực tiếp đem Vân Môn người ở bên trong cho sợ choáng váng. Rõ ràng có người đem đại danh đỉnh đỉnh trăm môn cho đánh nát. Cái kia trên mặt đất người tựa như một cái lớn trùng, cuốn quýt về phía trước bò sát đến mấy mét, một thanh xốc hết lên khăn trùm đầu lộ ra mặt mũi bầm dập đầu heo mặt, lớn tiếng kêu rên nói, "Cứu mạng, có kẻ trộm hại ta. Đây không phải Khương cung phụng sao? Đây là chuyện gì xảy ra?"
Phanh.
Lúc này, một cái chân to giẫm nát Khương Kỳ trên người, giống như vạn năm như băng tinh u lam mũi kiếm trên cậy đi, lạnh như băng mũi kiếm lại để cho hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Đánh vỡ Nam viện đại môn, trọng thương Nam viện cung phụng. Cho dù là kẻ đần cũng biết là chuyện gì xảy ra, có thể Vân Môn đệ tử còn không kịp giận tí mặt. Thiếu niên cái kia lợi hại ánh mắt khẽ quét mà qua, mặt không đổi sắc cười to, "Ta là tới lấy thuyết pháp. Các ngươi bang tiểu lâu La tiểu đừng lãng phí thời gian của ta rồi, nhanh chóng đem quản sự cho ta kêu đi ra." Khương Kỳ tại Vân Môn địa vị không thấp, tốt xấu là một vị cung phụng. Hôm nay nếu không bị người đánh, đánh người người trả hết Vân Môn đến rồi, cái này không chỉ là miệt thị Vân Môn, càng là khiêu chiến toàn bộ Vân gia a, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thiếu niên xuyên lấy một thân màu xám tố bào, trên lưng treo một cái phá mũ rộng vành, bình thường vỏ kiếm, vải rách bao phủ, giống như một cái phong trần mệt mỏi lữ nhân. Hắn rất tuổi trẻ có chút hư không tưởng nổi, đầu tóc rối bời, tướng mạo bình thường, lại để cho người tìm không ra bất luận cái gì đặc điểm. Khương Kỳ mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận, hận không thể tìm đầu khe hở chui vào, đại khái biết rõ người trẻ tuổi này lợi hại, giờ phút này động cũng không dám động. Vân Môn, Trung Châu học giả thánh địa, chưa từng xuất hiện qua như vậy một màn. Đường đường Vân Môn cung phụng bị thiếu niên cưỡng ép đến tận đây, bị đánh cùng đầu heo đồng dạng coi như xong, có thể vậy được hung thi bạo người còn bày ra một bức muốn lấy thuyết pháp bộ dạng, giống như chịu thiệt chính là hắn. Có thiên lý sao? Đây là trắng trợn thị uy, đây là trắng trợn khiêu khích, đây càng là không kiêng nể gì cả vẽ mặt. Vân Môn đệ tử đều lòng đầy căm phẫn nhìn xem Sở Thiên. Trung Châu tứ đại gia tộc, Sở, Diệp, Lạc, Vân, duy độc Vân gia không vật chính, không kinh thương, không làm giang binh, không xây cất thế lực, Vân gia địa vị lại không người dám nghi vấn. Vì cái gì? Nguyên nhân đơn giản. Vân gia là một cái chính thức học thuật gia tộc. Trung Châu thành chứ danh luyện dược sư, phù thuật sư, có một nửa xuất từ Vân gia, thị trường đứng đầu phụ lục, đan dược, có một nửa là Vân gia phát minh. Trung Châu thành phù thuật sư công hội, luyện dược sư công hội, thậm chí Trung Châu học viện, càng là trải rộng Vân gia môn sinh. Nếu nói là Sở gia là Trung Châu lớn nhất võ học khí tức gia tộc, như vậy Vân gia tiểu là Trung Châu lớn nhất học thuật khí chất gia tộc. Vân gia đệ tử vinh dự cảm giác rất mạnh, Trung Châu học giả đều dùng trong mây môn mẹ vang. Sở Thiên dùng kiếm bắt cóc Vân môn học giả, lại để cho những hạ người tầm cao khí ngạo này sao có thể dễ dàng tha thứ? Bao nhiêu năm không người nào dám tại Vân môn náo loạn. Trong hành lang truyền đến một tiếng lệ a, ngươi thật to gan. Một trung niên nhân mang theo hai cái lão giả đi tới. Trung niên nhân xuyên lấy Vân gia trưởng lão quần áo và trang sức, hiển nhiên là Vân gia địa vị không thấp cao cấp trưởng lão, hai mắt mắt lộ ra sát khí, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Hai cái lão giả một cái cao gầy, một cái u địch, một thân học giả trang phục, cũng là phi thường phẫn nộ. Khương Kỳ vừa thấy lưỡng vị lão giả hô to, "Ngũ sư huynh, Lục sư huynh, cứu ta a." Trung niên nhân tên là Vân Quang Nham, Vân gia Nam viện thường vụ trưởng lão, chủ phải chịu trách nhiệm quản lý Vân môn sự vụ ngày thường. Cái này bên người hai cái lão giả ở bên trong, cao gầy lão giả tên là Cao Hạo Nhiên, u địch lão giả gọi Lý Thái. Cao Hạo Nhiên, Lý Thái không đơn giản. Hai người là đại học giả Cổ Thiên Thu đệ tử, bởi vì Du đã học được Trung Châu, cho nên bị Vân Môn thu nạp tiền đến, đã trở thành Nam viện trụ cột cấp nhân vật. Cổ Thiên Thu là người nào? Nam Hạ Quốc Vương sư, chuyên dạy bảo Vương tộc đệ tử, Nam Hạ Vương tự mình phong hắn đại học giả danh xưng, là cả Nam Hạ Quốc học giả chi mẫu mực. Cao Hạo Nhiên, Lý Thái từng theo Cổ Thiên Thu học tập, hắn địa vị hạng gì cao thượng? Nhất điểm chết người nhất chính là bị Sở Thiên kiếp cầm Khương Kỳ, đúng là hai người kia sư đệ, thay lời khác mà nói, cái này Khương Kỳ cũng là Cổ Thiên Thu đệ tử một trong. Khương Kỳ dám như vậy phi hoành ngương ngạnh, cảnh hạo ở trước mặt hắn liền cái dám cũng không dám phóng. Không thì ra là vì vậy nguyên nhân sao? Ha 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 ha. Sở Thiên đối với rậm rạp chẳng chỉ người, không chút hoang mang, cười to vài tiếng, các ngươi muốn làm tình tưởng một điểm. Ta đây cũng không phải là đang vũ nhục các ngươi Vân gia, mà là tại cho các ngươi Vân gia trừ hại, nếu như bỏ mặc loại này sâu mọt nếu ở lại Vân môn, ta xem Vân môn như vậy. Vân môn như vậy. Vân Quang Nham càng là giận dữ, ngươi tính toán thơm mơ vậy sao, lại dám khẩu xuất của nôn, như thế chi càng rỡ, tự không sợ Vân gia lửa giận sao? Tại Hạ Lục Nhân, vốn là một lần dạo chơi tán tu, không xa ngàn dặm đến bái kiến, vốn là vì cầu học luận bàn mà đến. Bởi vì nghe qua Trung Châu đại tộc Vân gia, lịch sử sâu xa, nội tình thâm hậu, càng ra tử điện công tử kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật, mà lao tộc trưởng Vân Thiên Hạc trăm tuổi tuổi, không chỉ có thông cổ hiểu nay, học rộng tài cao, càng chiêu hiền đại sĩ, có nhân nghĩa khoan hậu mỹ danh. Vân môn càng là tập Trung Châu học giả 6-7, thực lực hùng hậu, thường dự cả nước, là học giả tha thiết ước mơ thánh địa. Vân Quang Khải cả giận nói, đã vì cầu học, vì sao ra tay đả thương người? Ngươi đây muốn hỏi hắn rồi. Sở Thiên sử dụng kiếm nhận phát Khương Kỳ mặt, như vậy cái ngu xuẩn sung ra, thực lực không có nhiều, lại phi hoành ngương ngạnh, không coi ai ra gì, một lời không hợp tiểu muốn nhổ đầu lưỡi của ta, như thế tâm hắc tàn nhẫn không rõ thị phi thế hệ, vậy mà cũng dám bước lên xương Vân môn học giả.
Ta trong cơn tức giận đem hắn cho đánh một trận, bất quá để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn, phế vật này còn thật là các ngươi Vân Môn. Cái này có thể để cho ta quá thất vọng rồi, liền như vậy bại hoại đều có thể tại Vân Môn đứng vững chân, nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Vân Môn bất quá là lừa đời lấy tiếng tổ chức, Vân Môn bên trong học giả cũng không quá đáng một đám đám mỗ hợp mà thôi, chưa đủ nhắc tới, không đáng ngừng chân. Khương Kỳ tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi muốn chết. Vân Quang Nham tức giận đến phát run, Khương Kỳ chính là Cổ Thiên Thu đại học giả cao túc, mà ngươi tính toán cái gì? Một kẻ áo vải, vô danh tiểu tốt, lại dám cưỡng ép Khương Kỳ tiền sinh đại náo Vân Môn, càng miệng đầy phút phận, làm bẩn Trung Châu học giả thánh địa, hôm nay tha cho ngươi không được. Ha 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 ha. Tốt một cái đại học giả cao túc, tốt một cái vô danh áo vải tiểu tốt. Ta sớm đoán được Vân Môn không chịu nổi, lại tuyệt đối thật không ngờ, đường đường Vân Môn lại cũng là như thế này, một bầy chó lập tức người thế hệ. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn, người đã tôn vi Vân gia trưởng lão, lại không làm gương tốt, không giữ gìn công lý đạo nghĩa, chỉ biết cầm thương lăng yếu, nịnh nọt, thay một người như vậy cặn bã bại hoại suốt đầu, các ngươi Vân gia ngông nên ở đâu? Vân Môn phong cách học tập gì tồn? Các ngươi nói rằng Trung Châu đệ nhất học thuật tổ chức. Sở Thiên đối mặt thanh sắc lệ mảnh vụn Vân Quang Nham, không chỉ có không sợ không sợ, ngược lại khắp nơi trả lời lại một cách niệm ai. Trung quanh nơi này có nhiều như vậy Vân gia tuổi trẻ đệ tử, đương gặp chính nhà mình đích trưởng lão làm như thế phái, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Diệp gia vì sao có tiếng xấu? Không phải là làm việc tâm hắc thủ hung ác, cuối cùng nhất làm cho đằng sau một loạt sự tình phát sinh, theo ta thấy như thế xuống dưới, Vân Môn sớm muộn bước phía sau bụi. Mà ngươi không là gia tộc làm cống hiến, làm lấy che chở sâu mọi sự tình, mặt ngoài là Vân gia trưởng lão, kỳ thực vi Vân gia ăn trộm. Vân gia đệ tử hai mặt nhìn nhau. Người này miệng tốt lợi, lại mắng trưởng lão hoàn toàn không có cơ hội cãi lại. Hơn nữa, người này cũng quá điên a, Trung Châu thành chưa từng có người dám làm loại sự tình này. Vân Quang Nham sắc mặt trở nên khó coi, người này khua môi múa mép như lò xo, quả thực đổi trắng thay đen, bất quá Khương Kỳ tính tình cũng là tin tưởng, bình thường sắc thực bá đạo ngang ngược, Vân gia vốn thì có rất nhiều người đối với hắn bất mãn rồi, thiếu niên nói như vậy cứ việc thập phần chói tai, lại thân thể to lớn không kém. Hừ, đã đủ rồi. Cao Hạo Nhiên đi tiến lên đây, Khương Kỳ là Vân Môn người, có chuyện gì làm không đúng, cũng có Vân Môn đến xử lý. Không tới phiên một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử để ý tới. Lý Thái càng là trực tiếp, kẻ này chính là một kẻ áo vải, cũng dám công nhiên gào thét Vân Môn, thật sự làm bẩn học môn thánh địa, đương giết chi dùng cảnh thiên hạ. Sở Thiên lại cười như điên, bản thân vốn định lĩnh giáo Vân gia gia đình có tiếng là học giỏi, ai biết nhìn thấy đều là một đám cổ hủ vô năng lão con ít. Đã như vậy học ở trường tiểu miễn đi, chúng ta luận bàn được không? Cái gì? Luận bàn? Ha 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 ha. Cái này thật sự là năm nay lớn nhất chê cười. Ta không có nghe lầm chớ, một cái không biết đầu nào khe suối ở bên trong bỏ ra tới dưới núi, lại muốn bên trên Vân Môn đến luận bàn. Tất cả mọi người ầm ầm cười ha hả. Bái kiến không sợ chết, chưa thấy qua như vậy không sợ chết. Vân Môn loại địa phương này, học giả tụ tập, vô số cao thủ, một người 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, hắn tiểu dám tới khiêu chiến. Cái này tri thức có thể cùng tu vi không giống với, nếu không cần hơn người thiên phú, càng cần nữa tích lũy tháng ngày, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Cao Hạo Nhiên, Lý Thái cũng bị khí hồ đồ rồi. Hai người đều là Cổ Thiên Thu đại học giả môn sinh, lại bị một cái vô danh áo vải tiểu tử khiêu chiến, quả thực cùng vũ nhục không có gì khác nhau. Vân Quang Nham càng là giận dữ nói, cuồng vọng tiểu nhi có tư cách gì khiêu chiến Vân Môn? Rõ ràng hỏi ta có tư cách gì? Ta Thiên Ca đến các ngươi Vân Môn khiêu chiến, đó là cho đủ các ngươi mặt mũi. Tiểu nhân không dám nói trên thông thiên văn giới dành địa lý, bất quá đối với trận pháp, phù thuật, luyện khí, luyện dược, võ học, văn học, nghệ thuật, ngược lại là đều bị đọc lướt qua. Sở Thiên căn bản cũng không có khiêm tốn ý định, bày làm ra một bộ phi hoành ương ngạnh hung hăng càn quấy bộ dáng, các ngươi Vân Môn từ trên xuống dưới đều cùng lên đi, lại để cho ta xem các ngươi những con mọt sách này có bản lĩnh gì. Vân Môn từ trên xuống dưới cùng tiến lên, đây không phải tại tìm chết sao? Lớn mật. Vân Quang Nham muốn rút ra trường đao, hắn tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ vũ nhục như vậy. Trường lao chậm đã. Cao Hạo Nhiên lạnh lùng cười cười đi tới, tiểu tử này tánh mạng cũng không phải đủ nhắc tới, nhưng là Vân Môn danh dự không thể ném, đã muốn khiêu chiến, sao không cho hắn một cái cơ hội? Vân Quang Nham biến sắc, cái này. Lý Thái chầm chầm vào Sở Thiên nói, thua, thả sư đệ, tự phế hai mắt. Vân Quang Nham nhăn nhíu mày, hai vị là động thực nổi giận, hai người bọn họ tại Vân Môn địa vị tương đương cao, Vân gia năm gần đây càng ngày càng sự suy thoái, Vân Môn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Những từ bên ngoài đến này học giả, đúng là trèo chống Vân gia thế lực mấu chốt, tuyệt không có thể đắc tội bọn hắn. Ta cho các ngươi một nén nhang thời gian. Ai tới trước? Ta đến khảo thi ngươi. Một người tuổi còn trẻ đứng lên, ngươi cũng đã biết dược thần kinh là cái gì, là người phương nào chỗ lấy, khi nào truyền vào nhân tộc. Đây là tại khảo thi lịch sử cùng văn hóa. Dược thần kinh là một bộ trong truyền thuyết điện tịch. Hiện trường đang ngồi người ở bên trong, cơ hồ không có người nghe qua cái này bộ điện tịch lai lịch. Sở Thiên cười nhạt một tiếng, dược thần kinh chính là đặt luyện dược học căn cơ, đời trước là một quyển sách vĩ đại hồng hoang công pháp, khởi nguyên tại hồng hoang thời kỳ, là cổ thần Á Lạp Bá Mâu sáng tạo, lại trải qua thái cổ Long Vương Khải Tát Địch lần thứ nhất tu chỉnh, đón lấy dùng tinh linh vương Âu Cách Lạp Bố cầm đầu đại hiền giả, từ đó rút ra gia luyện dược học cơ bản lý luận chính thức lấy thành dược thần kinh, nhưng sau đó không lâu bị thú linh trộm đi. Lại qua 3000 năm tại nhân loại cùng thú linh trong chiến tranh, bộ này trước tác truyền vào nhân tộc đại lục. Người trẻ tuổi kia toàn thân chấn động. Cao Hạo Nhiên, Khương Kỳ, Vân Quang Nham cũng đều nhíu mày. Đây không phải là thường lạ tư liệu, tiểu tử này vậy mà nhất thanh nhị sở. Dược thần đã là đặc luyện dược học một bộ vĩ đại bảo điển, sắp thực khởi nguyên tại Thái Hoang thời kỳ, đã từng vốn là một bộ có thể thu nạp vạn vật tinh khí cho mình dùng công pháp, bởi vì thời đại Hồng Hoang sau khi chấm dứt, thiên địa kịch biến phía dưới, cái này quyển sách công pháp đã không cách nào tu luyện. Chỉ truyền lưu một ít tối nghĩa, thâm ảo tàn thiên cùng khẩu quyết, lại bị tinh linh tộc biên soạn thành một bộ dược thần kinh. Lại một người tuổi còn trẻ đứng lên, ngươi có thể hay không đem dược thần kinh 5000 chữ tự đọc thuộc lòng xuống? Lời vừa nói ra, mọi người đều bị sắc mặt đại biến, cái này cũng có chút cố ý làm khó dễ rồi. Cái này dược thần kinh hạng gì tối nghĩa phức tạp, không chỉ nói đọc thuộc lòng rồi, người bình thường liền nghe đều chưa từng nghe qua, về phần dược thần kinh tự chương, dù là đại sư đều xem tráng váng đầu nào chướng, lại để cho hắn dưới lưng đến, điều này sao có thể đâu? Sở Thiên bĩu môi khinh thường. Dược thần kinh tính là cái gì chứ? Đời sau cũng sớm đã trở lại như cũ, càng làm ra trên phạm vi lớn sửa chữa, Sở Thiên sớm sẽ đem cả quyển sách dược thần kinh đều đọc lầu lầu rồi. Chính thức dược thần kinh, hắn tự chương cùng sở hữu 8000 chữ, chỉ là trải qua thú linh truyền vào nhân tộc. Phiên dịch trưởng thành tộc văn tự trong quá trình rất nhiều đoạn ngắn xuất hiện không thể tránh khỏi mất đi, các người muốn nghiên cứu chính thức dược thần kinh, phải tinh thông thuần tránh nhất cổ tinh linh ngữ. Ta tiểu dùng cổ tinh linh ngữ, cho các người đọc thuộc lòng một đoạn tự a. Coi như lúc bổn đại gia thưởng ban cho các người phúc lợi. Các người có thể nhớ kỹ bao nhiêu, tiểu xem chính mình rồi. Sở Thiên một tay cầm lấy Khương Kỳ, một tay rút ra U Minh kiếm, đi tới vách tường trước. Theo trong miệng khóc như mưa nhảy ra một đống lớn kỳ quái lời tiên đoán, cái kia căn bản không phải ngôn ngữ nhân loại, quang âm điệu là hơn đạt hơn 20 loại, trầm đồng du dương, ngàn hồi bắt chuyển, giống như tại ca hát, vừa giống như tại niệm chú, một loại kỳ diệu mị lực, hung hăng địa trùng kích lấy mỗi người tâm linh. Dược thân kinh. Vô số học giả thay đổi cả đời, không cách nào giải mã trong đó chút nào. Sở Thiên vậy mà dùng tuần tránh nhất cổ tinh linh ngữ, đem chọn quyển sách dược thần kinh tự chương cho đọc thuộc lòng biến đổi, cái kia thâm ảo thâm thúy văn tự đều bị trùng kích lấy mỗi người linh hồn. Sở Thiên một bên đọc thuộc lòng, biến đổi vung vẩy mũi kiếm. Một đạo lại một đạo phức tạp thâm ảo văn tự, bị khắc khắc ở trên vách tường, từng cái kiểu chữ đều tràn ngập cổ xưa cùng trí tuệ khí tức. Một chuyến có một chuyến cổ tinh linh văn, tựa hồ đem trong rừng rậm tinh linh thần bí chi khí đưa đến cái này một phiến thiên địa gian. Sở Thiên càng niệm càng nhanh, múa kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất bị bám vào người. Giờ khắc này hắn tựa như một cái đấu rượu thơ trong quyển sách tiêu sái thi nhân. Giờ khắc này hắn là một cái cuồng đãng không bị trói buộc hào hùng dưới thân kiếm. Giờ khắc này hắn là một cái đầy bụng kinh luân thư pháp mọi người. Văn tự đem trí tuệ cùng nghệ thuật biểu hiện đến mức tận cùng, đều bị tản mát ra kinh tâm động phách bị lực. Niệm xong cuối cùng một chữ, vách tường ầm ầm bạo vỡ đi ra. Cái kia giá trị liên thành văn chương đều phá hủy. Vân môn học giả nhóm đều bị đỏ trong mắt. Không, không, bọn hắn đều không thấy đủ a. Đương thiếu niên xoay người lại, dáng tươi cười nắng giáo sáng sủa, tư thái phóng đãng, ánh mặt trời xuyên qua vách tường lỗ hổng, chiếu vào trên người của hắn, độ bên trên một tầng kim sắc ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, giống như thần linh trên đời. Chương 130, kinh thế tài hoa. Sở Thiên phấn khích biểu diễn không chỉ có bị hiện trường người chứng kiến, không xa một tòa không ngờ tiểu trong lầu cát, một già một trẻ cũng đều đứng người lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng rung động nhìn xem một màn này. Lão giả này là Vân Thiên Hạc. Thiếu nữ, dĩ nhiên là Vân Giao. Vân Môn vừa mới gặp chuyện không may đã có người đến đây thông chi, Vân Giao cùng Vân Thiên Hạc đi vào hiện trường, Vân Giao liếc tiểu nhận ra cưỡng ép Khương Kỳ người tiểu là Lục Nhân. Hai người chưa kịp lộ diện đã nhìn thấy Sở Thiên biểu diễn, cái kia lưu loát 8000 cổ văn, giống như là phụ dung sớm nở tối tàn biểu hiện ra đi ra, triệt để rung động hai người trái tim. Đối với Vân Giao mà nói, nàng tuyệt đối thật không ngờ, thiếu niên như thế bác học, vậy mà có thể học quán cổ kim. Có thể đem cổ tinh linh văn huy sái như thế đầm địa tinh xảo, đây là Trung Châu thành bất kỳ một cái nào tài tử đại sư đều làm không được sự tình. Chính thức bị triệt để rung động, đương nhiên còn thuộc Vân Thiên Hạc rồi. Vân Thiên Hạc mình chính là một cái phi thường bác học học giả, phi thường tinh tường một quyển sách bản đầy đủ dược thần kinh tự chương giá trị, thiếu niên này có thể hoàn toàn đọc thuộc lòng xuống, hắn ở phương diện này tạo nghệ, đã lại để cho Vân Thiên Hạc khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng rồi. Thiên tài? Không. Đầu năm nay thiên tài khắp nơi đều là. Dùng thiên tài đã không đủ để hình dung hắn rồi. Một cái yêu nghiệt, một cái rõ đầu rõ đuôi yêu nghiệt. Vân Thiên Hạc nhịn không được, hắn muốn lao xuống đi, hắn muốn đích thân bái kiến cái này kỳ tài. Ai biết vừa lúc đó, Vân Giao ngăn trở Vân Thiên Hạc, ra ra tại gấp cái gì? Chẳng lẽ tiểu không muốn xem, hắn bản lãnh của hắn sao? Vân Thiên Hạc trong nội tâm khẽ động, có thể lại có chút bận tâm. Người cứ yên tâm đi. Vân Giao đối với Vân Thiên Hạc nói, ta biết rõ người này tác phong, hắn hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, nói rõ là hắn đã kế hoạch tốt. Hắn là tới gặp của ta, chỉ cần chúng ta không có lộ diện, hắn sẽ một mực náo xuống dưới. Thẳng đến náo đến chúng ta đều không thể không ra mặt mới thôi. Đây là một cái kỳ tài, càng là một cái quái dị mới. Hắn cứng mềm không ăn, trừ phi là chính mình muốn làm, nếu không không có người có thể buộc hắn làm không muốn sự tình. Đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, lại để cho Sở Thiên có thể biểu hiện ra tài hoa của mình, lại để cho Vân Môn người mở mang tầm mắt, càng làm cho Vân Thiên Hạc tốt biết một chút về cái gì mới gọi là chính thức tuyệt đỉnh cao nhân. Tốt. Nhìn lại, Vân Thiên Hạc thật sự phi thường tò mò. Thiếu niên này đến cùng còn có thể làm ra bao nhiêu lại để cho người không tưởng được sự tình. Về phần Vân Môn mặt mũi, cái kia căn bản cũng không phải là hắn chỗ cân nhắc sự tình,
cũng là nên đánh đập nện kích Vân Môn từ từ quá lời phong cách học tập rồi. Vân Quang Nham, Cao Hạo Nhiên, Lý Thái, kể cả ở đây tất cả mọi người bởi vì mãnh liệt rung động mà trợn mắt há hốc mồm. Điều này sao có thể đâu? Tinh linh tộc là một cái lịch sử xa so nhân tộc càng đã lâu dân tộc, sáng tạo mấy trăm loại ngôn ngữ cùng chữ viết, hắn phức tạp trình độ quả thật hiếm thấy. Đừng nói tiểu tiểu vương quốc, đại quốc đế quốc học giả, không nhất định có người hiểu viễn cổ tinh linh ngữ. Khó trách thằng này ngông cuồng trung thiên. Ngược lại là có một ít thực học. Bằng vào lộ chiêu thức ấy, hắn tiểu là hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, hiện trường bất cứ người nào cũng khó khăn dùng nhìn qua hắn bóng lưng. Làm sao vậy, đều choáng váng sao? Vân Môn trình độ không gì hơn cái này. Sở Thiên kiếm thả lại đến Khương Kỳ cổ, tiểu hai tử đều có thể trả lời bên trên vấn đề, cũng xứng lấy ra khiêu chiến ta. Sở Thiên thể, thực không phải cố ý khí bọn hắn. Cái này dược thần kinh tại đời sau, chỉ là luyện dược học đồ nhập môn lúc tất học, yêu cầu phải thuần thục nắm giữ, thậm chí yêu cầu đọc lầu lầu. Vài loại chủ lưu tinh linh ngữ càng là đương đại từng cái học giả phải nắm giữ cơ bản ngôn ngữ. Cao Hạo Nhiên, Lý Thái, hai người sắc mặt càng là tái nhợt. Thực thật không ngờ sự tình hội phát triển đến loại tình trạng này. Cái này phiền toái tiểu lớn hơn, Vân Môn danh dự ngược lại coi như xong, hai người với tư cách đại học giả cổ thiên thu cao đồ, vạn nhất liền một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều không đối phó được, như vậy có cái gì mặt tiếp tục hôn xuống dưới. Hai người liếc nhau. Lý Thái đứng ra, tuy nhiên không biết ngươi từ nơi này phiếu đến một quyển sách tự trường, nhưng là ngươi cho rằng bằng này là có thể không coi ai ra gì sao? Hôm nay chúng ta tiểu lại để cho ngươi biết, cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn tiên ngoại hữu thiên. Lý sư đệ thông kim bắc cổ, chuyên tấn công qua cổ học lịch sử, liền lão sư đều từng tán dương qua hắn bắt học. Cao Hạo Nhiên vẻ mặt ngạo nghễ đối với Sở Thiên nói, ta tắc thì tinh thông phủ văn trận pháp, mặc dù không dám nói được lão sư ý bát, thực sự học được 2/3. Chúng ta tiểu cho ngươi một lần khiêu chiến cơ hội, ngươi muốn cùng ai so, lại muốn như thế nào so, cứ việc đến là được. Lưỡng vị đại sư muốn đích thân xuất thủ sao? Vân Môn tất cả mọi người cảm giác được tinh thần chấn động. Hai vị đều là đại học giả cổ thiên thu cao đồ, lại kỳ thật hạng người bình thường. Sở Thiên nơi nào sẽ đem hai người bọn họ để vào mắt, bình tĩnh tự nhiên nói, quá phiền toái, cùng lên a. Ngươi. Sở Thiên trực tiếp ngắt lời nói, trước mang lên 10 bản phụ trận quân cờ, lại đem sách cổ đều chuyển ra đến, ta muốn cùng các ngươi một bên đánh cờ, một bên tỉ thí học vấn. Phụ trận quân cờ là một loại đặc thù cuộc. Dùng trận đổ vi bàn cờ, dùng phù văn vi lá cờ, giúp nhau đánh cờ đối kháng, nếu không khảo nghiệm một người trí tuệ cùng quân mưu, càng là phụ trận lĩnh vực tạo nghệ trực tiếp đối kháng. Loại này quân cờ cùng truyền thống quân cờ có rất lớn bất đồng, bởi vì dùng trận đồ vi bàn cờ, thiên hạ trận đồ đầu chỉ trăm ngàn. Lại dùng phù văn với tư cách quân cờ, thiên hạ phù văn sổ dùng ngữ mà tính, thiên biến văn hóa, quỷ biện vô cùng, thiên cơ tàng tận, vô hạn ảo diệu. Một cái có thể hạ phù trận quân cờ người, đã có thể dùng trận pháp sư tự ngạo rồi. Một cái có thể hạ tốt phù trận quân cờ người, càng là đỉnh tiêm cao thủ. Tự lành một người hạ 10 bàn cờ. Hơn nữa đối thủ đều là Vân Môn đại sư. Đây là tại trước đó chưa từng có. Huống chi Sở Thiên tuyên bố muốn một bên đánh cờ, một bên tiếp nhận Vân Môn các loại khiêu chiến, so học thức, so kiến thức, so tri thức, trong đó sử dụng sách cổ đều xuất từ Vân Môn, đây không thể nghi ngờ là đem chính mình bày ở một cái cực đoan bất lợi dưới tình huống. Hắn tại sao phải làm như vậy? Là đầu óc có động sao? Không, hiển nhiên không phải, đây là tự tin, cường đại vô cùng tự tin. Đây càng là miệt thị, trắng trợn miệt thị. Cao Hạo Nhiên cũng là khí hồ đồ rồi, tốt, tốt, tốt. Vậy thì so a. Vân Quang Nham sắc mặt tái nhợt. Thật sự là quá khoa trương, Vân Môn tiểu tính toán có thể thắng, chỉ sợ cũng là vì giành quét rác. Mọi người càng là không dám lãnh đạm, lập tức bắt đầu chuẩn bị, không một lát sau, triển khai suốt 10 cái bàn cờ đều phi thường kỳ quái, tất cả đều là cực lớn ra thú giấy, phân biệt vẽ lấy hình tam giác, ngũ biên hình, hình bầu dục, lục mang tinh hình trận đồ. Theo hắn hào quang lưu chuyển không khó nhìn ra, tất cả đều là hữu hiệu trận đồ, chỉ cần điền tiến các loại phù văn, có thể hình thành hữu hiệu nguyên lực trận pháp. Phù trận quân cờ dùng phù văn vi quân cờ, dùng nguyên lực thẳng tắp tiếp vẽ lên đi, song phương tại trận đồ trong đối kháng, tiêu diệt đối phương bố cục, tự thành một bộ trận pháp, được gọi là người thắng trận. 10 bộ đồ trận đồ, mỗi bộ đồ đều bất đồng. Vân Môn lại mang ra đến một cái kể chuyện khung, hắn bên trên bảy biện đại lượng Vân Môn thu thập đến sách cổ văn hiến, cái này nội dung bên trong có rất nhiều liên Vân Môn đều không có phá giải. Hiện tại thừa nửa nén hương thời gian. Sở Thiên Phi thường hài lòng gật gật đầu, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, nửa nén hương trong 10 cục quân cờ một ván không thắng, tính toán ta thua. Sách cổ trong có một cuốn giải mã không được, tính toán ta thua. Bắt đầu đi. Cao Hạo Nhiên hừ lạnh nói, ngươi trước hết mời. Ta đây tiểu không khách khí. Sở Thiên cầm trong tay nguyên lực bút, liền muốn đều không có mớn, thong dong viết trận đồ, 10 cái phức tạp thâm thúy phù văn, phân biệt rơi vào bất đồng trận đồ bên trên. Cao Hạo Nhiên biến sắc. Phù trận quân cờ bản cờ không giống bình thường bản cờ. Phù trận quân cờ bản cờ thiên biến văn hóa, nếu không hữu hình thái cùng nội dung biến hóa, càng có thuộc tính cùng pháp tắc biến hóa, bình thường trận pháp sư truy cứu cả đời, khả năng cũng chỉ có thể hạ tốt 3 lượng loại bản cờ mà thôi. Ở trước mặt đối với lạ lẫm trận bản lúc, kỳ thủ đầu tiên muốn xem phá trận bản bản thân, mới có thể viết bố cục, cái này bản thân tiểu là một kiện rất chuyện khó khăn. Có thể Sở Thiên đâu? Liếc vào qua, một số rơi xuống, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Phù văn không phù hợp trận bản quy tắc, sẽ bị trận bản pháp tắc chỗ bài xích, tự động biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên lung tung viết lên phù văn, là không thể nào cùng trận đồ phù hợp.
cái này 10 đạo phù văn khắc ở trận đồ bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, khí tức lưu chuyển, nói rõ 10 đạo phù văn đều hoàn mỹ phù hợp trận bản quy tắc. Kinh khủng hơn chính là, cái này 10 cái phù văn, lại một cái đều chưa thấy qua. Cái này phù trận quân cờ đối kháng ở bên trong, trọng yếu phi thường hạng nhất tự là phá hư đối phương bố cục, do đó ngăn cản trận pháp đại thành. Hiện tại ngược lại tốt, liền đối phương ghi chính là cái gì cũng không biết, thì như thế nào từ đó phá giải đâu. Sở Thiên gặp cái này, lão hàng vẻ mặt táo bón biểu lộ, cười ha ha nói, không muốn không có ý tứ. Các ngươi Vân Môn cùng lên đi, cùng ta chung bác này cục. Khinh người quá đáng. Cao lão, chúng ta tới giúp ngươi. Vân Môn người lòng đầy căm phẫn, vây quanh ở 10 cái bàn cờ trước, bắt đầu thảo luận sôi nổi lên. Lý Thái gặp tình hình này, khóe mắt co rúm vài cái, hừ lạnh một tiếng, theo nghỉ hè rút ra một cuốn sách cổ ném qua đi, phía trên này ghi lại chính là cái gì nội dung. Sở Thiên một trưởng vỗ vào Khương Kỳ phần cổ đem hắn đánh ngất xỉu. Thiện tay vừa tiếp xúc với, bắt được sách cổ. Long Văn, nói cho đúng, là thượng cổ thời đại mới Long Văn, ghi lại chính là một cái chuyện ký câu chuyện. Thủy Tinh Long Vương A Mễ Tu La Tư, sống ở Thanh Đồng Kỷ 1331 năm, tốt tại Thanh Đồng Kỷ 3412 năm, xương bá đa A Mộc Tư Thảo Nguyên 500 năm, là ám huyết Long Nhai đặt lấy, đã bị qua Long Đế bệ hạ chúc phúc, tổng cộng có 9 cái hậu duệ, theo thứ tự là. Long Văn là bực nào phức tạp văn tự. Dù là một cái ký hiệu một cái dấu ngắt câu, những kiến thức kia bên bác học giả, đều cần hoa mấy ngày thời gian đi nghiên cứu, Sở Thiên tựa như xem cuốn sách truyện đồng dạng, từng tờ bay qua đi, đem cái này Phi Long Vương cuộc đời ghi lại, toàn bộ một chữ không rơi đọc đi ra. Đây không phải là thường quý giá văn hiến. Liên Lý Thái mình cũng yếu thế chân bảo. Tuy nói không phải công pháp, cũng không có cái gì cách điều chế, bất quá văn hiến ghi lại là một cái cường đại long tộc cả đời, kể cả hắn đi qua địa phương nào thám hiểm, ở địa phương nào trúc qua xảo, sau khi chết được chôn cất ở địa phương nào. Theo những văn tự này ở bên trong, rất có thể phát hiện một tòa tiền sử di tích. Sở Thiên đại khái trở mình một lần không giữ quy tắc thượng cổ sách, đây là mới Long Văn bên trong cấp thấp văn tự, là cấp thấp long tộc sử dụng văn tự. Cho nên, cái này cái gọi là Thủy Tinh Long Vương, chỉ sợ không phải cái gì cao đẳng loài long. Loại này văn tự quá không có tính khiêu chiến đến rồi. Sở Thiên vung tay lên, sách cổ trở xuống trên giá sách. Viết thời gian đã đến, Cao Hạo Nhiên cùng mọi người trải qua nghiên cứu về sau, đã tại 10 cái bảng cờ bên trên tất cả 41 đạo phù văn. Có thế công, có thủ thế, có ngụy trang, có thăm dò. Sở Thiên một mực bỏ qua, liền muốn đều không có mớn, 10 đạo phù văn rơi vào phù trận ở bên trong, phù văn cùng trước một đạo phù văn giúp nhau chiếu rọi, nhưng mà phong cách lại tất cả không có cùng. Cao Hạo Nhiên cùng Vân Môn các cao thủ, tất cả đều chảy ra mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì hoàn toàn xem không hiểu. Cao Hạo Nhiên tư ngọn nguồn đối với những người khác nói, tiểu tử này trận pháp có cổ quái, vậy mà chuyên dụng chúng ta chưa thấy qua phù văn bày trận, phá giải là rất không có khả năng rồi. Hiện tại chỉ có một biện pháp, kéo. Đúng vậy. Kéo hắn. Không biết như thế nào phá giải, cũng không biết như thế nào phòng thủ, như vậy cũng chỉ có thể kéo, trước hạ bút chiếm cứ mấu chốt mắt trận, ngăn chặn tiểu tử này phù văn, phá hư hắn trận pháp tạo thành. Dù cho thủ không hắn ở, tối thiểu nhất có thể kéo dài. Tiểu tử không phải tràn đầy tự tin nói nửa nén hương trong thời gian. Một ván không thắng tiểu tính toán hắn thua sao? Vậy thì kéo dài tới hắn thua mới thôi, một người hạ 10 bàn cờ, bản thân tiểu là một kiện cực khó khăn thời kỳ, điều này cần cực kỳ cường đại trí nhớ cùng siêu cấp nghiêm cẩn logic. Hiện trường phù trận quân cờ cao thủ, kể cả Cao Hạo Nhiên ở bên trong, suốt có hơn mấy chục cái. Các loại vô lại biện pháp, nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, phá hư hắn quy luật, ngăn chặn cuộc cờ của hắn đường, không cầu thắng, cầu trì hoãn bại. Không cầu thắng, cầu trì hoãn bại. Sở Thiên cái đó nhìn không ra ý nghĩ của bọn hắn. Bất quá tiểu đám ngu xuẩn này phù trận tạo nghệ cờ hòa lực cũng muốn ngăn cản hắn bố cục. Quả thực châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Chương 131, cho các ngươi cùng một chỗ thua. Giờ khắc này, Vân Môn mọi người phương thanh tỉnh nhận thức đến, Trung Châu đệ nhất học giả liên minh sợ là tao ngộ đến trước nay chưa có khiêu chiến. Ai cũng xem thường áo vải thiếu niên, lại tại khí thế bên trên áp trên trăm vị học giả không thở nổi. Vân gia đệ tử đều sợ ngây người, Vân Môn học giả đều là Vân gia theo dân gian theo tất cả đại cơ cấu chiêu mộ đến, phàm là trong mây môn người tuyệt không là hời hợt thế hệ. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn bình thường nguyên một đám cái mũi vịnh đến thiên lên rồi. Luôn cảm thấy tài trí hơn người, đối với bình thường Vân gia đệ tử đều chẳng thèm ngó tới. Mọi người đối mặt cao cao tại thượng đại sư, lại chỉ dám kính sợ cũng không dám phản cảm, bởi vì bọn họ xác thực là từng cái lĩnh vực nhân vật đứng đầu a, cho dù là ngạo một điểm, còn một chút cũng tỉnh có thể nguyên. Nhưng mà, giờ phút này thiếu niên nhàn nhã tản bộ, toàn thân tiêu dao tự đắc, trong sáng dáng tươi cười sẽ không có biến mất qua. Vân Môn học giả tắc thì như lâm đại địch, nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, giúp nhau khe khẽ thảo luận, thậm chí liền đại khí cũng không dám thở gấp, tựa hồ tình huống thập phần nghiêm trọng. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết, cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu mà thôi. Vân gia đệ tử cảm giác thế giới quan bị triệt để phá vỡ rồi, những bị này bọn hắn sùng bái bị bọn hắn truy phủng đại sư, vậy mà liên hợp lại chống cự một cái áo vải tiểu tử, để cho nhất người khó có thể tin chính là, cho dù là tại liên hợp lại dưới tình huống, bọn hắn còn rơi vào rõ ràng hạ phong. Đã ngươi tự xưng thông kim bắc cổ không gì không biết, như vậy ta hỏi ngươi. Lý Thái nghiêm nghị đặt câu hỏi, đại lục trải qua mấy cái thời kỳ, từng thời kỳ đặc điểm vậy là cái gì? Vấn đề này nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế rất khó trả lời. Vấn đề đáp án bản thân tiểu tồn tại rất nhiều tranh luận cùng mâu thuẫn điểm, vô luận Sở Thiên trả lời lại tiêu chuẩn, Lý Thái đều có thể tìm được biện pháp phản bác hắn. Sở Thiên mỉm cười, nhẹ nhõm trả lời nói: "Thế giới sinh ra đời đến, chung chia làm 4 cái thời đại. Thái sơ thế giới, ước chừng kinh nghiệm bên trên 100 triệu năm, đại lục kinh nghiệm chưa từng đã có quá trình, cái này thời kỳ thế giới một mảnh tĩnh mịch, cơ hồ không có bất kỳ sinh linh, là vật chất cùng pháp tắc thai nghén giai đoạn, thái sơ thời kỳ lại phân cựu giai đoạn, theo thứ tự là." Sở Thiên lưu loát thao thao bất tuyệt. Một cái thời kỳ cựu giai đoạn, như thế nào hình thành, như thế nào phát triển, như thế nào kết cục, nguyên nhân trong đó đều giải thích thanh thanh sở sở. Cái này lại để cho Lý Thái trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn vậy mà tìm không thấy một cái mâu thuẫn điểm phản bác. Sở Thiên đáp án không chê vào đâu được, thậm chí cởi bỏ vô số chưa hiểu chi mê. Thái sơ thế giới sau khi chấm dứt, đại lục liền vào nhập chứ danh Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang thế giới, ước chừng tiếp tục ngàn vạn năm tả hữu, đại lục pháp tắc từ từ hoàn thiện, bắt đầu thai nghén sinh ra mệnh, trong truyền thuyết vô số cổ ma, cổ thần, thần thú, tựa là từ nơi này cái thời kỳ sinh ra đời, thời đại Hồng Hoang phân năm cái giai đoạn. Thái cổ thế giới, ước chừng tiếp tục hơn 100 vạn năm, thái cổ thế giới là một cái lịch sử đỉnh phong, Hồng Hoang đại lục ở bên trên cánh mạng đã phồn như tinh thần, các loại văn minh tranh nhau chiếu rọi, vô số cường đại chủng tộc tầng tầng lớp lớp, trong đó so sánh có đại biểu tính có. Nghiền nát thế giới, Hồng Hoang thế giới phát triển đến đỉnh phong thời điểm, bởi vì đại lục quy mô là ở quá lớn, cho dù là ánh sáng cũng muốn trải qua mấy năm mới có thể chiếu xạ đến bên kia, cái này làm cho bộ phận hình thành pháp tắc xuất hiện sai biệt. Chính là bởi vì nghiêm chỉnh khối đại lục ở bên trên, quá nhiều pháp tắc xung đột cùng đối kháng, kết quả làm cho Hồng Hoang đại lục bị sụp đổ xé rách. Cuối cùng nhất, Hồng Hoang đại lục bạo tạc, mỗi một khối mảnh vỡ đã thành vi độc lập đại lục, hình thành một cái độc lập thời không vị diện, sinh ra tương đối độc lập pháp tắc, từ nay về sau thần ma tiêu vẫn. Sở Thiên đem toàn bộ thế giới khởi nguyên đến diễn biến, toàn bộ đều kỹ càng miêu tả một lần, xuất hiện qua cái gì tiêu chí tính sự kiện, thậm chí xuất hiện cái gì nhân vật trọng yếu, tất cả đều giới thiệu nhất thanh nhị sở. Vân Gia Vây xem thiếu nam thiếu nữ nghe được trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì trong này nội dung kỳ quái, là chưa từng có nghe nói qua. Lý Thái đều á khẩu không trả lời được, thế giới khởi nguyên cùng phát triển, học thuật giới sớm đã có một thứ đại khái nhận thức, bất quá cho tới nay không ai có thể như người này đồng dạng, đem từng thời kỳ mảnh chia làm nhiều giai đoạn, hơn nữa nói được thanh thanh sở sở. Ngươi nói chúng ta đại lục là thời đại Hồng Hoang bạo tạc sau một khối mảnh vỡ hình thành. Một người mặc vân gia trang phục thiếu nữ nhịn không được hỏi, cái kia mặt khác mảnh vỡ vẫn tồn tại sao? Sở Thiên tiêu sái nhẹ nhõm trải qua 10 cái trận bàn, thông dòng viết tại phụ trận quân cờ đổ bên trên thêm một cái đằng trước phù văn, nghe tới vấn đề, lạnh nhạt giải đáp nói, đương nhiên tồn tại, tuy nhiên Hồng Hoang đại lục sụp đổ, nhưng là cũng không có biến mất, ta tin tưởng cuối cùng có một ngày, chúng ta hội đánh vỡ vị diện hàng rào, đi đại lục khác một lần nữa liên tiếp, thăm dò thượng diện tài nguyên, cùng vị diện khác chủng tộc cạnh tranh đánh cờ. Hiện trường vân gia tuổi trẻ đệ tử đều bị chấn động rồi. Cái này có thật không vậy? Đại lục này đã rộng lớn vô cùng, nhưng lại tại phát triển thai nghén ở bên trong, lại để cho người căn bản thăm dò không đến giới hạn, nguyên lai chỉ là Hồng Hoang đại lục một bộ phận, như vậy đã từng Hồng Hoang đại lục nguyên vẹn thời điểm, lại nên một cái bao nhiêu vĩ đại thế giới. Sở Thiên giống như căn bản không phải tại cùng Vân Môn tỷ thí, giờ này khắc này hắn giống như là một cái lao sư, đang tại cho các học sinh giảng lấy lịch sử khóa. Vân Quang Nham giận dữ, chứng những mặt mũi tràn đầy kia hiếu kỳ, chính nóng lòng muốn hỏi gia tộc đám đệ tử, làm gì? Ném không mất mặt, còn không mau cút đi đi một bên. Vân gia đệ tử lộ ra vẻ hậm hực, bọn hắn còn có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Thế nhưng mà trưởng lao ở chỗ này, chữa cho tốt bất đắc dĩ lùi qua một bên. Vân Quang Nham hừ lạnh nói, nói năng bậy bạ bịa đặt, ngươi còn có chứng cứ gì chứng minh ngươi? Sở Thiên ha ha cười cười, vậy ngươi lại có chứng cứ gì chứng minh ta tại nói bậy? Vân Quang Nham xem Lý Thái liếc, Lý Thái cũng là vẻ mặt ăn hết phân người biểu lộ, hừ, tuy nhiên hắn gia nhập đại lượng phán đoán cùng suy đoán, nhưng là đại khái thời kỳ kinh nghiệm, ngược lại là thân thể to lớn không kém. Lý Thái cũng thật không ngờ, Sở Thiên có thể đem vấn đề này trả lời như thế không chê vào đâu được. Về thế giới khởi nguyên nghiên cứu, đó là lao sư đến lớn quốc du học lúc nghe tới, cho dù là tại những đại quốc kia ở bên trong, cũng chỉ là một cái trụ cột hình thức ban đầu, căn bản không có xác thực thuyết pháp. Lý Thái lại hỏi, ta hỏi lại ngươi, ngươi cũng đã biết đại lục xuất hiện qua bao nhiêu văn minh, nhân tộc văn minh lại kinh nghiệm bao nhiêu thời kỳ. Hồng Hoang đại lục sau khi vỡ vụn, thời đại Hồng Hoang bất hủ tánh mạng cơ hồ đều vẫn lạc, những kẻ có được kia cổ thần cổ ma huyết mạch hậu duệ lại sống sót, thời gian dần qua sinh sôi nảy nở, tạo thành chủng quần, quá trình này dài đến 80 vạn năm tả hữu. Trước có yêu ma, thiên tộc, long tộc, tinh linh, thú linh các loại văn minh xưng bá, đương những văn minh này phồn vinh lại suy bại về sau, được vinh dự thứ 6 văn minh nhân tộc văn minh bắt đầu sinh ra đời rồi. Trong đó yêu ma, thiên tộc văn minh thời kỳ, đại lục trí tuệ chủng tộc rất thưa thớt, hai đại cổ tộc nấm ma uống máu, cũng không có thành lập đế quốc. Long tộc, tinh linh thời kỳ, phân đường xuất hiện 4 cái văn minh giai đoạn, nhưng là bởi vì hai cái chủng tộc tuổi thọ quá dài, chủng tộc sự trao đổi chất chậm, văn minh tiến bộ chậm chạp, cuối cùng nhất bị thú linh thay thế. Thú linh thời đại có 8 cái văn minh giai đoạn, thú linh sinh sôi nảy nở tốc độ nhanh, đã từng nhiều lần thành lập khởi siêu cấp đế quốc, sáng tạo qua thập phần huy hoàng thời đại. Thẳng đến lưỡng vạn năm trước, nhân tộc bắt đầu ở đại lục phương đông quật khởi, nhân tộc là một cái so thú linh càng cụ ưu thế chủng tộc. Nhân tộc có đủ long tộc trí tuệ, tinh linh học tập năng lực, so thú linh càng mạnh hơn nữa tiềm lực. Ngoài ra, nhân tộc là cánh mạng phi thường ngắn ngủi chủng tộc, tương ứng sinh sôi nảy nở năng lực cũng càng cường, lại đứng phía trước mấy đời văn minh phế tích bên trên, cho nên sáng tạo văn minh tốc độ nhanh hơn. Lúc này lại có người nhịn không được hỏi, vì cái gì nhân loại tuổi thọ đoạn, ngược lại văn minh cường đại hơn? hỏi rất hay. Sở Thiên nhắc tới bút, nhìn người liếc, giả thiết, ngươi có 1 vạn năm tuổi thọ, ngươi cảm thấy ngươi sinh hoạt sẽ có cái dạng gì cải biến?
Cái này. Người nọ thật sự không cách nào tưởng tượng.
Hay nói giỡn.
1 vạn năm.
Vậy hắn thì sợ gì?
Đương nhiên là tìm một chỗ an toàn, tiêu tiêu sái sái an toàn toàn sinh hoạt. Có 1 vạn năm thời gian, dù là học tập tốc độ lại chậm, hắn cũng sẽ không bại bởi bất kỳ một cái nào đại sư.
Thiếu niên rực rỡ như ngôi sao, ánh mắt phảng phất có thể hiểu rõ tâm linh, bởi vì tuổi thọ quá dài, 10 năm như một ngày sinh hoạt xuống, ngươi tiến thủ tâm tất nhiên bị mài mòn, sẽ không tại đi giành giật từng giây học tập, sinh hoạt trở nên nhàn nhã và an nhàn, tu hành cũng trở nên rời rạc mà tùy ý. Long tộc một giấc giỏi ngủ 10 năm, tinh linh trưởng kỳ đắm chìm nghệ thuật, cái này làm cho văn minh phát triển chậm chạp, làm cho toàn bộ chủng quần đều khuyết thiếu tiến thủ tâm.
Sở Thiên nói tới chỗ này, đột nhiên ngừng dừng một cái.
Trái lại, đương tu hành, học tập, sinh sôi nảy nở, tất cả đều áp xúc tại ngắn ngủn 70 năm tuổi thọ ở bên trong, mà thêm nữa tuổi thọ chỉ có thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ đến cấp lấy.
Lúc này, mỗi người đều tại giành giật từng giây tu luyện cùng thiên vận mệnh, lại để cho lãng phí thời gian trở thành một loại tội ác, cái kia lại là mặt khác một phen cảnh tượng rồi.
Mặt khác, thế giới là công bình, tuổi thọ trường chủng tộc sinh sôi nảy nở năng lực thập phần thấp, tuổi thọ ngắn thì chủng tộc sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, long tộc, tinh linh tiểu tính toán thân thể tại cường đại, cuối cùng nhất cũng sẽ bị thú linh cùng nhân loại thay thế, là lịch sử tất nhiên.
Nhân loại không chỉ có được có thể so với thú linh cường đại sinh sôi nảy nở năng lực, so sánh với dã man thú linh mà nói, nhân loại càng trí tuệ, càng có học tập năng lực, bởi vậy nhân tộc xưng bá đại lục, cũng là lịch sử tất nhiên.
Chúng ta nhân tộc tự lưỡng vạn năm trước quật khởi đến nay, đã có thể so với vai tinh linh, thú linh, tiếp qua 1 vạn năm, nhân tộc miệng người lại tăng gấp 10 lần, văn minh phát triển tốc độ lại tăng gấp 100 lần, tất trở thành danh xứng với thực bá chủ.
Sở Thiên càng nói càng nhiều, mọi người càng nghe càng thần bí, cuối cùng đều sinh ra một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, đồng thời lại có một loại thật sâu chủng tộc tự hào cảm giác.
Nguyên đến nhân tộc lợi hại như vậy.
Tuổi thọ đoạn đối với thân thể không là chuyện tốt, nhưng mà đối với toàn bộ chủng tộc mà nói, chưa hẳn là một chuyện xấu.
Các thiếu nam thiếu nữ đều lộ ra vẻ sùng bái.
Bát học,
trí tuệ.
Cái tuổi này theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên thật lợi hại, thật sự một điểm không có khoác lác, trên thông thiên văn giới dành địa lý, thông kim bác cổ không gì không biết.
Khó trách hắn dám thả ra hảo ngôn khiêu chiến Vân Môn.
Thiếu niên này hắn xác thực có loại năng lực này a.
Mọi người chút bất chi bất giác, 10 cái trận đồ quân cờ trên bàn đã che kín rậm rạp chẳng trị phù văn, hiển nhiên trận pháp đánh cờ cũng đã lâm vào.
10 cái trận đồ,
từng trận đồ phân bố trên 100 đạo phù văn.
Dù là một mình xem một cái trận đồ, cũng đủ làm cho người ngất đầu nào chướng. Sở Thiên chạy tại 10 cái trận đồ tầm đó, mỗi lần ra tay đều tại nghĩ lại tầm đó, giống như 10 cái bất đồng phong cách cuộc đánh cờ, sớm đã đều thật sâu ấn trong đầu đồng dạng.
Phải biết rằng, hắn không chỉ có tại hạ 10 bàn cờ, cùng 10 mấy cái đối thủ đánh cờ trận pháp, càng là thời khắc nếu ứng nghiệm đối với Lý Thái phát ra xảo trá vấn đề.
Cao Hạo Nhiên cầm đầu học giả nhóm, không biết từ đâu tiến công tiểu lượt phạm vi lớn triển khai kéo dài chiến thuật, tại trận đồ trong mấu chốt vị trí che kín phòng thủ, chỉ cần Sở Thiên không công phá những điểm này, tiểu không khả năng lợi dụng trận đồ hình thành nguyên vẹn pháp trận.
Lại để cho người sở không được ý nghĩ chính là,
Sở Thiên giống như giả bộ như không biết, hoàn toàn không đi tiến công, chỉ là phối hợp bố cục.
Cao Hạo Nhiên một đoàn người đã lộ ra sắc mặt vui mừng, thời gian đã qua hơn phân nửa, dựa theo hiện tại mọi người tạo dựng lên phòng ngự hàng rào, Sở Thiên còn muốn phát động công kích đánh vỡ, trong thời gian ngắn là chuyện không thể nào.
Cái này cuốn gia thú ghi lại nội dung, ngươi khả năng dịch.
Lý Thái lại ném đến một cuốn tàn phá gia thú.
Cái này gia thú hẳn là lấy tự phi thường cao cấp ma thú, dù là trải qua tốt mấy trăm năm cũng không có xuất hiện ăn mòn dấu hiệu.
Đây là thú linh ghi lại một quyển sách công pháp.
Sở Thiên tiện tay đem gia thú mở ra, lãng thịnh niệm tụng, đương nhiên sử dụng ngôn ngữ, đúng là đối ứng thú linh ngữ.
Một tay cầm cuốn, một tay chấp bút, một bên đọc chậm, vừa đi qua, 10 cái bản cờ lại rơi một đạo phù văn.
Tiểu tử này thật sự không gì làm không được hay sao?
Lý Thái cảm thấy một hồi thật sâu cảm giác vô lực. Hắn đã đem vài đạo khó khăn nhất phức tạp nhất sách cổ lấy ra, thế nhưng mà tại tắc thì cái thiếu niên trước mặt, lại như nhi đồng sách báo đồng dạng đơn giản.
Không có biện pháp.
Quả thực vô kế khả thi rồi.
Thiếu niên này tựa như thiên thần phụ thể đồng dạng, không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, hỏi vấn đề thật sự không làm khó được hắn rồi, xem ra chỉ có thể kéo dài thời gian, lại để cho hắn thua ở cuộc phía trên.
Lý Thái gấp rút vấn đề.
Trên giá sách cổ một sách vở ném qua đi.
Vô luận chỉ ở đâu, Sở Thiên đối đáp trôi chảy, không có nửa điểm dây dưa dài dòng.
10 cái cuộc đối kháng cũng đã đến đỉnh phong, từng cuộc rầm rạp chẳng chịu che kín mấy trăm phù văn, lẫn nhau từ đầu đến cuối đều bình an vô sự, không có nửa điểm giúp nhau công phạt đối kháng xu thế.
Thời gian nhanh đến rồi.
Ngươi một ván đều không có thắng.
Cho nên ngươi đã thua.
Ngươi còn có lời gì nói?
Học giả cả đám đều đỏ hứng mắt, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn ngay cả mặt mũi tử đều không đáng muốn, chỉ cần Sở Thiên thua là được.
Sở Thiên lắc đầu nói, ta một mực không có thắng, không là ta thắng không được, chỉ là của ta không muốn thắng mà thôi.
Nói bậy.
Không thắng được tiểu là không thắng được.
Ngươi một ván cũng không thắng, chỉ có thể coi là thế hòa không phân thắng bại.
Sở Thiên cười lên ha hả, kỳ thật muốn thắng các ngươi lại dễ dàng bất quá, nhưng chỉ là cho các ngươi thua, vậy cũng quá không có tính khiêu chiến đến rồi.
Cho nên, ta không muốn các ngươi nguyên một đám thua, mà là cho các ngươi cùng một chỗ thua.
Cho các ngươi cùng một chỗ thua.
Loại chuyện này thực có thể làm được sao?
Cuộc trong thời gian ngắn có thể phong vân biến hóa,
vĩnh viễn không cách nào phỏng đoán bước tiếp theo đi về hướng, lại thế nào đồng thời thao túng 10 bàn cờ xu thế, lại để cho 10 bàn cờ đều tại đồng thời đi vào cùng một cái kết quả. Loại này điều khiển lực căn vốn không thuộc về nhân loại nên có, tuyệt đối không có khả năng. Sở Thiên chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp đi cái thứ nhất trận đồ, để bút rơi kế tiếp phù văn. Thủy hệ, thiên ba trận. Phù văn khắc ở trận đồ bên trên lập tức. Nháy mắt hào quang bắn ra bốn phía, phù văn toàn bộ sâu chui thành, mãnh liệt năng lực chấn động hai, giống như gợn sóng khuyết tán phong thích, cao hạo nhiên một đám người vắt hết óc, tân tân khổ khổ bố trí xuống phù văn, tựa như hải khiếu phía dưới nhà bằng đất. Oeng, toàn bộ bị vỡ tung. Cái kia khí thế tựa như vạn mã buôn đằng giẫm đạp mà qua, một điểm dấu vết đều không có để lại. Trong bàn cờ tràn ngập khởi một cỗ hoàn mỹ mà tinh khiết thủy thuộc tính năng lượng, cái này một cái trận pháp nếu không bố trí thành công rồi, hơn nữa gần như hoàn mỹ, lại để cho người khó có thể tin. Quan hệ, vi mang trận. Thứ hai bàn cờ, Sở Thiên rơi hạ một đạo phù văn. Trận đồ thượng diện phù văn đều sâu chuỗi cùng một chỗ, đồng nhiên phóng xuất ra mỹ diệu vầng sáng, vân môn học giả lưu ở phía trên phòng ngự phù văn, tất cả đều giống như xuân dương dung tuyết giống như biến mất vô tung vô ảnh, cái kia tân tân khổ khổ bố trí xuống hàng rào, tựa như hồng thủy sông qua thổ bá đồng dạng, trong nháy mắt tiểu tán loạn vô tung vô ảnh. Cái này, không có khả năng. Cao Hạo Nhiên triệt để trợn tròn mắt. Cái thứ ba trận đồ trước rơi xuống một số, trận pháp vận chuyển, hỏa mang trùng thiên, lại một cái phù trận thành hình, bọn hắn tân tân khổ khổ bố trí xuống phù văn, lập tức toàn bộ bị thiêu hủy, liền một cặn bã đều không có còn lại. Thứ tư cái thứ năm, cái thứ 10. Chính như Sở Thiên chính mình theo như lời đồng dạng, 10 cục phù trận quân cờ, toàn bộ một bước chiến thắng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Những tự cho là đúng này học giả, tất cả đều tại cùng một thời gian bộ thua trận. Ha 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 ha. Hiện tại nhìn lại, đến tột cùng là ai thua rồi? Thiếu niên tiện tay đem bút ném đi, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Vân gia thiếu nam thiếu nữ cũng nhịn không được hoan hô lên. Quá xuất sắc rồi. Thắng được xinh đẹp. Đây mới thực sự là đại học giả. Thiếu niên này thần hồ kỳ kỹ thủ pháp, lại để cho bọn hắn cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Về phần vũ nhục, loại chuyện này căn bản không tồn tại. Như song phương thực lực kém không nhiều lắm dưới tình huống, loại tình huống này có lẽ sẽ cảm thấy vũ nhục. Thế nhưng mà, Sở Thiên cùng Vân Môn đám này học giả là cùng một đẳng cấp sao? Vân Môn những người này liền cho hắn đương học sinh cũng không có tư cách. Thử nghĩ thoáng một phát, một cái siêu cấp bác học đại hiền giả cùng một cái vừa mới học hội biết chữ nông thôn dế nhui tỉ thí học vấn, đại hiền giả thắng cái này nông thôn dế nhui, chẳng lẽ cái này nông thôn dế nhui muốn nhục nhã đi nhảy lầu sao? Chê cười. Người khác đại hiền giả với ngươi tỉ thí, cái này là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Phản rồi. Toàn bộ tất cả phản rồi. Các ngươi đến cùng còn có phải hay không Vân gia người? Vân Quang Nham hai mắt đỏ bừng giống to, chỉ là thanh âm nghe đi lên cũng có như vậy điểm trúng khí chưa đủ. Chương 132, đại náo Vân Môn. Thật sự là chưa bao giờ nghe thấy vẽ mặt phương pháp. Một người hạ 10 bản cờ coi như xong, một người thắng hơn 100 người coi như xong, có thể hắn không chỉ có lấy được thắng lợi, càng là tinh diệu tính toán tốt mỗi một bước, lại để cho 10 bản ngày đêm khác biệt hoàn toàn bất đồng cuộc, tại cùng một thời gian thắng lợi. Thần hồ kỳ kỹ thủ pháp, huyễn kỹ đều có thể huyễn đến như vậy phát rồ, chỉ sợ trên thế giới cũng chỉ có Sở Thiên một người. Không chỉ nói hiện trường tự mình nhận thức mọi người, cho dù là đang đứng xem Vân Thiên Hạc, Vân Giao cũng bị triệt để đả kích đến rồi. Không có khả năng. Không có khả năng. Cao Hạo Nhiên vẫn lấy làm ngạo phụ trận tạo nghệ, tại thiếu niên trong mắt chính là một cái chế cười. Đương hắn nhìn xem 10 bàn rằng co trạng thái cuộc, một bàn bàn bị triệt để đánh vỡ, đương hắn chứng kiến từng đạo thâm ảo hoàn mỹ phụ trận, nguyên một đám hiện ra tại trận đồ bên trên thời điểm. Hét lớn một tiếng. Phốc. Từ miệng trong phun ra một đại cổ máu tươi. Hắn vẫn còn như cuồng phong bên trong một căn héo rũ rớp dạng, vô lực chồng ngã trên mặt đất. Sư Minh. Lý Thái giận dữ như sấm. Đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Lý Thái hai móng như ừng, nhấc lên thảm thiết kình phong, đồng nhiên hướng Sở Thiên đánh tới, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đem hắn xé thành mảnh nhỏ, mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. Thua không nổi. Cái này là Vân Môn sao? Câm miệng. Chết. Lý Thái công kích muốn rơi xuống. U Minh Tuấn Viêm. U Minh kiếm khẽ múa, màu xanh trắng lạnh như băng hỏa diễm phún dũng mà ra, huyến rực rỡ và xinh đẹp như một đầu hỏa long, quấn quanh tại thân thể chu vi. Lý Thái bị lửa giận choáng váng đầu óc, nơi nào sẽ quản nhiều như vậy, một chảo muốn xé nát hỏa diễm, nhưng mà đang ở hai tay tiếp xúc đến hỏa diễm lập tức. Một cỗ tà ác, lạnh như băng, cực kỳ tính ăn mòn lực lượng tuôn đi qua. Vành trướng hỏa diễm nhẹ nhõm đốt cháy mất hộ thể nguyên lực, lập tức sẽ đem công kích hóa giải hơn phân nửa. Nhưng lại để cho Lý Thái đã bị không nhẹ đích cắn trả. Lý Thái lại hồn nhiên không để ý, ngạnh xanh xanh xuyên qua hỏa diễm, chỉ có một mục, xé nát Sở Thiên. Bất quá ngay trong nháy mắt này, Sở Thiên phát động kiếm quyết, theo trong ngọn lửa quỷ dị biến mất. Nhanh, quá là nhanh. Cơ hồ là Sở Thiên biến mất lập tức. Lý Thái căn bản không kịp quay đầu lại, một vòng cường đại kiếm quang trực tiếp từ phía sau lưng bước đến, nặng nghề mà bổ vào Lý Thái hộ thể nguyên lực bên trên, Lý Thái kêu thảm một tiếng bị phách được bay rất ra ngoài. Tiểu hồ ly thừa cơ nhảy đến Sở Thiên trên bờ vai, dùng sức đối với Lý Thái thổi khí. Bèo. Màu đỏ sầm tiểu châm kích xạ mà ra, đục khai Lý Thái hộ thể nguyên lực, theo ngực hung hăng vào đi, từ phía sau lưng xuyên thấu đi ra, đón lấy lại quay đầu lại một lần nữa xuyên thấu. Lý Thái kinh mạch lọt vào trọng thương, nguyên lực lập tức hỏng mất. Hắn nặng nề mà té lăn trên đất, từ nay về sau triệt để đánh mất sức chiến đấu. Tiểu hồ ly bắt lấy bay trở về tiểu châm, kích động ở Sở Thiên trên bờ vai vui vẻ, chi chậm chậm hướng Sở Thiên tranh công. Sở Thiên trợn trắng mắt, loại này mặt hàng tiểu coi như ngươi không ra tay, ta cũng đồng dạng có thể đối phó. Mọi người tuyệt đối thật không ngờ. Thiếu niên không chỉ có học thức kinh người, càng có được siêu cường sức chiến đấu. Lý Thái tốt xấu là hồn tỉnh tam trọng, tuy nhiên khí thế bị nhục, một tấc vuông có tổn hại hỗn loạn, có thể cường đại tu vi bày ở chỗ này, lại kỳ thật hạng người bình thường có thể ứng phó hay sao? Trong nháy mắt đã đảo hồn tỉnh tam trọng người trẻ tuổi. Toàn bộ Trung Châu thành lại tìm được ra mấy cái. Tốt một cái như kỳ tích thiếu niên. Khinh người quá đáng. Khủng bố khí tức buộc phát ra. Vân Quang Nham rút đao mà lên, một vòng lăng lệ ác liệt vô cùng đao khí hướng Sở Thiên bộ tới. Cao Hạo Nhiên, Lý Thái, tuy nói có đủ hồn tỉnh tam trọng tu vi, nhưng xét đến cùng là cái học giả, chiến đấu thiên phú phi thường bình thường, thực lực tự nhiên cường đại không đi nơi nào. Vân Quang Nham cũng là hồn tỉnh tam trọng, tu vi so với cả hai người càng sâu, nguyên hồn cũng là thuần chiến đấu hình, hai cái lao hàng tiểu tính toán thêm cùng một chỗ, cũng không phải Vân Quang Nham đối thủ. Đương Vân Quang Nham khí tức tập trung tới lập tức, Sở Thiên cũng cảm giác được đối phương cường đại, người này thực lực sợ là tiếp cận Sở Thông Văn, loại thực lực này cao thủ, Sở Thiên dùng trước mắt thực lực cũng không khỏi không coi chừng ứng đối. Ha ha, đến đến, hôm nay tiểu đánh thông khoái. Kiếm, nguyên lực ngưng tụ, màu đen kiếm chi nguyên hồn như ẩn như hiện, mặt ngoài một mạc không có gì lạ, giống như màu đen ngọc thạch rèn mà thành, lại toát ra một loại thần bí mà mênh mông khí tức, giống như đến từ thái cổ hồng hoang, ẩn chứa ma thần đáng sợ lực phá hoại. Hào cường nguyên hồn. Vân Quang Nham vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, thiếu niên có được nguyên hồn, dĩ nhiên là kiếm chi nguyên hồn. Trung Châu thành nổi danh nhất kiếm tu gia tộc tiểu là Sở gia, đó là tiếng tăm lừng lấy hồn kiếm quyết tức thì bị vinh dự Trung Châu đệ nhất công kích công pháp. Vân Quang Nham cùng không ít Sở gia thiên tài cùng cao thủ đọ sức qua, tự nhiên được chứng kiến nhiều loại bất đồng loại hình cường đại kiếm nguyên hồn, những kiếm chi nguyên hồn này lấy ra cùng thiếu niên so sánh với, tựa hồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên. Nguyên hồn toát ra đến hết thảy khí tức đến xem, tuyệt đối là cho đến tận này, chứng kiến nguyên hồn bên trong, cường đại nhất cao cấp nhất. Có thể kiếm chi nguyên hồn là một loại thuần túy tiến công tính nguyên hồn, trên phạm vi lớn gia tăng tiến công năng lực cùng lực phá hoại, còn đối với phương diện khác tiềm lực không có nửa điểm tăng phúc. Kiếm nguyên hồn kẻ có được, phổ biến đều là thuần túy chiến đấu tu sĩ. Không cách nào tưởng tượng, một cái kiếm nguyên hồn kẻ có được, như thế nào sẽ cùng tri thức nguyên bác học giả móc nối đâu? Cái này nguyên hồn đối với từng cái lĩnh vực học tập lĩnh ngộ, không có cách nào sinh ra chút nào tăng phúc hiệu quả. Thiếu niên này thật là đáng sợ, nhất định không thể để cho hắn ly khai. Vân Quang Nham trong mắt hiện lên ý tứ lạnh lạnh sắc cơ, nhục ta Vân môn người, tất trả giá thật nhiều. Ta không có vũ nhục Vân môn, chính các ngươi tài nghệ không bằng người mà thôi. Sở Thiên trả lời lại một cách niệm ai nói, một đám thua liền đều thua không nổi học giả, hoàn luân đắc chứ ta đến vũ nhục. Vân Quang Nham giận sôi lên, cho dù là Sở gia kiếm khách, cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm càn, chẳng lẽ kiếm của ngươi còn có thể so sánh Sở gia hồn kiếm quyết càng mạnh hơn nữa? Hồn kiếm quyết tính toán cái gì? Đơn giản là một bộ thượng cổ kiếm quyết tàn thiên. Sở Thiên tu luyện U Minh Viêm Hỏa kiếm là càng cổ xưa thời đại hồng hoang, một loại quyển sách kiếm quyết tàn thiên diễn biến mà thành. Theo công pháp thâm ảo trình độ cùng uy lực mà nói, quang U Minh Viêm Hỏa kiếm tuyệt đối có thể miểu sát hồn kiếm quyết mấy cái phố. Đương nhiên hồn kiếm quyết phù hợp đại chúng lộ tuyến, thích hợp với tư cách một môn gia truyền công pháp. U Minh Viêm Hỏa kiếm cứ việc phi thường lợi hại, nhưng mà tu luyện hạn chế quá mạnh mẽ, người bình thường căn bản không có cách nào tu luyện, chỉ thích hợp với tư cách một môn bí kỹ. Vân Quang Nham trường đao trong tay một chút tách ra gỡ mình quang, trong chớp mắt tiểu ngưng tụ thành một thanh lóe ra điện mang lôi nhận, ngươi am hiểu sử dụng kiếm, ta am hiểu dùng đao, hôm nay sẽ tới một lần, đến tột cùng ai càng mạnh hơn nữa. Vân Quang Nham toàn thân tràn ngập ra nhàn nhạt lôi quang, nguyên lực ngưng tụ thành một thanh quấn quanh điện mang trường đao. Đao nguyên hồn. Vân Quang Nham nguyên hồn là đao nguyên hồn, cùng Vân Giao đồng dạng, Vân Quang Nham có lôi thuộc tính lực lượng, bất quá không giống Vân Giao như vậy thuần túy, chỉ là đao nguyên hồn bên trên bổ sung một tia lôi điện lực lượng mà thôi. Bởi vì nguyên hồn lực lượng gia trì, Vân Quang Nham trường đao trong tay cũng tách ra điện quang, giống như vô số đầu ngân xà quấn quanh, những nơi đi qua, không khí chấn động, hiển nhiên có đủ rất mạnh uy lực. Lôi quang chạm. Vân Quang Nham đập địa, bay lên trời. Trường đao hóa thành một đạo tia lôi dẫn hướng Sở Thiên bổ tới. Vân Quang Nham sức chiến đấu còn là phi thường mạnh, đương ra chỉ lôi đao chi lực về sau, hắn mỗi một đao bổ ra đều ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, nếu không lực phá hoại tăng vọt gấp 10 lần có thừa, càng có thể cho đối thủ mang đến cường đại mặt trái tổn thương. Lôi điện là một loại cực kỳ cuồng bạo tự nhiên năng lượng, nếu không có thể khắc chế yêu ma, càng có lại để cho người kinh hãi lực phá hoại. Vân Quang Nham đem lôi điện năng lượng ngưng tụ tại trường trên đao, lâu như vậy sử trường đao bám vào cường đại dòng điện, vô luận là bổ chém vào đối phương vũ khí, khôi giáp hay vẫn là hộ thể năng lượng bên trên, cái kia cường hoành dòng điện tổng có thể ngay lập tức truyền khắp toàn thân, lại để cho đối thủ trong khoảnh khắc tê liệt mà lại đánh mất sức chiến đấu. Tới tốt. U Minh kiếm dây lên xanh trắng hỏa diễm, không né không tránh, chính diện đón đánh. Thằng ngốc này chứng cũng dám trực tiếp ngạnh ngăn cản Vân Quang Nham đao, Vân Quang Nham đao có dễ dàng như vậy ngăn cản sao? Dù là hồn tỉnh tam trọng cường giả, cũng không dám đơn giản chính diện ngăn cản. U Minh kiếm cùng lôi đao va chạm lập tức. Vân Quang Nham không có cảm giác đến bài xích lực, ngược lại như là chém vào trên đông, tất cả lực lượng bảo vệ không giữ lại chút xuống đi ra ngoài. Lại như là gặp được một cái tham lam lỗ đen giống như đem năng lượng toàn bộ hấp đi nha. Mỗi người đều nhìn thấy phi thường một màn quỷ dị. Vân Quang Nham trường đao bên trên lôi quang, lại lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng biến mất, Sở Thiên U Minh kiếm bên trên ánh lửa lại cực tốc tăng vọt, cả thanh kiếm biến thành một thanh thiêu đốt hỏa diễm chi kiếm. Vân Quang Nham sắc mặt đại biến. Thằng này kiếm là chuyện gì xảy ra? nó vậy mà có thể hấp thu lôi điện năng lượng, càng không thể tưởng tượng nổi chính là trên thân kiếm hỏa diễm, lại đem lôi điện năng lượng với tư cách nhiên liệu trực tiếp đốt cháy, do đó buộc phát ra càng tràn đầy hỏa diễm. Phá! Sở Thiên khẽ quát một tiếng, U Minh quỷ hỏa phun phát ra ngoài, mãnh liệt trùng kích Vân Quang Nham trường đao, chính đem trường đao khoảng cách đứt gãy vài khối, Vân Quang Nham tức thì bị hung mãnh lực lượng oanh ra đi mấy trượng xa. Một chiêu, cái này không biết từ nơi này xuất hiện ra hỏa, vậy mà một hiệp sẽ đem trưởng lão cho đánh bay, thậm chí đem trưởng lão bảo đao cho chém thành mảnh vỡ. Vân Quang Khải sững sờ nhìn xem trong tay đoạn nhận, đây chính là một thanh thượng phẩm linh phi a, lại bị đối phương chém mà đoạn. Đối phương bảo kiếm trong tay, chỉ sợ nhất định không phải phàm vật. Vân Quang Nham hiển nhiên đánh giá thấp Sở Thiên thực lực, thiếu niên này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố, nhưng là bây giờ đã động thủ, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, dù cho biết rõ khó có thể ứng phó, cũng muốn kiên trì bên trên. Dù là liều cái ngọc thạch câu phần, cũng muốn bảo trụ Vân môn danh dự. Đang lúc Vân Quang Nham chuẩn bị khởi xướng điên cuồng phản công thời điểm, đã đủ rồi, các ngươi ném không mất mặt. Một cái uy nghiêm và thanh âm giàn mua, đông nhiên tại mọi người vang lên bên tai, một cỗ kinh khủng tới cực điểm uy áp, đông nhiên hàng lâm tại đây phiến thiên địa. Vân Quang Nham sắc mặt đại biến, tộc trưởng. Vân Thiên Hạc bay lên không tới rơi ở chính giữa, lạnh lùng địa liếc hắn một cái, ngươi còn có mặt mũi bảo ta tộc trưởng? Vân gia mặt đều nhanh bị ngươi mất hết rồi. Từ ngày hôm nay, cướp đoạt ngươi trưởng lao chức vị, đi bác viện làm việc lặt vặt 3 năm suy nghĩ qua. Vân Quang Nham biến sắc, lại cũng không dám phản bác, vô lực nói ra, vâng. Lý Thái gian nan đứng lên, Vân lão, ngươi đây là ý gì? Chúng ta vi giữ gìn Vân môn tận tâm tận lực, ngươi cái này cách làm chẳng phải là lại để cho người môn lòng người lạnh ngắt? Giữ gìn Vân môn? Các ngươi loại làm này cũng dám nói là giữ gìn Vân môn? Vân Thiên Hạc cường đại khí chàng phóng xuất ra thời điểm, mỗi người đều bị ép tới không thở nổi, thua tiểu là thua, chúng ta Vân môn lúc nào thua không nổi? Chúng ta Vân môn người trong lúc nào cũng biến thành một đám quyền thế áp người thế hệ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sư huynh đệ ba người không còn là Vân môn chi nhân, các ngươi trước kia vi Vân môn làm công hiến, ta nhân đôi đền bù tổn thất cho các ngươi. Nhưng là, mời các ngươi ly khai. Lý Thái tức giận đến phát run, Vân Thiên Hạc, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Vân Thiên Hạc hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp làm cho Lý Thái lui ra phía sau mấy bước. Nam Hạ đệ nhất học giả Cổ Thiên Thu, ta cũng có tư cách cùng hắn bình ngồi, ngươi tính toán cái gì? Một cái tự đại van bối mà thôi, không muốn tự rước lấy nhục nhã. Tốt, tốt, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Lý Thái tuyệt đối thật không ngờ, Vân Thiên Hạc trở mặt, lại đi che chở một ngoại nhân. Bất quá Vân Thiên Hạc tu vi thâm bất khả chắc, tại Nam Hạ quốc trong học giả ở bên trong, càng là thái đầu cấp nhân vật, Lý Thái cũng không ăn cái này thiệt tỏi trước mắt, lập tức mang theo sư huynh sư đệ xám xịt rời đi. Trận này đặc sắc tuyệt luân xung đột cuối cùng kết thúc. Vân gia các thiếu niên nhao nhao vỗ tay. Chen U Minh kiếm chọc vào hồi vỏ kiếm. Sở Thiên quay đầu tiểu phải lý khai. Thiên sinh đi thong thả. Vân Thiên Hạc đối mặt Sở Thiên vội vàng đổi một bộ gương mặt, cười ha hả đi qua, túi người túi đầu nói, thiên sinh thật là đương thời đại tài, lại để cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Vân môn có chỗ lãnh đạm, là lão hủ ngày thường sơ tại quảng giáo, kính xin thiên sinh hánh diện nhập viện, lại để cho lão hủ bưng trà bồi tội. Vân Giao đi tới, tốt rồi, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt rồi, ta biết rõ ngươi là tới tìm chúng ta. Tiến đến nói chuyện a. Sở Thiên nhún nhún vai nói, vậy được rồi. Chương 133. Vân gia tiểu thiếu gia đã từng vắt hết óc suy nghĩ tìm thiếu niên, càng lấy loại phương thức này chủ động đem Vân môn cho đại náo một phen, trực tiếp làm cho Vân môn mất đi mấy cái nguyên lão cấp nhân vật, thật có thể nói là vì vậy mà tổn thất thảm trọng a. Bất quá tiểu tử này tựa như Vân Giao miêu tả đồng dạng, là một cái chính cống của nhân. Vân Thiên Hạc một chút cũng không hối hận, mấy cái có mới không đức học giả đi cũng đã đi, nhưng đám ô hợp này tiểu tính toán cộng lại cũng so ra kém một cái Sở Thiên trọng yếu. Lần này Sở Thiên ra mặt hung hăng địa cho bọn hắn một bài học, bản thân cũng là vi Vân môn cây một cái điển hình. Mấy năm qua này Vân môn quá lời làn gió càng ngày càng nặng, dùng quyền áp người, lấy mạnh hiếp yếu sự tình càng ngày càng nhiều, lại để cho cái này vốn nên thanh tịnh học giả cơ cấu trở nên càng ngày càng trướng khí mù mịt. Sở Thiên kinh thế tài hoa hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tự mình ra mặt gõ gõ Vân môn học giả, cũng là lại để cho Vân môn học giả nhóm gõ vang cảnh báo, biết rõ người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên đạo lý, sau này bao nhiêu hội khiêm tốn một chút. Đương nhiên, nếu có thể đem Sở Thiên chiêu mộ đến Vân môn đến. Vân Thiên Hạc nghĩ đến cái này vấn đề thời điểm, chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết đều tại phun dũng. Đây cũng không phải là phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh, quả thực đều nhanh muốn phóng hỏa rồi. Vân Thiên Hạc là một cái chính phái lão học giả, cùng gia tộc khác lĩnh tụ có bản chất khác nhau. Sở Thiên tiểu tính toán không muốn gia nhập Vân môn, bằng hắn đã từng đối với Vân gia tái tạo tri ân, Vân Thiên Hạc tuyệt đối sẽ không làm ra lấy oán trả ơn sự tình. Tiểu tiên sinh xin mời ngồi. Ta sớm nghe Vân Giao nhắc tới qua ngươi, hôm nay vừa thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Vân Thiên Hạc tự mình mở ra tinh mỹ ngọc trà bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, lập tức tràn ngập đến toàn bộ phòng khách. Mỗi một mảnh lá trà đều óng ánh ngọc luận. Tách ra phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh khí tức, đương bỏ vào trong nước về sau, lá trà bên trên xuất hiện một ít phù văn, nào đó cường đại sinh mệnh năng lượng, trực tiếp từ bên trong phóng xuất ra, lại để cho cả ấm trà đều biến thành ngọc xanh biết chi sắc. Sở Thiên sờ mỏ xuống ba, trà cũng không tệ lắm. Vân Thiên Hạc tranh thủ thời gian giới thiệu, tinh linh quốc vận đến lá trà, mỗi phiến đều là vạn kim khó cầu, cái này pha trà nước cũng là lấy tự sinh mệnh tuyệt thủy, đủ có thể tỉnh tẩy gân cốt kéo dài tuổi thọ, thậm chí tăng trưởng tu vi, đều xấu. Vân Giao nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. ra ra đều không bỏ được uống linh trà. Hôm nay không chút nào keo kiệt hết thể lấy ra. Hắn đối với người này coi trọng trình độ có thể thấy được luồn đốn. Vân Thiên Hạc sống nhanh 100 tuổi, giờ này khắc này lại như là học đồ gặp được sư phụ đồng dạng khẩn trương. Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi rồi, nhưng lại không biết có nên hay không hỏi ra khẩu. Người trẻ tuổi này tính tình cổ quái, vạn nhất chậm trễ, vậy cũng tiểu không ổn. Vân Thiên Hạc tự định giá liên tục, chỉ có thể đem vấn đề áp trở về, trước bằng tốt đãi ngộ đến chiêu đãi hắn. Sở Thiên nâng chung trà lên uống liền đều không có uống, chỉ là nghe thấy thoáng một phát, phía Nam Phỉ Thúy Bình Nguyên sinh ra tinh linh trà xanh, một tinh linh tộc trồng thủ pháp, trăng lưỡi liềm nước suối đổ vào bách niên tà hữu. Bất quá, thượng đẳng trà tinh linh lưu cho mình hưởng dụng, trung đẳng trà đối ngoại bán ra cho minh hữu, ngươi lá trà tiểu tính toán tại hạ đẳng trong trà, cũng chỉ thuộc về kém phẩm. Vân Thiên Hạc chấn kinh rồi. Chỉ nghe thoáng một phát đã biết rõ trà này ưu huyết, giống lai lịch, trồng phương pháp. Vân Giao có chút bất mãn ý, ngươi đã biết đủ à, ngươi biết cái này trà có nhiều hy lưu sao? Giao Nhi, ngươi làm sao nói chuyện? Vân Thiên Hạc có chút không vừa ý, đi bên ngoài trong sân đứng đấy, không nên ở chỗ này đã quấy rầy tiên sinh. Hán, còn không mau đi. Vậy được rồi. Vân Giao chừng Sở Thiên liếc, bất đắc dĩ đích bỏ đi. Nam Hạ tiểu quốc có thể lấy được một tinh linh trà xanh, cho dù là hạ đẳng kém phẩm cũng thập phần không dễ, cũng là không thể vô cùng quá nghiêm khắc. Sở Thiên đem chén trà bưng đến, chỉ là ngươi cái này đạo đãi khách tựa hồ còn chờ đề cao, tại đây rõ ràng có hai người lại chỉ phao một ly trà, chẳng phải là lãnh đạm khách nhân? Hai cái khách nhân, ở đâu có người thứ hai? Tiểu hồ ly hừ một tiếng, nâng cao bộ ngực, chồng mông lên, kiêu ngạo hai móng vây quanh, ngông nên đứng lên, mặt mũi tràn đầy bất mãn trừng mắt Vân Thiên Hạc, hình như là nói sau, cho hắn châm trà không để cho ta té, có phải hay không xem thường bản hồ? Vân Thiên Hạc kinh hãi, thật không hổ là cho rằng kỳ nhân a, sùng vật cũng như này thông linh, đúng là phi thường hiếm thấy. A a, là lão hủ sơ sót. Vân Thiên Hạc tranh thủ thời gian lại nhâm nhi một chén linh trà. Tiểu hồ ly duỗi ra hai cái tiểu móng vuốt đem chén trà ôm qua đến, cũng không để ý nước trà là vừa vặn đốt lên, há miệng tiểu ừ ngực uống cái sạch sẽ. Nó chật chật vài cái miệng, giống như tại tinh tế dư vị, đón lấy phấn nộn đầu lưỡi liếm liếm miệng, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, dùng lưỡng chảo đem chén trà bưng lấy lần lượt trở lại, dùng tiểu chảo chỉ chống chân chén trà, vừa chỉ miệng của mình. Còn muốn? Vân Thiên Hạc tranh thủ thời gian lại đây một ly. Tiểu hồ ly lại một ngụm uống đến tinh quang. Thật sự là kỳ rồi. Linh trà năng lượng không nhỏ. Như vậy đinh điểm đại tiểu hồ ly, không sợ giao thân xác cho chống đỡ bạo sao? Tiểu hồ ly này không khỏi quá thông nhân tính rồi, quả thực tựa như một người tinh đồng dạng. Vân Thiên Hạc thái độ cùng biểu hiện, lại để cho Sở Thiên cảm thấy tương đối hài lòng, lão nhân với tư cách nhất gia chi chủ, với tư cách Vân môn môn chủ, lại một chút yêu ngạo không có, phi thường khách khí phục thị lấy một người một hồ, loại này chiêu hiền đại sĩ thái độ, ở thời đại này thật là không thấy nhiều. Vân Thiên Hạc cùng Trương Lập Thanh là một loại người. Loại người tài giỏi này được cho chính thức học giả. Vân Thiên Hạc học thức, tu vi, địa vị, tất cả đều bỏ qua Trương Lập Thanh một mảng lớn. Trung Châu tứ đại gia tộc, Sở Thiên đã đắc tội thứ ba. Vì có thể ở Trung Châu dừng chân, cũng nên lôi kéo bên trong một cái. Vân Thiên Hạc mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, cháu gái tính tình bướng bỉnh, trước đó vài ngày cho tiên sinh gây không ít phiền toái, lao hủ trước kính một ly bồi tội, cảm giác tạ tiên sinh đối với tiểu nữ chiếu cố. Thiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Sở Thiên nho nhỏ thiện trước nửa khẩu, cái kia một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát tại trong miệng tràn ngập ra đến, phảng phất có thể đem thân thể cho xuống nước, lại để cho người toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn khai, không ngừng thổ nạp lấy thanh khí, thật không hổ là tinh linh trà xanh. Lục tiểu hữu ngàn dặm xa xôi đi vào Trung Châu, không biết còn có lối ra. Vân Thiên Hạc cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, nếu như không chê, không bằng ngay tại Vân gia ở lại. Ai biết? Vân Thiên Hạc lời nói đều còn chưa nói xong, một cái mặt mũi bầm dập thanh niên theo ngoài cửa xuống tới, dùng mơ hồ không rõ thanh âm hô, "Lão tỷ, ta đi dạo kỹ quán lại bị lạc gia tên khốn kia đánh, ngươi phải giúp ta báo thù à?" Vân Giao đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, nhẹ nhàng ho khan thoáng một phát. Cái này bất hiếu tử. Vân Thiên Hạc càng là lão mặt tối sầm, phẫn nộ đánh ra cái bàn, "Vân Tiêu, ngươi có phải hay không một ngày không ném ra da của ngươi mặt tiểu toàn thân không thoải mái?" Cái kia mặt mũi bầm dập thanh niên vừa thấy Vân Thiên Hạc, tại chỗ đã bị lại càng hoảng sợ, ngượng ngùng cười cười nói, "Không, có ý tứ, không có ý tứ, ta không phát hiện ra da cũng ở nơi đây, hôm nay còn không có tu luyện, ta lúc này đi. Ngươi trở lại cho ta." Thanh niên vẻ mặt cầu xin đi đến Vân Thiên Hạc trước mặt. Vân Thiên Hạc trầm mặt quát, "Chuyện này là sao nữa?" Vân Tiêu thành thành thật thật bẩm báo, Tôn Nhi vốn là trong phòng an tâm đọc sách, ai biết bị mấy cái hồ bằng cầu hữu xúi dục đã đến rượu Ngọc Phường, vốn chỉ là muốn tên đứng đầu bảng Ngọc Liên cô nương hát hai cái điệu hát dân gian tán giải sầu, ai biết lạc ra đến mấy người, không khỏi phân trần muốn chém ngang, ta khí bất quá tiểu theo chân bọn họ đánh nhau, cho nên tiểu phục rồi. Đi kỹ quán chơi gái hàng đoạt không đến tên đứng đầu bảng bị người đánh, rõ ràng giống trống khua chiêng chạy về đến viện binh, loại này cực phẩm thật đúng là đương thời hiếm thấy. Vân Thiên Hạc cái mũi đều nhanh bị tức lệch ra, Vân gia mặt nhanh bị ngươi mất hết rồi. Từ hôm nay trở đi, cấm túc 2 tháng, chỉ cần đọc sách tu luyện, không cho phép đi ra ngoài nửa bước. Vân Tiêu sắc mặt một lần, "Ra ra, đây không phải muốn mạng của ta sao? Vân Giao, ngươi còn không mau đem đệ đệ của ngươi cho dẫn đi. Chống đỡ vị này tiểu tiên sinh mặt, các ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt." "Chờ một chút." Sở Thiên đứng lên. Vân Thiên Hạc đuổi theo sát lấy đứng lên, "Tiên sinh có cái gì phân phó?" Sở Thiên đi đến Vân Tiêu trước mặt, từ trên xuống dưới cẩn thận dò xét số mắt, căn này cốt thoạt nhìn không tệ, bất quá tu vi giống như yếu đi điểm. Vân Tiêu nghe xong lời này cũng có chút khó chịu, tiểu tử, ngươi ở trước mặt ta huyên thuyên nói cái gì đó đâu. Đại gia ta tốt xấu là hồn tỉnh nhất trọng tu vi, cũng không thấy ngươi so với ta cao đi nơi nào. Ngươi có tư cách gì bình luận đại gia? Phanh! Ngươi cho ta thành thật một chút. Vân Tiêu trực tiếp bị một quải trượng quét tới cho đánh cho hồ đồ. Đây là cái gì tình huống, cái này không ngờ tiểu tử, thậm chí ngay cả gia gia đều muốn cho hắn mặt mũi, chẳng lẽ lại hắn là gia gia khách quý? Sở Thiên trầm tư tốt vài giây đồng hồ, đột nhiên như là làm ra cái gì quyết tâm, quay đầu hướng Vân Thiên hạt nói, Vân lão đầu, ta xem cũng đừng có quan hắn cầm đoán rồi. Cái gì? Vân lão đầu. Vân Tiêu tại chỗ trợn tròn mắt. Thằng này đến tột cùng có mấy cái lá gan, cũng dám như vậy xưng hô Vân Thiên hạt, đây chính là bốn đại gia tộc một trong gia chủ a, kỳ thật thực lực sợ là đã tiếp cận chân hồn cảnh giới, tuyệt đối không phải Sở Thiên có thể tưởng tượng. Càng làm cho Vân Tiêu thật không ngờ sự tình là, gia gia chẳng những không có bất luận cái gì sinh khí, ngược lại còn hỏi, ý của tiên sinh là? Sở Thiên nói, bên cạnh ta thiếu một cái làm việc tùy tùng, các ngươi không ngại đem hắn giao cho ta, để cho ta dạy dỗ vài ngày, nói không chừng sẽ có một ít không tưởng được cải biến. Vị này thần nhân muốn dạy dỗ Vân gia người. Vân Thiên Hạc quả thực cầu còn không được. Vân Tiêu là Vân gia đích hệ tử tôn, cả ngày ăn uống chơi gái đánh bạc không muốn phát triển, đã trở thành Vân gia sỉ nhục rồi, như vậy một cái không có thuốc nào cứu được gia hỏa, lại vẫn có thể bị vị này vừa ý mắt, thật sự là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Vân Thiên Hạc níu lấy cháu trai lỗ hai tử quát, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy theo vị này tiểu tiên sinh bên người, đi theo làm tùy tùng, bưng trà đưa nước, phải cho ta hầu hạ tốt rồi, dám can đảm có một tia lãnh đạm, đánh gãy chân của ngươi. Có nghe thấy không? Vân Tiêu triệt để choáng váng. Cái này một vị đường đường Vân gia dòng chính trưởng tôn, lại bị phái đi cho một ngoại nhân đương tùy tùng. Gia gia đầu óc có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Tuy nhiên Vân Tiêu đầy mình che kín, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể kiên trì đã tiếp nhận. Vân Thiên Hạc tranh thủ thời gian lại hỏi Sở Thiên nói, tiên sinh còn có cái gì phân phó? Chỉ cần một câu, chỉ cần đủ khả năng sự tình, Vân Mộ tuyệt không từ chối, tất nhiên kiệt lực ứng phó. Chuyện khác tạm thời cũng chưa có. Sở Thiên dùng tay một chỉ Vân Tiêu tỷ lệ, lại để cho hai người bọn họ cùng ta rời đi, ta muốn tới Vân Môn đi thăm, yêu cầu này có lẽ có thể thỏa mãn a. Vân Thiên Hạc tinh thần chấn động, đương nhiên có thể. Hai người các ngươi thất thần làm gì? Còn không mau mang theo vị này Lục tiểu tiên sinh đi thăm. Làm phiền rồi. Tiểu hồ ly muốn đi cầm ấm trà. Sở Thiên dẫn cổ liền đem nó lôi dậy, linh trà uống chính đã nghiền, đột nhiên bị đã cắt đứt, tiểu hồ ly chỉ có thể phẫn nộ đối với chủ nhân xèo xèo kháng nghị. Đương nhiên, cái này làm theo ý mình chủ nhân, cho tới bây giờ tiểu không để ý đến qua nó kháng nghị. Sở Thiên mang theo Vân Dao, Vân Tiêu tỷ đệ, trước khi đi đối với Vân Thiên Hạc nói, trong khoảng thời gian này ta sẽ dẫn lấy tiểu thiếu gia làm một chút sự tình, hy vọng Vân lão không muốn đơn giản can thiệp, chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm thì sẽ cùng Vân gia triển khai xâm nhập hợp tác. Trong lúc như có chuyện gì muốn giao đại, ta sẽ nhượng cho Vân Dao đến truyền lời, ngươi xem có thể thực hiện. Vân Thiên Hạc nhăn nhíu mày. Thực như Vân Dao theo như lời đồng dạng. Người này đến Vân Môn ngay từ đầu tiểu là kế hoạch tốt. Đến tột cùng ôm cái mục đích gì đâu? Vân Thiên Hạc rất muốn biết đáp án, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế lòng hiếu kỳ, xin yên tâm. Ta sẽ không hỏi đến. Sở Thiên thỏa mãn gật gật đầu. Hắn cần mượn Vân gia lực, bất quá không thích hợp quá lớn chiến kỳ cổ. Vân Tiêu là Vân gia nhất không ngờ ăn chơi thiếu gia, có chút kế hoạch thông qua hắn tiểu đầy đủ hoàn thành, căn bản không cần trải qua Vân Thiên Hạc. Chương 134, mang người đi trang bước. Tỷ lệ mang theo đi thăm Vân Môn. Vân Môn chợt nghe như một môn phái, nhưng thật ra là tư nhân tính chất học giả cơ cấu, chủ yếu dùng luyện dược, chế phủ, luyện khí, trận pháp, công pháp, võ học nghiên cứu làm chủ. Trung Châu học viện là công lập tính chất học phủ, Vân Môn tiểu là tư nhân tính chất học phủ. Vân Môn chiêu mộ thành viên điều kiện xa muốn so với Trung Châu học viện rất cao. Trung Châu học viện đệ tử thường thường vài năm một lần, Vân Môn tắc thì không có tốt nghiệp thuyết pháp, học giả địa vị đều là bình đẳng. Vân Môn đa số học giả bản thân tiểu là Trung Châu học viện giảng sư, đương nhiên cũng có bộ phận người là khóa trước ưu tú nhất tốt nghiệp. Vân Môn là Trung Châu thành lớn nhất nghiên cứu cơ cấu, chỉ là phòng thí nghiệm thì có hơn 80 tòa, có được Trung Châu tốt nhất nghiên cứu hoàn cảnh cùng tài nguyên. Ngươi phải biết rằng Trung Châu thành hàng năm sinh ra mới trong tri thức, tối thiểu nhất có 1/3 là từ Vân Môn đi ra, kéo toàn bộ buôn bán, quân sự phát triển, lợi hại không? Cũng không tệ lắm. Vân Môn quả nhiên có chút vô liếng. Tứ đại gia tộc chính giữa, Sở gia trọng võ, Lạc gia theo chính, Diệp gia là tư quân, duy độc Vân gia thích hợp nhất cùng Sở Thiên hợp tác. Vân Tiêu đại thiếu gia đỉnh lấy một trương mặt mũi bầm dập đầu heo, chính nên ngang đi tuất ở đằng trước, mặt mũi tràn đầy ngạo khí giới thiệu. Ta đâu rồi, với tư cách Vân Môn tiểu bạch long, người giang hồ xương thiếu phụ sát thủ, chẳng những vóc người anh tuấn tiêu sái, hơn nữa một tay lôi minh thập tam đao luyện được lô hỏa thuần thanh, một đao đã ra, nhanh như điện chớp, không người có thể đương, cho nên tiểu tử ngươi phải cẩn thận. Tuy nhiên ra ra để cho ta đi theo ngươi, nhưng là dù sao tôn ti có khác, ngươi có thể đừng hy vọng ta hầu hạ ngươi. Thằng này ra mặt cùng lão tử có vừa so sánh với. Vân Dao lông mày kẻ đen nhíu chặt, trực tiếp đạp đi qua một ước, thiếu ở chỗ này nói láo. Lôi minh thập tam đao là Vân gia thượng thừa võ học, thực luyện được lỗ hỏa thuần thành còn có thể mỗi lần đều bị người đánh thành đầu heo. Vân Tiêu phát ra như giết heo thét lên, bụng lấy thiếu chút nữa bị đá toái bờ mông. Lão tỷ, chống đỡ ngoại nhân mặt, ngươi có thể hay không cho ta lưu chút mặt mũi? Ta nói như thế nào cũng là Vân gia Tuấn Nam chúng đầu cán. Thật sự là tức chết người đi được. Vân gia đời thứ ba làm sao lại như vậy bất tranh khí? Cái này đệ đệ Thiên Phú cũng không kém, nếu như hắn thực chịu hảo hảo tu luyện, cái kia thành tựu không kém cỏi Từ Điện công tử, Vân gia áp lực cũng sẽ không lớn như vậy rồi. Sở Thiên sờ mỏ xuống ba, mỉm cười nói, Lôi Minh thập tam đao. Đao pháp này nghe ngược lại là bá khí, không biết thực tế thế nào. Vân Tiêu lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ, muốn so hoa khoa tay múa chân. Ta cho ngươi biết, Trung Châu thành ở bên trong dùng đao người ở bên trong, bổ thiếu gia thế nhưng mà có thể xếp thượng đẳng, cho tới bây giờ đều là ra khỏi vỏ gặp huyết, khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi, nếu không là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tiểu Hồ Ly lộ ra một cái nôn mửa biểu lộ. Cái này vô sỉ trình độ nhanh vượt qua chủ nhân một nửa. Trên cái thế giới này tại sao có thể có giả bộ như vậy bức người? Sở Thiên trực tiếp quay người, vậy thì thử xem a, ngươi ra tay đi. Vân Tiêu gặp Sở Thiên thật vừa khiêu chiến chính mình, càng là hung hăng càn quấy đem phía sau lưng lưu cho mình, không khỏi giận dữ, ngươi đây là ý gì? Lôi Minh thập tam đao dùng tốc độ thủ thắng, ngươi dám đem phía sau lưng lưu cho ta, cái này không phải là tìm chết sao? Như vậy ta coi như là chém chết ngươi, cũng là thắng chi không võ, bổ thiếu gia quang minh lỗi lạc, loại chuyện này có thể khinh thường làm. Ngươi có thể chém chúng ta rồi nói sau. Hảo tiểu tử, cho ngươi nhìn xem bản thiếu gia đao pháp lợi hại. Vân Dao đầu ngón tay toát ra điện hoa, mạnh mà bắn ra chỉ, đánh vào Vân Tiêu trên mặt. Ôi! Vân Tiêu che đầu heo mặt, phẫn nộ hét lớn, lão tỷ, ngươi làm gì thế đánh lên ta, ngươi đánh ở đâu không tốt, rõ ràng đánh ta coi như tánh mạng mặt. Ngươi có biết hay không ta về sau phải dựa vào cái này khuôn mặt ăn cơm. Vân Dao hung dữ trừng mắt hắn, dùng ánh mắt hết lên Sở Thiên. Tên ngu ngốc này, lại không biết mình đối mặt là người nào. Liên Vân Thiên Hạc đều tất cung tất kính người, là hắn cái này hoàn khố phế vật có thể gây sao? Vân Tiêu hai mắt nhíu lại, cười hắc hắc, minh bạch. Lão tỷ, ngươi là muốn sửa chữa hắn một chầu đúng hay không? Ngươi trở ngại tứ đại công tử thân phận bất tiện trực tiếp ra tay, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên muốn giao cho tiểu đệ để làm rồi. Vân Dao thở dài một tiếng. Được rồi, lại để cho Lục Nhân hảo hảo gõ gõ cái này ngu xuẩn a. Vân Tiêu hung hăng càn quấy đối với Sở Thiên nói, này, tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Bổn thiếu gia đao thế nhưng mà rất nhanh, đừng còn không có kịp phản ứng đã bị chém bay. Nói nhảm quá nhiều, tranh thủ thời gian động thủ đi. Sở Thiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, tâm nhãn đột nhiên mở ra, mọi sự vạn vật lập tức đều bị thần thức bao phủ. Vân Tiêu toàn thân chấn động, tuy nhiên không hiểu tâm nhãn, nhưng là có thể cảm giác được, có một cô vô hình cảm giác năng lượng trực tiếp đem thân thể của mình cho xuyên thấu. Đây là có chuyện gì? Lão tử còn cũng không tin. Đao. Vân Tiêu phóng xuất ra lôi quang ngưng tụ thành một thanh dài đao. Tuy nhiên đồng dạng có đủ lôi thuộc tính đao nguyên hồn, Vân Tiêu đao hồn càng chật vật càng dài, không có như vậy thô cuồng, lộ ra cực kỳ giỏi giang, hơn nữa phủ văn rậm rạp, tràn ngập cổ xưa khí tức, có được càng tăng kinh khủng lực phá hoại. Xem chiêu. Vân Tiêu rút ra bên hông bội đao, dùng thế lôi đỉnh vạn quân đâm về Sở Thiên sau khi bối, kết quả Sở Thiên tựa như không bộ tiên chi tùy tiện bay xuống, lưỡi đao sát bên người mà qua, phi thường thông dòng tránh đi công kích. Đao khí xen lẫn lôi điện bay xéo, trên mặt đất lưu lại một đạo vết đao. Mẹ nó, coi như ngươi vận khí tốt. Xem một đao kia. Kết quả y nguyên bị nhẹ nhõm né tránh. Vân Tiêu cái mũi đều nhanh bị tức lệch ra, tiểu tử này làm sao lại cùng cá trạch đồng dạng, hồn hển hắn thiên không tin tà, đao pháp bị hoàn toàn thi triển ra. Lôi Minh thập tam đao không hổ là Vân gia tuyệt kỹ thành danh. Nhanh, hung ác, cường. Mỗi đao đều ẩn chứa rất mạnh hủy diệt chi lực, hơn nữa một khi thi triển ra, vẫn còn như lôi đỉnh nghiêng thế không thể đỡ, chỉ là tại Sở Thiên tâm nhãn nhìn trộm phía dưới, lại sơ hở chồng chất không đáng giá nhắc tới. Đương cuối cùng một đao thời gian, Sở Thiên bỗng nhiên nghiêng người một chuyến, lưỡi đao sát qua trước mặt đồng thời, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy, phi thường tinh chuẩn đâm trong trường đao bên trên lực lượng phân bố yếu kém nhất một cái điểm, mạnh mà dùng sức uốn éo. 3. Lưỡi đao tại chỗ bẻ gãy. Đương lôi điện muốn nổ tung lên, Sở Thiên sớm chuẩn bị cho tốt tinh quang bất diệt thể bảo vệ thân thể, mà Vân Tiêu tắc thì trực tiếp bị tạc được phế đi đi ra ngoài, vốn tiểu mặt mũi bầm dập khuôn mặt, cái này trở nên đen kịt như than, một đầu tóc dài tựa như cây mao giống như ngược lại. Sở Thiên mở to mắt, từ đầu đến cuối lông tóc không tổn hại, mỉm cười, như thế nào đây? Kỳ lạ, ngươi là thấy thế nào phá Lôi Minh thập tam đao? Sở Thiên vô vỗ trên quần áo cho bụi, ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Vân Tiêu một thân chật vật đứng lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái theo sau, ta hiểu rồi, khó trách có biện pháp đem lão gia tử kia giáo huấn như vậy dễ bảo. Nguyên lai ngươi thực thật sự có tài, ngươi ngược lại là dạy ta hai chiêu, miễn cho mỗi lần đi chơi gái. A không, đi nghe điệu hát dân gian bị những người khác đánh coi như xong, trở lại bị phát hiện lại là lần lượt một chầu ra sức đánh. Sở Thiên sờ lên cằm nói, đây là có điều kiện. Vân Tiêu lúc này trở nên dị thường giật mình, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đại ca, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không đi tây, ngươi để cho ta hướng bắc ta tuyệt không hướng nam. Vân Dao hận không thể tìm đầu khe hở chui vào. Vân gia như thế nào hội sinh ra như vậy cái kẻ dở hơi? Hắn là Vân gia dòng chính trưởng tôn a. Cái này quá ném Vân gia người mặt rồi. Chuyện này đối với các ngươi mà nói, không nhất định là kiện chuyện xấu. Ta có một kiếm tiền tốt đi một chút tử. Sở Thiên cười thần bí, chúng ta hợp tác đến làm, nếu như được chuyện kiếm được tiền, ta phân hai người các ngươi hợp lại phân một thành. Hai người từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, ở đâu nghĩ tới kiếm tiền sự tình. Loại này mới lạ sự tình còn là lần đầu tiên nghe được. Hai người mới một thành. Vân Dao khẽ nói, ngươi đổi tên ăn mày a. Vân Tiêu Tắc thì phi thường cảm thấy hứng thú, tiền với hắn mà nói bất quá là cái đo đếm chữ, mấu chốt là trong đó niềm vui thú nha, kỳ thật có tiền hay không không sao cả, mấu chốt là được không chơi. Các ngươi không nên xem thường cái này một thành, đây đã là phi thường khả quan rồi. Sở Thiên cười thần bí, tạm không lộ ra cụ thể, bất quá việc này một người làm không đến, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, càng cần nữa những người khác hỗ trợ, mỗi người đều muốn kiếm một chén canh, như vậy tính toán xuống, ta nhiều lắm là mượn 6 thành mà thôi. Cái này còn không nhiều lắm. 2 tỷ đệ trận tròn mắt. Bất quá Sở Thiên yên tâm thoải mái, bởi vì cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Nếu không là xem các ngươi có chút tác dụng, các ngươi một cái tiền đồng đều mơ tưởng lấy được. Vân Giao đối với chuyện này cũng sinh ra một chút hứng thú, nàng đối với Sở Thiên năng lực là 100% tin tưởng, hắn và Vân Tiêu đồng dạng, đều là không thiếu tiền, chỉ là hiếu kỳ hắn hội xuất ra phương pháp gì đến kiếm tiền. Về phần có chịu không chơi, đối với người khác ta cũng không dám cam đoan, bất quá đối với ngươi nhà, vậy thì thật là quá không thể phù hợp hơn rồi. Vì cái gì? Sở Thiên rõ ràng Vân Tiêu vài lần, ngươi rất ưa thích trang, rất ưa thích làm náo động. Vân Tiêu không chút nào cho là đủ, cái này có cái gì? Nam nhân phải trang. Ngươi trang tư thế không đúng. Sở Thiên với tư cách trang bức giới đại sư, chấm dứt đối với ánh mắt chuyên nghiệp bình phán vị này nhân tài mới xuất hiện, cái này 2-3 ngày trong thời gian, ta sẽ hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi, lại để cho ngươi biết như thế nào trang mới có thể giả bộ giống như dạng. Vân Tiêu gãi gãi cái óc, thế nhưng mà, cùng kiếm tiền sự tình có quan hệ sao? Sở Thiên cười thần bí, quan hệ lớn hơn, không chỉ có thể kiếm tiền, càng có thể làm cho ngươi đã bị vạn chúng chú mục, lại để cho chúng châu đệ tử đều sùng bái ngươi, ngươi chẳng lẽ không ưa thích loại cảm giác này sao? Vân Tiêu con mắt đều sáng, đây chẳng phải là vô số mỹ nữ yêu thương nhung nhớ. Sở Thiên gật gật đầu, ngươi nếu có thể đạt tới ta 1% hòa hậu, điểm ấy cũng không khó làm được. Cái kia còn chờ cái gì? Bắt đầu đi. Đừng nói có tiền tranh, tiêu tính toán không có tiền tranh, hắn Vân Tiêu ra cũng là một vạn nguyện ý a. Trước theo ngươi luyện được đao pháp này bắt đầu đi. Đao pháp này không tốt muốn sửa. Vân Tiêu sững sờ, như thế nào sửa? 13 đao quá nhiều, chúng ta tinh giản thoáng một phát, lưu 3 đao là đủ. Vân Giao tỷ đệ lộ ra rung động chi sắc. Lôi Minh thập tam đao sẽ trở thành vi Vân gia thành danh công pháp, trọng yếu nhất nguyên nhân ngay tại ở bộ này đao pháp uy lực thì không ngừng đập ra, một đao mạnh hơn một đao, mỗi một đao đều tại vì sau một đao xúc thế, cuối cùng một đao uy lực thì mạnh nhất. 13 đao tinh giản đến 3 đao, chẳng phải là lập tức hoàn thành xúc thế, nhất cổ tác khí có thể phá hủy địch nhân. Lôi Minh thập tam đao bị Sở Thiên sửa chữa thành 3 đao về sau, kỳ thật uy lực nếu không sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ có chỗ tăng lên, bộ này võ học giá trị đem tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ. Sở Thiên đối với Vân Giao nói, thế nào nhóm trước chia nhau hành động, ngươi đi đem Trung Châu học viện tài liệu giảng dạy đều lấy tới. Ta muốn đem sở hữu tài liệu giảng dạy đều xem một lần. Mặt khác cần một điểm dữ liệu, có một ít là mấy ngày nay Vân Tiêu muốn dùng, có một ít thì là ta muốn dùng, cũng làm phiền ngươi giúp ta làm ra. Vân Giao, Vân Tiêu hoàn toàn không biết Sở Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá Sở Thiên yêu cầu cầm tài liệu giảng dạy tiểu đi cầm a, ai kêu ra ra yêu cầu muốn theo Sở Thiên mọi yêu cầu đâu? Vân Thiên Hạc tiểu là Trung Châu học viện viện trưởng một trong, Sở Thiên muốn nhìn cái gì vậy không đến? Vân Giao lập tức đi ngay rồi. Vân Tiêu sững sờ nói, chúng ta làm gì? Sở Thiên đối với hắn nói, hai ngày này sẽ đem ngươi muốn học thứ đồ vật đều giao cho ngươi, từ tục tiểu có thể nói trước, ta không có kiên nhẫn, tối đa 3 ngày thời gian, ngươi muốn học phải ăn điểm đau khổ. Vân Tiêu cười ha ha 3 tiếng, sợ cái gì? Ta người này bổn sự khác không có, duy độc không sợ đúng là chịu khổ. Sở Thiên gật đầu mỉm cười nói, biết rõ vì cái gì điểm danh muốn ngươi đi theo ta sao? Bởi vì ta thưởng thức đúng là ngươi cái này trang bức thái độ, đã như vậy mà bắt đầu a. Vân Tiêu nhìn xem Sở Thiên dáng tươi cười, không biết vì cái gì, đột nhiên đánh dùng mình một cái, giống như có chút đã hối hận. Chương 135 Ma quỷ đặc hấn. Tôn tử tôn nữ bị thần bí thiếu niên tại đi rồi, đã 2 ngày 2 đêm không có tin tức. Lại để cho Vân Thiên Hạc có một ít lo lắng. Tuy nói Vân Giao là hồn tỉnh tứ trọng hiện hồn cao thủ, nhìn chung toàn bộ Trung Châu thành cũng là một vị đỉnh tiêm cao thủ, nhưng dù sao khuyết thiếu kinh nghiệm giang hồ. Thần bí thiếu niên cứ việc đầy bụng tài hoa, có thể niên kỷ cũng quá nhỏ hơn, làm người lại trương dương bướng mình, sẽ không nháo ra chuyện tình đến đây đi. Về phần cháu trai, Vân Thiên Hạc tiểu dứt khoát không muốn. Xuất sinh này tiểu không có đã làm chuyện gì, là tối trọng yếu nhất một điểm. Vân Thiên Hạc cũng thật sự là hiếu kỳ a. Sở Thiên đến cùng hội mang theo hai người đi làm cái gì sự tình đâu? Tuy nói không cho chủ động tới liên hệ hắn, nhưng là chạy tới rình trộm, tổng chưa tính là chủ động liên hệ a. Vân Thiên Hạc tìm được một cái đủ để tự an ủi mình lý do, lúc này thừa dịp đêm dài người tĩnh vụng trộm lặn xuống Vân Môn hậu viện phụ cận, bởi vì 3 người ngay ở chỗ này qua lại. Vân Thiên Hạc có chút khẩn trương. Cái thanh này lão giả khổng nhanh 100 tuổi, cả đời quang minh lỗi lạc, chưa từng có làm ra qua chuyện như vậy đấy. A, ta không luyện rồi. Không luyện rồi. Người ác ma này quả thực là tại cha tấn người, ta phải đi về nói cho lão gia tử. Vân Thiên Hạc mới vừa tới đến một cái sân trước, từ bên trong tiểu truyền đến một cái thê lương kêu thảm thiết. Vân Thiên Hạc khẽ run rẩy, cái này không phải là cháu trai Vân Tiêu sao? Hắn như thế nào gọi thảm như vậy? Vân Thiên Hạc gión ra gión rén leo đến vây trên tường. Một cái đường kính 3 lượng mễ nguyên lực họa trong tiểu viện trên mặt đất, Vân Tiêu mặc một đầu quần đùi đứng tại nguyên lực trận trung ương, hai tay, đùi, ngực, sau lưng, tất cả đều truy nã phù lục, cùng mặt đất nguyên lực trận sinh ra phản ứng, từ đó sinh ra lực lượng nào đó tại trấn áp hắn. ta chịu không được á. Vân Tiêu hai mắt vừa trợn trắng, bịch té trên mặt đất. Sở Thiên ngồi ở trên mặt ghế thái sư, trái tay nắm lấy một bình trà nóng, phải tay nắm lấy cuốn Trung Châu Học viện cầm tài liệu giảng dạy, đối với Vân Tiêu kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ. Đương gặp Vân Tiêu vân mịch ngã xuống, hai cái mày kiếm vặn, lập tức sở phát ấn, Vân Tiêu trên người phủ chú đều sáng lên hào quang, nào đó hồng sắc như dòng điện năng lượng, lập tức che kín Vân Tiêu toàn thân, lập tức đem hắn kích thích tỉnh lại. Hoa, đau chết mất. Dừng tay. Mau dừng tay. Vân Tiêu một cái lý ngư đã định đứng lên. Đừng cho lão tử giả chết. Ta có rất nhiều biện pháp trị ngươi. Sở Thiên thanh âm nghe không phải là thiếu niên kia sao, luyện thêm 2000 lượt, hôm nay không luyện tốt cái này ba đao, ngươi cũng đừng nghĩ ăn cơm đi, nghe rõ ràng chưa? Mặt khác, ta viết xong mấy cuốn thứ đồ vật, ngươi cũng muốn cho ta một chữ chênh lệch dưới lưng đến, nếu không cũng đừng để đi ngủ. Ác ma. Quả thực là ác ma a. Vân Tiêu thê lương kêu thảm thiết trong sân quanh quẩn. Cái này cũng quá kinh khủng. Quả thực như nào đó người tàn nhẫn thể thí nghiệm. Vân Thiên Hạc nhìn đến đây, không khỏi có chút bận tâm rồi. Vân Tiêu tiểu tính toán dù không thành khí cũng tốt, Vân gia dòng chính tiểu một cái trưởng thành nam đinh, vạn nhất bị lộng xảy ra chuyện đến rồi, cái kia sẽ phải ra đại sự. Vân Thiên Hạc do dự muốn hay không đi hỏi rõ ràng thời điểm. Bèo. Một quả hột bay tứ tung tới, đập vào hắn trên nó. Vân Thiên Hạc kinh hãi. Chẳng lẽ lại bị phát hiện? Điều đó không có khả năng a. Hắn là tiếp cận chân hồn cảnh giới cường giả. Lúc này, một chỉ lông xù tuyết trắng tiểu hồ ly, chính bệnh lên cái chân bắt chéo ngồi ở bên cạnh tường vây bên trên, trong ngực ôm mấy quả đỏ rực tiểu trái cây, một đôi sáng lóng lánh rảo hoạt ánh mắt theo dõi hắn. Không tốt. Vân Thiên Hạc tranh thủ thời gian đối với tiểu hồ ly làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, tiểu hồ ly không khỏi quá xuất quỷ nhập thần đi à nha. Nó là khi nào xuất hiện ở bên cạnh, thậm chí đi tới nơi này sao gần xung quanh phương, liền Vân Thiên Hạc đều không có cảm giác được. Không được, không thể bạo lộ. Vân Thiên Hạc một thanh niên kỷ, làm treo tường rình trộm sự tình, hắn có thể gánh không nổi cái này mặt. Tiểu hồ ly híp mắt gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch Vân Thiên Hạc ý tứ. Vân Thiên Hạc buông lỏng một hơi. Lúc này, tiểu hồ ly một chỉ móng đuốt chỉ vào miệng, một cái khác chỉ móng đuốt vươn đi ra. Ngươi muốn cho bản hồ câm miệng cũng không phải là không thể được, bất quá được cho hàn phí mới được. Cái gì sủng vật? Cái này cũng quá tinh rồi. Vân Thiên Hạc lấy ra một khỏa bồ câu trứng đại bảo thạch, tiểu hồ ly hai mắt tỏa sáng đoạt đi qua, trước đặt ở trước mũi người người, sau đó một ngụm nuốt vào bụng ở bên trong. Xèo xèo. Tiểu hồ ly giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ thỏa mãn. Khối bảo thạch này nhưng thật ra là ba cấp ma thú thú đan, trong đó ẩn chứa năng lượng liền hồn tỉnh tu sĩ cũng khó khăn dùng thừa nhận, như vậy lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa một ngụm tiểu ăn hết rồi. Tiểu hồ ly vô tròn vo cái bụng. Đón lấy chỉ miệng, cũng rôi ra một căn móng vuốt, tỏ vẻ còn chưa ăn no, lại đến một cái quá. Vân Thiên Hạc thiếu chút nữa ngất đi. Thằng này đem ba cấp thú đan trở thành cái gì? Đường quá sao? Gia Gia, ngươi ở phía trên làm gì? Vân Giao theo trong tiểu viện đi tới, lục nhân biết rõ ngươi đã đến rồi, để cho ta tới với ngươi giải thích hai câu. Tiểu hồ ly lập tức vẻ mặt xui, nhẹ nhàng một nhảy dựng lên, hóa thành đoàn xương mù xám, lập tức tiêu mất hết. Vân Thiên Hạc trợn tròn mắt. Bị cái này giảo hoạt tiểu hồ ly lừa. Tại đây bất tiện nói chuyện, chúng ta đổi một chỗ. Vân Giao dẫn hắn Vân Môn luyện võ tràng, không đều Vân Thiên Hạc mở miệng tiểu tức giận nói, "Gia gia, ngươi một thanh tuổi rồi, rõ ràng trèo tường rình trộm, ngươi ném không mất mặt. Yên tâm đi, lục nhân tự cấp Vân Tiêu làm đặc huấn đâu rồi, hắn tay ngọn nguồn có chừng mực, không chết được người." Đặc huấn? Lục nhân đem Vân gia Lôi Minh thập tam đao thành công đổi thành Lôi đỉnh tam đao, cần phải bức Vân Tiêu tại trong 2 ngày luyện tốt. Vân Thiên Hạc nghe vậy quá sợ hãi, Lôi Minh thập tam đao bị đổi thành Lôi đỉnh tam đao. Cái này có thể làm được? Ta ngay từ đầu cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn thật sự làm được. Ta luyện một lần cho ngươi xem, ngươi đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Vân Giao không có đao nguyên hồn, khó có thể phát huy ra đao pháp tinh túy, lại thêm bản thân sẽ không có đao pháp trụ cột, chỉ có thể đem đại khái cho biểu hiện ra đi ra. Vân Thiên Hạc là một đời võ học đại sư, nơi nào sẽ nhìn không ra trò. Thiếu chút nữa một hơi bị truyền đi lên. Ở đâu là sửa lại đao pháp? Quả thực là thoát thai hoán cốt ta. 13 đao tích lũy khí thế, hiện tại ngắn ngủn 3 đao hoàn thành, uy lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại so nguyên lai càng mạnh hơn nữa sổ chủ. Bộ này võ học bị thiếu niên như vậy thay đổi. Theo một cái bình thường trung thượng thừa lúc võ học, trong chớp mắt tiểu biến thành nam hạ quốc đỉnh tiêm võ học. Vân Giao thu hồi trường đao, Vân Tiêu có Lôi Minh thập tam đao trụ cột, cho nên luyện khởi Lôi đỉnh tam đao tiến triển rất nhanh. Đương nhiên, toàn bộ nhờ lục nhân thủ đoạn trị hắn, lần này Vân Tiêu là bị hắn ăn gắt gao. Hiện tại đã 2 ngày đều không có ngủ, căn bản trốn không thoát hắn khống chế. Tốt, 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 làm tốt lắm, làm tốt lắm. Vân Thiên Hạc lão hoài khai an ủi, cười ha hả phủ phủ râu ria. Cái này ba đao đủ để trở thành Vân gia chấn tộc tuyệt học, chúng ta Vân gia công pháp bị sửa lại. Hiện tại liền võ học cũng bị sửa lại, tiểu tử này đến chúng ta Vân Môn ở một thời gian ngắn, Vân gia thật là có như thần trợ a. Vân Giao thở dài một hơi nói, bất quá Vân Tiêu bị tra tấn vô cùng thảm, hắn sợ liền ruột đều hối hận thanh rồi. Nhưng Sở Thiên huấn luyện thủ pháp cũng xác thực quá độc ác, ngay cả ta thấy đều kinh hãi lạnh mình, căn bản không đem người đương người xem. Hừ, đang ở trong phúc không biết phúc. Vân Thiên Hạc tức giận đến run rẩy râu ria, lão phu nếu tuổi trẻ 6-70 tuổi, ngược lại là hy vọng đem Vân Tiêu tên khốn kia thay cho đến. Người trẻ tuổi như vậy đau khổ cũng không thể ăn. Còn thế nào trông cậy vào hắn có thể thành đại sự? Vân Thiên Hạc nói lòng đầy căm phẫn. Hoàn toàn quên, là ai lo lắng chăn trọc, còn chuyên môn chạy tới rình trộm. Vân Thiên Hạc trân trọng dặn dò đến, ngươi muốn theo sát điểm vị tiên sinh này, dù là theo trên người hắn học được một đinh ít đồ, đó cũng là ngươi mấy cuộc đời tích đến phúc, đã biết sao?
Đúng rồi, thuận tiện hỏi thăm một chút, hắn có phải hay không còn độc thân, tuổi của ngươi cũng không nhỏ.
Ra ra.
Vân Giao mặt đỏ lên.
Cái này vừa nói còn tiểu thẹn thùng, tốt rồi, người trẻ tuổi sự tình, ta bỏ qua.
Vân Thiên Hạc vui tươi hớn hở vớt ve râu ria, có biến tùy thời cùng ta báo cáo, hảo hảo trợ giúp hắn đốc thúc Vân Tiêu cái này hôn tiểu tử. Đây là quan hệ toàn tộc đại sự, không cho phép có bất kỳ sai lầm, hiểu chưa?
Vân Giao tức giận nói, minh bạch, thì ngươi không muốn mỏ mẫm quan tâm.
Vân Thiên Hạc tâm tình sảng khoái vô cùng, cười ha ha mấy tiếng, quay người đã đi ra. Tối thiểu nhất 10 năm không có như vậy vui sướng rồi. Cái này nhanh 100 tuổi lão đầu, một đường hừ phát tiểu khúc, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn vui vẻ hồi đi ngủ. Vô luận huấn luyện Vân Tiêu xuất phát từ cái mục đích gì, có thể Vân gia là thật sự đạt được chỗ tốt, hơn nữa kinh hắn như vậy gõ gõ, cái này để cho nhất người đau đầu cháu trai, nói không chừng thật có thể thoát thai hóa cốt. Thật là Vân gia chi phúc, thật là hắn Vân Thiên Hạc chi phúc.
Vân Giao trở lại trong tiểu viện.
Vân Tiêu hai tay để trần đứng tại trong trận pháp, rơi lệ đầy mặt luyện đao pháp, ngươi có phải hay không trông thấy lao ra tử rồi, nhanh nói cho hắn biết ác ma này chân diện mục, hắn là một cái đồ biến thái, có ngược đãi cuồng khuynh hướng.
Lại để cho lão gia tử nhanh tới cứu ta.
Vân Giao lắc đầu, lực bất tòng tâm, chính mình kia.
Vân Tiêu bi phẫn hô to hai tiếng, lão tỷ, lão tỷ, ngươi không thể buông tha cho ta à?
Phu trận lại bị gây ra.
Vân Tiêu lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết.
Sở Thiên ngồi ở dưới ánh trăng, bên cạnh để đó một chiếc bình thường ngọn đèn, trong ngực nằm sấp lấy chỉ tiểu hồ ly, một tay cầm tử sa ấm trà, một tay bưng lấy một bản sách cổ. Vốn là một chương bình thường không có gì lạ bên mặt, lại có vài phần cao thâm mặt chắc cảm giác. Cái kia một đôi thanh tịnh sáng ngời con mắt, chính toát ra một tia trí tuệ hào quang.
Vân Giao có một loại ảo giác, người này căn bản cũng không phải là một thiếu niên, là một cái sống mấy chục trên trăm tuổi không chỉ lão quái.
Nhìn không thấu, hoàn toàn nhìn không thấu a.
Sở Thiên sách trong tay đều là Trung Châu học viện đưa tới, hắn đọc nhanh như gió, mỗi bản bay qua đi, xì mũi coi thường nói, rắc rưởi, quả thực rắc rưởi, cái này mẹ nó cũng có thể lấy ra dạy học sinh, thật sự là dạy hư học sinh.
Thằng này khẩu khí quá lớn.
Nơi này có luyện khí, chế phủ, luyện dược, công pháp, từng cái lĩnh vực sách giáo khoa.
Đa số sách giáo khoa là đại quốc đưa tới.
Ngươi coi như là hiếm thấy thiên tài, có ra người tài hoa, ngươi không thể đem như vậy xem thường Trung Châu học viện sách giáo khoa.
Đã có thể trở thành sách giáo khoa, cái kia hẳn là cơ bản xác định cũng công nhận luật thép tri thức, chứ danh đại sư cấp nhân vật biên soạn, hơn nữa trải qua mấy chục trên trăm năm không ngừng tinh tu, suốt hao hết mấy đời nhân tâm huyết.
Bất quá nói trở lại, Trung Châu học viện giáo càng nát, chúng ta cũng lại càng có thị trường.
Sở Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi đứng lên, ta có tuyệt đối nắm chắc, lần này định có thể hung hăng lợi nhuận một số.
Vân Giao đến bây giờ mới thôi đều không hiểu nổi.
Cái này Sở Thiên cái gọi là kiếm tiền phương pháp rốt cuộc là cái gì?
Sở Thiên hỏi nàng, ta muốn ngươi chuẩn bị dược liệu chuẩn bị tốt sao?
Vân Giao gật gật đầu, tất cả đều chuẩn bị xong, đều phóng trong phòng.
Cái này dược ta chưa dùng, tiền mà trước hết thiếu nợ lấy, có tiền trả lại ngươi.
Sở Thiên trải qua sân nhỏ, đi qua Vân Tiêu bên người lúc, trong lúc đó dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát nói, ngươi cho lão tử chăm chú bắt lính theo danh sách sao? Ta có thể hay không rất nhanh tích lũy mấy ngàn vạn đem tụ bảo các nguyên tố nguyên mua lại, hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi rồi.
Ngươi nếu làm hại lão tử mua không được, ta không đánh đoạn chân của ngươi không thể.
Cái gì?
Mấy ngàn vạn?
Vân Giao biết rõ Sở Thiên hiện tại phi thường rất cần tiền, bất quá thằng này phi thường tiêu ngạo, hơn nữa chết sĩ diện tính cách, nhất định không có khả năng hội thò tay hỏi ra ra mớn.
Nhưng mà, cái này mấy ngàn vạn kim tệ, thực không phải bút chữ số nhỏ.
Khổ cực như vậy thao luyện Vân Tiêu có thể kiếm tiền.
Hắn hữu tính toán mang theo Vân Tiêu đi đầu đường làm xiếc, cũng xa xa lợi nhuận không đến cái số này a.
Chương 136, tăng thực lực lên.
Sở Thiên bắt đầu luyện chế đan dược.
Luyện đan thuốc chủ yếu tiểu là linh tam ngọc.
Phụ dược thì là yêu cầu Vân Giao hỗ trợ lấy được dược vật. Tất cả đều là hai cấp thảo dược hoặc linh dược, tuy nói đều không thế nào hiếm thấy, nhưng là số lượng bên trên còn thật không ít, hơn nữa hai cấp tài liệu không so với lúc trước một cấp tài liệu, nếu không có Vân gia tài nguyên dự trữ phong phú, có thể trực tiếp theo tồn kho cung cấp, như vậy Sở Thiên thật không có cách nào tại trong 1-2 ngày tích lũy đủ.
Ước chừng nửa giờ sau, một miếng ngọc tầm đan luyện chế thành công.
Loại này hai cấp cấp thấp linh đan áp dụng hồn tỉnh nhất trọng tài hữu tu sĩ, có thể phi thường hữu hiệu tăng thực lực lên, đúng là Sở Thiên hiện tại cần có.
Bắt đầu đi.
Uống thuốc, ngồi xếp bằng, ngọc tầm đan ôn hòa lại tinh thuần dược lực. Theo tứ chi bách hải tràn ngập ra đến,
cái này khối linh tàm ngọc phẩm chất phi thường không tệ, là tốt mấy trăm năm hỏa hầu. Linh tàm ngọc khi còn sống vi tàm, dùng thiên tài địa bảo lá thức ăn, sau khi chết một thân tinh hoa hóa thành cực phẩm dược ngọc, phối hợp vài loại phụ dược tiến hành luyện chế, trong đó năng lượng bị thân thể hấp thu hiệu suất rất cao.
Sở Thiên quen việc dễ làm đem hắn luyện hóa thành nguyên lực, cả khỏa đan dược lực hết thể luyện hóa hoàn tất lúc, nguyên lực lập tức đạt được phi thường lộ ra lấy tăng trưởng.
Hô,
Sở Thiên mạnh mà mở hai mắt ra, ánh mắt giống như là ngọn lửa sáng ngời, trong miệng gọi ra một cỗ thật dài bạch khí. Trực tiếp đem cửa sổ đều cho xuyên thủng rồi.
Phi thường không tệ.
Cái này một viên thuốc hiệu quả muốn so với Sở Thiên trong dự tính rất tốt.
Lại để cho Sở Thiên theo bình thường hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ, chính đang dần dần như hồn tỉnh nhất trọng phá vỡ rửa sát vào.
Hiện tại Sở Thiên tại thực lực phương diện, tối thiểu nhất tăng lên 3-4 thành, nếu nói là trước kia đả bại Sở Thông Văn, Sở Bá Thiên loại này cấp bậc cao thủ có chút miễn cưỡng, như vậy hiện tại một mình đối với một cái đằng trước hồn tỉnh tam trọng cao thủ, Sở Thiên nắm chắc đem càng lớn. Nguyên lực là tu vi căn bản, nguyên lực đạt được tăng trưởng, tự nhiên thực lực hội đề cao. Đây là Sở Thiên tự đạt tới hồn tỉnh cảnh đến nay lần đầu tăng lên. Sở Thiên dùng trước mắt nghiên kỷ, lấy được tu vi hiện tại, toàn bộ Trung Châu thành cũng không nhiều cách nhìn, bất quá Sở Thiên biết rõ mình cùng Thiên Kiếm công tử Sở Tinh Hà chênh lệch. Dù là đồng cấp cũng rất khó cùng Sở Tinh Hà chống lại, huống chi Sở Tinh Hà là Trung Châu tứ công tử đứng đầu. Cái này tứ đại công tử chính giữa yếu nhất Tử Điện công tử Vân Giao, cũng là hồn tỉnh tứ trọng tu vi, Sở Tinh Hà tu vi mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, đây không phải Sở Thiên có thể đối phó. Thực lực không đủ. Hiện tại còn xa xa không đủ a. Ta phải thêm chút sức, trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Vân Giao đến đây báo cáo, cảnh gia thiếu chủ Cảnh Hạo tìm ngươi. Sở Thiên sững sờ hỏi, một người sao? Vân Giao lắc đầu, bên cạnh hắn mang theo một cái nữ hài. Vậy là tốt rồi. Mắt Sở Thiên con ngươi không khỏi sáng ngời, đi, lại để cho bọn hắn tiến đến. Thằng này cái gì thái độ? Rõ ràng đem ta cho rằng một cái truyền lời hạ nhân rồi. Vân Giao hạng gì bướng bỉnh tự phụ nhân vật. Những người khác như vậy đối với nàng, không cần phải nói đã sớm một trường cho bổ chết rồi, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác người này nàng không động đậy được, đành phải cương nuốt cái này khẩu khí đi ra tiểu viện. Hắn nói, lại để cho hai người các ngươi đi vào. Vâng, là. Cảnh Hạo, Đồng Tiểu Ngư sợ tới mức bắp chân đều run rẩy rồi. Vị này chính là ai, bọn hắn chẳng lẽ còn hội không biết sao? Từ Điện công tử Vân Giao, một trong tứ đại công tử, Trung Châu chói mắt nhất thiên tài. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song, là Trung Châu một khóa minh châu. Hai người tại Vân Giao trước mặt, thật sự là liền cái giấm đều không tính là. Đồng Tiểu Ngư vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đại ca ca thi triển cái gì thần quỷ thủ đoạn, nếu không lại để cho Cảnh Hạo như vậy hoàn khố con nhà giàu ở trước mặt hắn cùng cháu trai tựa như, càng làm cho cao quý lại tự phụ Vân Giao, cũng nén giận vi đại ca ca truyền lời. Kinh hãi nhất đích đương nhiên là Cảnh Hạo. Sở Thiên tại sao phải xuất hiện tại Vân Gia? Nguyên nhân này hắn là nhất thanh nhị sở. Tuy nhiên Sở Thiên cho Vân Môn lưu lại mặt mũi, không có đem sự tình huyên náo toàn thành đều biết, có thể hắn rốt cuộc là đau nhức nằm bẹp dí cung phụng Khương Kỳ một chầu, sau đó kéo lấy Khương Kỳ đến Vân Môn tổng viện đến lấy thuyết pháp. Loại này phát rồ điên cuồng cử động, trên thế giới cũng chỉ có Sở Thiên có thể làm đi ra. Lại để cho Cảnh Hạo tuyệt đối thật không ngờ là, Sở Thiên tiến Vân Môn về sau, nếu không đánh giấm đều không có, ngược lại tại cùng ngày truyền ra tin tức, Vân Môn đem Cao Hạo Nhiên, Lý Thái, Khương Kỳ đồng thời đuổi ra khỏi cửa. Ba vị là đại học giả Cổ Thiên Thu đệ tử a. Dù là thực làm sai sự tình gì, Vân Môn tối thiểu nhất được bán Cổ Thiên Thu mặt mũi. Hiện tại Vân Môn liền một điểm tình cảm đều không lưu, thái độ chi kiên quyết, khiến cho một mảnh xôn xao. Đem đại học giả ba người đệ tử đuổi đi, đây không phải lại để cho đại học giả trên mặt không ánh sáng sao? Có thể làm cho Vân Tiên Hạc làm ra loại chuyện này, cũng chỉ là một cái nho nhỏ thiếu niên. Tuy nhiên Cảnh Hạo không biết Vân Môn xuất phát từ cái gì động cơ, nhưng là chỉ phải hiểu trong đó một điểm như vậy đủ rồi, hết thảy đều là ác ma đồng dạng đáng sợ yêu nghiệt thiếu niên tạo thành. Vân Tiên Hạc bậc này nhân vật, hắn đều không thể không bán Sở Thiên mặt mũi. Hiện tại, hắn tự mình đến Vân Môn, lại trông thấy Vân Môn đời thứ ba ở bên trong, là tối trọng yếu nhất dòng chính Vân Giao, bị Sở Thiên tùy tiện sai xử, thậm chí trở thành đưa tin hạ nhân. Hắn tiểu là đáng sợ như vậy. Vĩnh viễn lại để cho người đoán không ra, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Có lẽ, đương Sở Thiên chó săn, chưa chắc là một chuyện xấu. Hai người nơm nớp lo sợ đi vào tiểu viện. A, a. Một cái chỉ mặc quần đùi quái nhân đứng tại nguyên lực trong trận, toàn thân truy nã rậm rạp chẳng trị phụ chú, tay thuận cầm một thanh dài đao cuồng bổ mãnh liệt chém, hình như là đang luyện một bộ khí thế bảng bạc đao pháp. Ồ, đây không phải Vân Tiêu sao? Trung Châu thành ăn chơi thiếu gia ở bên trong, Cảnh Hạo cũng là có thể có là số má nhân vật, thực muốn tiến hành bài danh, Vân Tiêu chuyện quan trọng thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói mình là đệ nhất. Hắn đây là làm sao vậy? Cái này cũng quá kinh khủng a. Quả thực tiểu là cực kỳ tàn ác hình phạt. Má ơi, ta đã hai ngày hai đêm rồi. Cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta? Lục Nhân, Lục đại ca, Lục lão đại, bảo ngươi cha biết không, gọi ra gia của ngươi cũng có thể a. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật sự chịu không được á. Vân Tiêu để nước mắt giàn giụa lại còn không ngừng vùng vẫy trường đao trong tay. Cái kia đầy người phụ chú tựa hồ là lượng thân làm theo yêu cầu, động tác hơi chút có một chút không đúng, lập tức sẽ phóng xuất ra lực lượng tra tấn hắn. Mặt đất nguyên lực trận càng là gắt gao chân áp, lại để cho hắn phảng phất đã bị gấp 10 lần trọng lực, huy động liên tục đao đều trở nên khó khăn vô cùng. Hai ngày hai đêm, người sát sợ là cũng luyện phế đi a. Quá tàn nhẫn, quả thực không hề nhân tính a. Nhìn đủ chưa? Vân Giao có chút bất mãn, ưa thích, ta đi theo Lục Nhân chào hỏi, cho các ngươi cũng đi lên thể nghiệm thể nghiệm. Đừng đừng đừng. Cảnh Hạo một bên lau mồ hôi vừa nói, chúng ta tới tìm Sở, a không, Lục Nhân là có chuyện trọng yếu. Đồng Tiểu Ngư cũng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Trung Châu thành đệ nhất hoàn khố đều bị đại ca ca cha tấn không thành hình người, Vân Giao với tư cách Vân Tiêu tỷ tỷ, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại còn nhìn như không thấy, thật không biết hắn là làm sao làm được. Sở Thiên ngồi trong phòng, trong ngực nằm sấp lấy chỉ ngủ gật tiểu hồ ly, cái kia thường thường không có gì lạ tướng mạo, cái kia cũng không tính cao lớn dáng người, lại cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Cảnh Hạo liền cũng không dám nhìn hắn, vội vàng chắp tay cúi người, đi đầu bên trên thi lễ, ta là tới hướng ngươi báo cáo công tác tình huống, tài liệu đã chuẩn bị hoàn tất, nhà xưởng sinh sản tuyến cũng đã dọn ra đến, hết thảy đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành. Sở Thiên có chút gật đầu, ta muốn máy móc thiết kế đi ra sao? Đồng Tiểu Ngư vội vàng đem hai phần bản vẽ đưa trước đi, đại ca ca cho Tiểu Ngư bản vẽ, Tiểu Ngư đã hoàn thành thiết kế, thỉnh đại ca ca xem qua.
Không tệ, không tệ, Tiểu Ngư à, ngươi thật là một cái cơ quan thuật thiên tài, bên cạnh ta tiểu thiếu ngươi nhân tài như vậy, sau này đi theo ta làm việc có tương lai à.
Sở Thiên đem bản thiết kế nhìn kỹ mấy lần, đón lấy giao cho một bên Cảnh Hạo, ngươi đi dựa theo bản thiết kế đem linh kiện tạo ra đến, hai ngày này tiểu muốn nhìn thấy thành phẩm, biết không?
Cảnh Hạo nào dám nói không?
Sở Thiên còn nói, các ngươi phụ trách làm tốt thiết kế cùng sinh sản, chỗ tốt này cũng ít không.
Kiếm được tiền về sau, hai người các ngươi hợp cầm một thành thu nhập.
Cảnh Hạo định nói, có tiền hay không không trọng yếu, khả năng giúp đỡ thiếu gia làm việc là vinh hạnh của ta.
Thằng này đại khái không biết một thành sẽ là cái gì khái niệm.
Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện.
Bất quá ta sẽ không bạc đãi người bên cạnh, chỉ muốn hảo hảo giúp ta làm việc, mọi người có tiền cùng một chỗ lợi nhuận.
Sở Thiên nói đến đây thời điểm, đột nhiên ngừng dừng một cái, đặc biệt cường điệu nói, từ âm thấp cũng phải bắt nhanh.
Vâng.
Hai người các ngươi đi về trước đi, thân phận của ta rất mẫn cảm, sớm muộn sẽ bị người điều tra ra.
Các ngươi tốt nhất giảm bớt cùng ta trực tiếp tiếp xúc, tránh cho quá sớm khiến cho những người khác chú ý.
Hai người ly khai Vân Môn tiểu viện.
Lúc này tiên đã sắp sáng rồi.
Sở Thiên cuối cùng lòng từ bi, giải trừ Vân Tiêu trên người cấm chế, lại để cho Vân Tiêu nghỉ ngơi một lát, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc giao cho Vân Dao, cái này nước thuốc bôi lên Vân Tiêu trên người, tiêu trừ cường độ cao tu luyện sinh ra tác dụng phụ, lại để cho hắn nghỉ ngơi 2 giờ.
Sở Thiên phương pháp huấn luyện phi thường nghiêm khắc. Tuy nhiên thấy hiệu quả phi thường nhanh chóng, nhưng là tác dụng phụ là phi thường đại, nếu không thể tính nhắm vào tiến hành chữa trị, có khả năng tạo thành bệnh không tiện nói ra, ảnh hưởng đến về sau tu luyện.
Lão đại, có thể hay không không luyện?
Ta hiện tại đã cảm giác không thấy thân thể tồn tại.
Như vậy luyện xuống dưới, tám thành hội tàn phế, tiểu tính toán không tàn phế, cả đời bất lực cũng có khả năng a.
Vân Tiêu nằm sấp trên cáng cứu thương, toàn thân cơ bắp tại run rẩy không ngừng, Vân Dao giúp hắn bôi bôi thuốc nước, nhắc tới cũng là phi thường kỳ quái, Sở Thiên luyện chế nước thuốc một bôi đi lên, cơ bắp lập tức tiểu đình chỉ co rúm.
Không cần lo lắng, đao pháp đã luyện được không sai biệt lắm, đón thêm thụ một ít phương diện khác cường hóa huấn luyện, ngươi có thể chính thức xuất quan.
Vân Tiêu đã khóc không ra nước mắt rồi.
Hai ngày này là cả đời đến hắc ám nhất thời gian.
Lôi đỉnh tam đao vốn là Vân gia Lôi Minh thập tam đao cải tiến mà thành.
Vân Tiêu bản thân tiểu có đủ Lôi Minh thập tam đao nội tình, hiện tại lại kinh qua 2 ngày 2 đêm ma quỷ đặc huấn, cái này Lôi đỉnh tam đao đã luyện được hữu mô hữu dạng.
Sở Thiên khinh thường nói, điểm ấy đau khổ đều ăn không hết, còn thế nào trông cậy vào ngươi làm đại sự.
Ta hỏi ngươi, ngươi tại Trung Châu học viện địa vị như thế nào đây?
Vân Tiêu là Trung Châu học viện nội viện đệ tử.
Ngươi đây khoan hay nói,
ta Vân Tiêu tại Chu Tức phân viện là có thể xếp tiến top 30.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói,
gia tộc tại trên người của ngươi đầu nhập bao nhiêu tài nguyên?
Vân Dao trực tiếp một cái tát bắt hắn cho đập cục xuống, năm đó ta tại Trung Châu học viện thời điểm, thủy chung là viện khu đệ nhất.
Mặt khác tam đại viện khu đầu tiên là Sở Tinh Hà, Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang.
Vân Dao mỗi giới trọng điểm trong hàng đệ tử, sẽ không có 10 tên bên ngoài.
Ngươi là người thứ nhất.
Gia gia là viện trưởng, mặt mo đều cho ngươi mất hết rồi.
Ôi,
Lao tỷ,
ngươi điểm nhẹ, ta sao có thể với ngươi so a?
Không nên xem thường ngắn ngủn 2 ngày là hấn.
Sở Thiên cười hắc hắc, ta cam đoan, ngươi đánh tiến top 5 là không có vấn đề rồi.
Vân Tiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, thật hay giả?
Điều đó không có khả năng a.
Ở chỗ này của ta, không có gì không thể nào làm được sự tình.
Sở Thiên khinh thường nói, ta chỉ điểm ngươi 2 ngày, liền top 5 còn không thể nào vào được, ngươi làm giòn chính mình cắt cổ được rồi.
Bất quá chỉ là đánh tiến top 5 quá không có ý tứ rồi.
Ta đem đối với ngươi làm một ít phương diện khác phụ đạo, ngươi không phải rất ưa thích làm náo động sao?
Lần này có ta hỗ trợ, ta mang ngươi đại náo toàn bộ Trung Châu học viện.
Khiến cho một hồi hoành động như thế nào đây?
Đại náo Trung Châu học viện.
Cái này ta thích.
Vân Tiêu hai mắt phong quang.
Cái này quá mẹ nó khen rồi.
2 ngày này quả thực ăn hết không ít đau khổ, cuối cùng nên có một điểm như dạng hồi báo rồi.
Kỳ thật Vân Tiêu liền chính mình cũng không biết, cái này 2 ngày 2 đêm ma quỷ đặc huấn, hắn đến cùng tăng lên bao nhiêu.
Càng sẽ không biết, 2 ngày này đặc huấn với hắn mà nói có trọng yếu bao nhiêu.
Cũng không biết vì cái gì, cái này thần bí thiếu niên nói hắn có thể làm, hắn thì có một loại thật có thể làm được cảm giác.
Như là đã như vậy.
Vậy thì tại nhẫn một ngày nửa ngày, vì có thể làm náo động, vì khả năng hấp dẫn vô số học muội ánh mắt, Vân Tiêu xem như thế đi cái này mệnh đều giao cho Sở Thiên rồi.
Chương 137, Học viện Phong Vân.
Trung Châu trong phạm vi, lên tới chủ thành, hạ đến thôn trấn, mọi người đều bị dùng tiến Trung Châu học viện vi lớn nhất mục tiêu.
Toàn bộ Trung Châu 7-8.000 vạn miệng người, học viện thủy chung khống chế tại 3 vạn người tả hữu.
Những có thể đi vào kia Trung Châu học viện đào tạo sâu từ 2 loại người, hoặc là có kim tệ, hoặc là có tiềm lực, hay hoặc là cả 2 người đều có. Tóm lại với tư cách Trung Châu lớn nhất chính thức học phủ, có siêu nhiên địa vị xã hội cùng lực ảnh hưởng.
3 vạn người tại trong học viện lại phân, Thanh Long Viện, Bạch Hổ Viện, Chu Tức Viện, Huyền Vũ Viện, tổng cộng 4 cái giáo khu.
Cái này một mặt là vì rất tốt phân phối giáo dục tài nguyên, một phương diện khác thì là cổ vũ bên trong cạnh tranh.
Giáo khu có giáo khu bài danh.
Giáo khu bên trong có đệ tử bài danh.
Giáo khu bài danh càng cao giáo khu, giáo dục tài nguyên đầu nhập lại càng tốt, cá nhân tại giáo khu bài danh càng cao, thu hoạch được tài nguyên bồi dưỡng thì càng nhiều.
Như vậy một tầng tầng thiết lập bài danh chế độ, cùng lợi ích trực tiếp móc nối, sâu sắc tăng lên đệ tử cá nhân cạnh tranh tinh thần cùng đoàn đội cạnh tranh tinh thần, lại để cho Trung Châu Học viện thủy chung bảo trì cường đại sức cạnh tranh. Trung Châu tứ công tử, sớm nhất tựu là xuất từ Trung Châu Học viện. Sở Tinh Hà, Lạc Hàng Long, Diệp Thiên Lang, Vân Giao, lúc ấy tất cả cứ một viện đứng đầu bảng, hào quang vô hạn, hòa lẫn, quanh năm dùng bổn viện đệ tử lĩnh tụ thân phận, xuất lĩnh bổn viện tham dự cạnh tranh, là thực đến tên quy siêu cấp thiên tài. Hiện tại tứ đại giáo khu trong, Chu Tước viện bài danh cuối cùng. Bởi vì quanh năm yếu thế quan hệ, quy mô thời gian dần qua rút lại, trước mắt chiếm diện tích hơn 3000 mẫu, 16 tòa nhiều luyện võ trang địa, nội viện đệ tử hơn 500, ngoại viện đệ tử 5-6000, bởi vì quá lâu không có ra một vị lợi hại người dẫn đầu, cho nên tại tứ đại giáo khu chính giữa, Chu Tước giáo khu là nhất không khí trầm lặng một cái. Hôm nay sáng sớm, lại một cái đại tin tức khiến cho Chu Tước giáo khu học viên hoành động. Mọi người mau tới a. Vân Tiêu muốn khiêu chiến Chu Tước 36 quán. Vân Tiêu xuyên lấy hoa lệ nạm vàng áo bào trắng, trái tay nắm lấy một thanh mang vỏ chiến đao, phải tay nắm lấy một chỉ tinh mỹ bạch ngọc quạt xếp, mang theo 4-5 cái chó săn, một cái nắm cự quyển, một cái dẫn theo lồng chim, một cái cầm tiểu thủy, cộng thêm mấy cái trang điểm xinh đẹp thị nữ, chính nên ngang đi tại giáo khu ở bên trong. Cái này đội hình sức tưởng tượng tới cực điểm, hận không thể tại trên mặt khắc lên ta là hoàn khố vài cái chữ to. Sở Thiên Hôn ở trong đó, bề ngoài bình thường, trang phục bình thường, không chút nào khiến cho chú ý. Đông, đông, đông. Vân Tiêu gõ vang một ngụm cực lớn trung đồng. Cái này trung đồng ý vị như thế nào, mỗi một người học viên đều tin tưởng. Trung đồng một khi gõ vang tiểu ý nghĩa có người muốn khiêu chiến Chu Tước 36 tinh. Như thế nào Chu Tước 36 tinh? Chu Tước bảng bài danh nhất gần phía trước 36 cái đệ tử, cho phép tại trong học viện có được một tòa chuyên trúc hai tiến thức nhà nhỏ viện, được hưởng rất nhiều đặc quyền cùng tài nguyên nghiêng, 36 cái đệ tử không khỏi là Trung Châu học viện nhất đỉnh cấp thiên tài. Muốn đi lên? Rất đơn giản. Đánh. Đả bại một cái, mà chuyển biến thành. Vân Tiêu dòng chống thua chiền gõ vang tiếng trung, ưỡn ngực ngang đầu la lớn, các vị. Các vị. Hôm nay trời trong nắng ấm vạn dặm không mây, chính là ta Vân Tiêu thiếu gia vấn đỉnh Chu Tước đứng đầu bảng ngày tốt lành. Mọi người cũng không có việc gì đều đến nhìn một cái. Vân Tiêu cũng quá kiêu ngạo rồi. Chu Tước bảng thứ 26 tên mà thôi. Vốn bài danh rất cao, không lâu bị luân phiên khiêu chiến, đánh cho chạy chối chết mới lui ra đến. Lúc này mới đi qua vài ngày, tiểu muốn khiêu chiến đứng đầu bảng. Không phải thiên đại tiếu thoại sao? Vân Tiêu nhìn thấy đám người nhao nhao bị hấp dẫn tới. Trong nội tâm cái kia kích động a. Mẹ nó. 3 ngày qua ăn được khổ, cuối cùng có chút hồi báo rồi. Vân Tiêu đem ngọc phiến ném đi, ném cho bên cạnh chó săn, run rẩy nạm vàng áo bào trắng. Vô số người tốn tụng trong đi đến 36 viện trước, nhẹ nhàng mà đánh một cái búng tay. Một cái chó săn tranh thủ thời gian đứng ra, giật ra phá cái chiêng giống như giọng tử hô, Chu Tước bảng bài danh 26 tên Vân Tiêu thiếu gia trước tới khiêu chiến. Chu Tước bảng 25 tên Triệu Khôn, ngươi có dám ứng chiến? Vân Tiêu vẻ mặt trang bức dáng tươi cười, tới trước chút thức ăn nóng người, dù sao thời gian còn sớm mà. Mọi người một hồi im lặng. Tiểu ngươi Vân Tiêu tên tuổi, Trung Châu thành có mấy cái không biết. Hàng này sắp xếp trầm mặc trong trại viện, thứ 25 trong phòng, chính ngồi xếp bằng một thiếu niên, người này dáng người không cao đại, nhỏ gầy lại dám, giống như là con báo, tràn ngập một cỗ hung lệ khí tức, trên mặt có vài đạo mới vết thương cũ sẹo, hiển nhiên là thường xuyên chém giết đánh nhau hung ác nhân vật. Người khiêu chiến. Những người khác coi như xong. Thằng này hoàn toàn là Vân gia dùng linh dược trồng chất lên bao cỏ. Cả ngày ăn uống chơi gái đánh bạc, có thể nói Trung Châu nổi danh nhất hoàn khố công tử. Tên ngu ngốc này có thể thủ ở chủ Chu Tước bảng 26 tên địa vị, còn hoàn toàn là gia tộc thanh danh quá lớn, lại để cho người phía sau sợ đến tội Vân gia, cho nên không dám đơn giản khiêu chiến mà thôi. Lúc trước Triệu Khôn đánh hắn thời điểm, 10 cái hiệp không tới liền trực tiếp gục xuống. Chẳng lẽ lần trước vũ nhục còn chưa đủ, lần này còn muốn tới tự rước lấy nhục. Tốt. Trung Châu học viện cổ vũ cạnh tranh. Mỗi tháng nội viện đệ tử đều có một lần khiêu chiến Chu Tước 36 viện tư cách, chỉ cần bất bại có thể một mực đánh tiếp, mà bị người khiêu chiến thì không cách nào cự tuyệt, nếu không chịu lấy thất bại xử trí. Triệu Khôn ôm trường kiếm, giống như con báo theo bên cửa một nhảy ra, hai mắt như điện dừng ở hắn, "Ta, Chu Tước bảng 25 Triệu Khôn, tiếp nhận ngươi khiêu chiến." Triệu Khôn, một vị hàn môn thiếu niên tu sĩ, phụ thân là thợ rèn, mẫu thân là thợ may, sinh ra ở Trung Châu một cái trấn nhỏ tử ở bên trong. Lúc trước trong nhà táng gia bại sản mới miễn cưỡng tiễn đưa hắn học nghệ, Triệu Khôn dựa vào chăm chỉ cùng cố gắng, 11 tuổi tiểu đi ra thị trấn nhỏ, thông qua Trung Châu học viện nhập học cuộc thi, trở thành Trung Châu học viện một gã ngoại viện đệ tử, hàng năm đều lấy được học đồng tiền trả học phí. Cái này 7 năm đến ngày tiếp nối đêm không ngừng cố gắng, Triệu Khôn tại Trung Châu học viện tất cả đại trong trận đấu lấy được ưu dị thành tích, càng nhiều lần mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, tham gia quân đội tiêu diệt thú hoạt động, lập công nhỏ công vân, ở giữa mấy lần kỳ ngộ hạ tu vi phong đại. Cuối cùng chạm gai khoác trên vai cước, tiến vào nội viện, đạt được tài bồi. 19 tuổi niên kỷ, Triệu Khôn liền trở thành hồn tỉnh nhất trọng tu sĩ. Đây là một vị phi thường truyền kỳ dốc lòng nhân vật. Chu Tước võ quán bài danh trước 20-30 ở bên trong, phổ biến là dùng thế gia đệ tử làm chủ, Triệu Khôn như vậy hàn môn sinh ra người tìm không ra mấy cái đến, cái này đủ để cho Triệu Khôn tiêu ngạo rồi. Vân Tiêu. Đương Triệu Khôn nhìn xem cái này bên ngoài tô vàng nạm ngọc ra hỏa, ánh mắt toát ra một tia thật sâu khinh thường cùng xem thường. Ghen ghét cũng tốt, xem thường cũng thế, loại này ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra, lại không quý trọng nhị thế tổ, xưa nay là Triệu Khôn xem thường nhất một loại người. Tuy nhiên Triệu Khôn đột phá cảnh giới cũng không lâu, bất quá đối phó một cái hoàn toàn dựa vào linh dược xây thực lực Vân Tiêu, hắn hay vẫn là nắm chắc.
Triệu ca,
hảo hảo giáo huấn hắn, lại để cho tiểu tử này biết rõ sự lợi hại của ngươi. Vô số túm tụ người nhao nhao hô to lên. Triệu Khôn là tầm dưới chót sinh ra người, những này này túm tụ người ở bên trong, lại không thiếu rất nhiều thế gia đệ tử, hắn phi thường hưởng thụ loại cảm giác này, lòng hư vinh đạt được cực độ thỏa mãn.
Ủng hộ cùng vinh dự, tất cả đều là ta liều đến. Ta so loại này nhị thế tổ càng có tư cách hưởng thụ loại này đãi ngộ.
Triệu Khôn hừ lạnh, trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, "Vân tiểu công tử, ngài căn bản không phải đối thủ của ta, khuyên ngươi không muốn lãng phí thời gian. Phải biết rằng, học viện có học viện quy củ, tại đây cầm thực lực nói chuyện, vô luận thân phận của ngươi cỡ nào tôn quý, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình."
Vân Tiêu ha ha cười cười, đột nhiên rút ra trường đao, "Bổn thiếu gia đã thoát thai hoán cốt rồi, hôm nay tiểu cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Ngươi nếu có thể ngăn trở ta ba đao, hôm nay tiểu tính toán ta thua."
Ba đao tựa như đả bại Triệu Khôn, thật sự là một chuyện cười.
"Vậy thì nhìn ngươi có gì tiến bộ."
Triệu Khôn biết rõ Vân Tiêu luyện được là Vân gia Lôi Minh thập tam đao, bộ này đao pháp một khi thi triển ra, càng đánh đến đằng sau uy lực lại càng cường, nếu khiến hắn ra đến 7 đao về sau, Triệu Khôn tiểu gặp phải rất lớn áp lực.
"Một cái biện pháp,
nhanh,
tốc độ nhanh nhất chấm dứt chiến đấu, không để cho bất luận cái gì xúc thế cơ hội."
Triệu Khôn trực tiếp thi triển ra am hiểu nhất võ học Truy Phong kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia là Trung Châu học viện cao cấp võ học một trong, là Triệu Khôn trả giá không nhỏ một cái giá lớn hối đoái đến, trước mắt đã tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Một khi thi triển, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt chế phục đối thủ.
"Ha ha ha ha,
xem của ta."
Vân Tiêu bước ra hai bước, trường đao đột nhiên huy sái ra một cỗ khí thế bằng bạc, giống như vạn mã sụp đổ đằng giống như, hạo hạo đãng đãng tuân hướng đối phương.
"Cái gì?"
Triệu Khôn cảm thấy một cỗ áp lực phô thiên cái địa mà đến.
Một đao tựa như trải qua ngàn vạn lần diễn luyện, giống như cao cấp nhất đao pháp đại sư bộ ra, bằng vào khí thế cũng đủ để chấn nhiếp đối thủ.
"Không có khả năng a. Cái này hoàn khố đao pháp tạo nghệ như thế nào tại ngắn như vậy trong thời gian đột nhiên tăng mạnh?"
Triệu Khôn căn bản không rảnh đa tưởng, chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ngăn cản, đương đao kiếm va chạm lập tức, mãnh liệt điện quang bạo phát đi ra, lập tức lan khắp Triệu Khôn toàn thân, một cỗ kinh khủng bạo tạc phóng xuất ra, cả mặt đất đều bị tạc ra một cái hố nhỏ.
Triệu Khôn kêu thảm một tiếng,
giống như một trang giấy đã bay đi ra ngoài.
"Phanh!"
Đương Triệu Khôn ngã trên mặt đất lúc, thân thể y nguyên bị dòng điện tràn ngập, run rẩy tê liệt run rẩy không ngừng, liền đứng lên cũng không nổi, tóc chuẩn bị ngược lại, bộ mặt tay bộ đều bị bỏng, thiếu chút nữa bị điện thành than cốc.
"Ngươi làm sao có thể trở nên mạnh như vậy?"
Triệu Khôn lộ ra không thể tin được chi sắc.
"Điều đó không có khả năng.
Ta như thế nào sẽ thua bởi cái phế vật này?
Cái này cái bao cỏ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn không có khả năng cường đại như vậy."
Vân Tiêu vô vô nạm vàng áo bào trắng thượng diện cho bụi, trường đao trong tay vũ ra vài miếng đao hoa, dùng một cái phi thường tiêu sái tư thế chọc vào đao vào vỏ. Thật sự là không có ý tứ, không cẩn thận ra tay nặng điểm.
"Tiểu tử này một mực giả heo ăn thịt hổ a.
Cái kia đao pháp thoạt nhìn tiên truy bất luyện, cũng không phải một khi một ngày có thể luyện thành."
Triệu Khôn mặt trướng đến đỏ bừng, xem thường nhất Hoàn Khố công tử, lại đang tại mọi người một đao liền đem hắn cho đánh bại, đây quả thực là sỉ nhục a.
Sở Thiên nhìn đến đây, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
Vân Tiêu một kích linh bệ bộn đỉnh chỉ hù người, thanh hắng giọng đi đến Triệu Khôn trước mặt, "Triệu huynh, ngươi Truy Phong kiếm pháp đã hơi có tiểu thành rồi, bất quá quá tận lực truy cầu tốc độ, bộ dạng như vậy không ổn."
Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng, "Thua thì thua, nhưng mơ tưởng nhục nhã ta, Chu Tước bảng 25 vị trí quy ngươi rồi, nhưng ta sớm muộn hội đoạt lại."
Vân Tiêu lắc đầu nói, "Cái này Truy Phong kiếm pháp tinh túy không tại tốc độ, mà ở phiêu giật linh xảo cùng hay thay đổi, phóng đãng vô hình, như gió vận chuyển qua, làm cho không người nào có thể bắt, lại phụ dùng cấp tốc xuất kích, như vậy mới có thể nhẹ nhõm khắc địch chế thắng."
Triệu huynh Truy Phong kiếm pháp quá mức truy cầu xáo lộ, đâu ra đấy phía dưới đều không có phiêu giật linh xảo, chẳng phải lẫn lộn đầu đuôi.
"Ngươi..."
Tuy nhiên phi thường không phục, nhưng là Triệu Khôn không phải không thừa nhận, Vân Tiêu nói chữ chữ gặp huyết, tuyệt đối thật không ngờ, hắn đối với võ học có như vậy giải thích.
"Ta đề nghị Triệu huynh nhiều hơn nữa học mấy bộ trụ cột kiếm pháp phong phú kiếm thuật."
Vân Tiêu nói đến đây thời điểm, đột nhiên lại ngừng dừng một cái, tiểu đệ cũng đã từng thấy qua Truy Phong kiếm quyết công pháp, nhằm vào chưa đủ làm ra một ít bộ phận cải tiến, hiện tại đem cải biến bộ vị nói cho Triệu huynh, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp.
Vân Tiêu bắt đầu lại nhải nói về kiếm quyết đến.
Triệu Khôn bỗng nhiên trừng ngục.
Vân Tiêu như thế nào như biến một người, hắn chỗ vạch chưa đủ chỗ, vậy mà toàn bộ thẳng thiết yếu hại, cái này còn chưa tính.
Bất khả tư nghị nhất chính là,
vậy mà đưa ra cải biến kiếm pháp.
Truy Phong kiếm pháp là Trung Châu nổi danh kiếm quyết, nhiều như vậy cao nhân đều không nổi được, hắn chính là một cái nhị thế tổ sao có thể làm được.
Bất quá khi nghe Vân Tiêu giảng vài câu, kinh hãi phát hiện đã nói cực kỳ đạo lý, lại để cho Triệu Khôn không thể không bội phục, liền chung quanh vây xem học viện đều có đại thu hoạch.
Triệu Khôn luyện công lúc gặp được qua rất nhiều vấn đề, đương nghe xong bộ này giảng giải về sau, lập tức có loại hiểu ra cảm giác, cơ hồ là rộng mở trong sáng, đến một phen hoàn toàn mới thiên địa.
"Vân thiếu,
ta phục rồi."
Triệu Khôn triệt để quỳ, những người khác băng đến ánh mắt sùng bái.
"Cái gì gọi là ý chí?
Cái gì gọi là bác học?
Cái gì gọi là cao thủ phong phạm?"
Cái này trong nháy mắt Vân Tiêu cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn, phảng phất có một nhún kim sắc ánh mặt trời, phá vỡ bao phủ mấy trăm năm trầm trọng mây đen, đều chiếu vào trên người của hắn, trong nội tâm chỉ có một cảm giác, thống khoái.
Bất quá khi ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời lúc, trong ánh mắt chớp động lên nước mắt, thành công rồi. Lão đại thực không có lừa gạt hắn, ma quỷ đặc huấn cuối cùng không có phí công nhận không khổ a. Triệu Khôn tranh thủ thời gian đứng lên túi người ôm quyền, Vân thiếu thâm tàng bất lộ, ta Triệu Khôn tâm phục khẩu phục. Ta cho ta vô lý hướng ngươi xin lỗi, từ hôm nay trở đi cái này phòng tiểu quy ngài. Thoải mái. Thực mẹ nó thoải mái. Vân Tiêu kích động quả muốn lên tiếng giống to. Đương tin tức truyền đi ra bên ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ đem con mắt trừng đi ra, Vân gia không biết bao nhiêu người hội mục như ngốc gà, đương gia gia biết rõ chuyện này, còn không biết hội cao hứng thành bộ dáng gì nữa. Chương 138, khiêu chiến của ma. Vân gia dòng chính trường tôn, địa vị cao thượng, thân phận tôn quý, cũng không thiếu a du định hót thế hệ. Bất quá, Triệu Khôn như vậy tràn ngập dã tính bướng mình, lại hết sức lợi hại người túi đầu nhận thua, loại cảm giác này có thể đồng dạng sao? Vân Tiêu tiểu tính toán lại tiện. Đó cũng là lá tự nhiên tôn. Một cái bị coi là trung châu lớn nhất hoàn khố gia hỏa, bình thường tiểu thường xuyên bị người khác khinh khỉnh, Vân gia người tức thì bị vô số người sau lưng đâm cổ sống, loại cảm giác này đương nhiên là phi thường khó chịu. Hôm nay xoay người, hánh diện. Vân Tiêu kích động tâm tình khó có thể nói nên lời. Giờ này khắc này, Triệu Khôn đối với Vân Tiêu đầu rạp xuống đất, những người khác càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, Vân Tiêu cảm giác một lòng đều nhanh bay đến đám mây đi, hắn vốn chính là phi thường hư vinh yêu làm náo động gia hỏa, loại này đãi ngộ so đi dạo thanh lâu ngủ tên đứng đầu bảng còn lại để cho hắn hình phong. Kỳ thật mọi người nào biết đâu rằng, Vân Tiêu đối với Triệu Khôn nói một đống lời nói, chính mình không sai biệt lắm một chữ cũng đều không hiểu, tất cả đều là tại Sở Thiên Tàn Khốc đặc huấn ở bên trong, học bằng cách nhớ xuống. Khục khục. Ngươi không sai biệt lắm là được rồi. Sở Thiên thật sự chịu không được cái này cái bao cỏ, hơi chút đắc ý tiểu quên hết tất cả rồi, tiểu là đống viện không được tường đại tiện. Vân Tiêu đối với Sở Thiên là vừa kinh vừa sợ, nào dám vi phạm hắn mà nói. Vân Tiêu tranh thủ thời gian thu hồi biểu lộ, lộ làm ra một bộ phong khinh vân đạm cao nhân bộ dáng, song Triệu Khôn gật gật đầu, lại không có vào phòng, mà là ngẩng đầu mà bước, tiếp tục đi đến phía trước thứ hai gian trước cửa tiểu viện. Một bên chó săn phi thường tức thời hô to đến, Chu Tước thứ 25 tên Vân Tiêu trước tới khiêu chiến. Thỉnh Chu Tước bảng 24 tên đến đây ứng chiến. Cái gì? Còn muốn đánh? Mọi người đều bị ngạc nhiên, Vân Tiêu muốn liên tục khiêu chiến xuống dưới. Tình huống bình thường mà nói, đệ tử đều lượng sức mà đi, tự giác có thể được đến vị trí kia tiểu đi khiêu chiến ai. Cái này một mặt là xa luân chiến dễ dàng tiêu hao thể lực, do đó ảnh hưởng sức chiến đấu, một phương diện khác lần lượt đả bại người khác, cái này không phải cố ý cho người khó chịu nổi sao? Vân Tiêu lại bày ra phó muốn nguyên một đám chiến đi qua tư thái. Cái này cũng quá cản rỡ. Một người nguyên lực thời điểm có hạn, hắn lại có thể đánh mấy cái đâu. Bất quá xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, mọi người kinh ngạc ngoài, cảm thấy phi thường phân chấn. Cái này bình thường làm sao lại không có nhìn ra đâu. Cỏ này bao nhị thế tổ là một cái ngon nhân. Lúc này một cái thô cùng đại hán đi tới sân nhỏ, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Tiêu, chuyện gì xảy ra? Triệu Khôn, tiểu tử ngươi như thế nào sẽ thua bởi người này? Lão đại chỉ đạo ngươi tu luyện, giúp ngươi bên trên Chu Tức bảng top 30, thực thay lão đại cảm thấy thất vọng. Võ Dũng, ngươi đừng nói sớm như vậy. Triệu Khôn thở dài một hơi, ngươi cùng hắn nhiều lần sẽ biết. Chu Tước bảng 25 tên, Võ Dũng. Hắn sinh ra một người lính gia tộc, tuy nhiên gia tộc kích thước không lớn, nhưng là tốt xấu là địa phương quý tộc, cho nên từ nhỏ tiểu đạt được khá nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Võ Dũng hừ lạnh nói, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ma hổ công lợi hại. Không nói hai lời, trực tiếp đấu võ. Võ Dũng thân hình phụ phục mà xuống, thảm thiết tàn bạo khí tức tràn ngập ra, giống như lập tức hóa thành một đầu ban lan cự hổ, chính đằng đằng sát khí tập trung mục tiêu. Cái này có trò hay để nhìn. Cái này ma hổ công là cận chiến vật lộn công pháp, phải một kích mà ở bên trong, lực phá hoại phi thường kinh người. Võ Dung hai chân đạp địa chạy nhảy trong quá trình, theo trong miệng phun ra một tiếng hổ khiếu, hùng hậu nguyên lực dung tiến sóng âm chính giữa, giống như một miếng như đạn pháo bắn về phía Vân Tiêu. Tới tốt. Vân Tiêu hét lớn một tiếng. Cái kia một thanh dài đao tách ra lôi quang, khí thế bằng bạc, ngay lập tức cuốn ngưỡng, giống như trời nắng phía dưới vạn đạo buôn lôi, xúc thế cực nhanh, khó có thể tưởng tượng, lại để cho người căn bản không kịp chống đỡ. Phá. Một đao bổ ra, nhanh như điện chớp, xé rách tiếng hổ gầm sóng. Cùng bạo tia lôi dẫn lưỡi đao trực tiếp bổ muốn Võ Dũng. Như thế nào hội mạnh như vậy? Võ Dũng kinh hãi muốn lảng tránh cũng đã không kịp, Vân Tiêu trường đao không có ra thân, lôi quang lại tiết ra, lập tức phá vỡ ma hổ công hộ thể nguyên lực, khủng bố lực lượng trực tiếp đem Võ Dũng oanh ra mấy mét xa, đồng dạng toàn thân đen nhánh, rơi vào cùng Triệu Khôn giống như lúc kết cục. Đa tạ rồi. Vân Tiêu nhẹ nhàng vừa chắp tay, thiện tay đem trường đao thu lại. Lại là một đao chế địch. Đao thế quá mãnh liệt rồi. Cơ hồ không có tính gộp lại quá trình, trực tiếp lôi đỉnh vạn quân mà ra, thật không hổ là lôi đỉnh tam đao. Vân Tiêu giả bộ như vẻ mặt mũi tràn đầy cao thâm mặt chắc nói, Vũ Minh, ngươi ma hổ công cũng luyện đến tiểu thành cảnh giới, nhưng mà không có hình mà không được thế, như tiến hành như thế cải biến, uy lực thế tất tăng gấp đôi. Sở Thiên giáo hắn mà nói, Vân Tiêu lại đọc thuộc lòng một lần. Võ Dũng hoàn toàn choáng váng. Cái này mẹ nó thật sự là Vân Tiêu. Quả thực là một đời võ học đại sư a. Ta phục rồi. Mọi người một mảnh xôn xao, đả bại một người dễ dàng, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục lại là rất khó. Võ Dũng có thể không phục sao? Vân Tiêu nếu không một đao đưa hắn gọn gàng mà linh hoạt đả bại, càng là vạch công pháp trong khi tu luyện chỗ hiểm, lại để cho hắn sâu sắc được lợi, thử hỏi Trung Châu học viện mấy người có thể làm được. Nếu nói là trước một lần là trùng hợp. Vậy bây giờ lại tính toán cái gì? Trước bại Triệu Khôn, sau bại Võ Dũng, Vân Tiêu biểu hiện tựa như thoát thai hoàn cốt, mọi người thậm chí hoài nghi người trước mắt, đến cùng phải hay không thật sự Vân Tiêu, không phải là yêu loại biến hóa mà thành a. Vân Tiêu cảm thấy toàn thân tràn ngập nhiệt tình, thần sắc càng thêm bay lên phóng đãng, giống như đánh qua như máu gà hưng phấn, một người tiếp một người khiêu chiến xuống dưới. Chu Tước võ quán thứ 24 tên Vân Tiêu trước tới khiêu chiến. Chu Tước võ quán thứ 23 tên Vân Tiêu trước tới khiêu chiến. Chu Tước võ quán thứ 22 tên Vân Tiêu trước tới khiêu chiến. Mọi người cả đám đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Thằng này không giống như là ăn thuốc kích thích, giống như là ăn hết mấy chục cân tráng dương dược, liền chiến 10 cái hiệp, lại vẫn đứng vững không ngã. Cái này đương nhiên cũng Sở Thiên ra tay. Sở Thiên sớm tiểu chủ bị tốt hiệu quả nhanh đan dược, tất cả đều là dùng tinh nguyên thảo luyện chế thành, lại để cho Vân Tiêu rất nhanh hồi phục nguyên lực, do đó thủy trùng cam đoan nguyên lực dồi dào trạng thái. Một đường khiêu chiến xuống dưới, cơ hồ thông suốt. Ba đao. Vân Tiêu xuất đao sẽ không vượt qua ba đao. Từng cái đối thủ đều thua ở ba đao trong, Vân Tiêu không chỉ có đả bại đối phương, hơn nữa tất cho một phen chỉ điểm. Đây cũng không phải là bình thường chỉ điểm, trực tiếp đem người khác tu luyện công pháp cho sửa lại. Cái này khiến cho mọi người một hồi lại một hồi cuồng hô. Quá mẹ nó điên cuồng. Cái này liên tục khiêu chiến mười mấy người, vốn là phi thường biến thái sự tình, hắn nhưng liên tục sửa lại hơn 10 quyển sách bất đồng công pháp. Những người này, có ít người là tu luyện học viện công pháp, có ít người thì là mang nghệ nhập học, sở tu luyện công pháp đủ loại tất cả không có cùng, nhưng có một điểm chung, đều là truyền lưu mấy chục trên trăm năm kinh điển công pháp. Như dễ dàng như vậy ưu hóa cải biến, cái kia còn gọi kinh điển công pháp sao? Cho dù là Vân Môn môn chủ, Trung Châu học viện phó viện trưởng, Vân Thiên Hạc tự mình đến đây, chỉ sợ cũng rất khó sửa đổi trong đó một quyển sách a. Cái này cái bao cỏ lại làm được? Cái này được vinh dự tứ đại gia tộc ở bên trong, nát nhất không có thể nhất dòng chính đệ tử. Vân Tiêu thanh danh xem như triệt để tại Trung Châu thành khai hỏa, Chu Tước giáo khu bên ngoài mấy cái giáo khu cũng đều nhao nhao nhận được tin tức. Người nghe nói không? Vân Tiêu hóa thân công pháp đại sư, tại Chu Tước viện điên cuồng khiêu chiến. Không thể nào đâu. Người kia là mặt hàng gì, mọi người cũng không phải không biết. Ta cũng nghe nói, việc này chắc chắn 100%, hiện tại cũng đã truyền khắp, tất cả mọi người tại hướng Chu Tước viện chạy đâu rồi, chỉ cần nghe được hắn một câu đánh giá, có thể chống đỡ chúng ta khổ tu mấy năm. Đợi một chút ta. Ta cũng đi. Vô số đệ tử chen chúc tới. Chu Tước viện bị vây chật như nêm cối. Cái này bốn trong đại viện kế cuối giáo khu, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Vân Tiêu quả nhiên tại trước mắt bao người, ba đao đánh bại kích mấy cái đối thủ, cho ra một ít công pháp sửa chữa phương án. Thật sự, Vân Tiêu tu vi thiên phú thường thường, là một cái công pháp cùng võ học đại sư. Chơi ạ. Hắn còn đang khiêu chiến. Đây đã là đệ mấy cái. Nhớ không rõ lắm rồi, đại khái nhanh 20 đi à nha. Ta phục rồi. Vân Tiêu cử động tại Trung Châu học viện trong lịch sử, cái kia đều là văn sở vị văn, hôm nay như vậy biểu diễn một phen qua đi, Vân Tiêu nhất định tại Trung Châu học viện nổi danh rồi. Toàn bộ Trung Châu đều muốn một lần nữa đánh giá Vân Tiêu. Thậm chí toàn bộ Vân gia đều cũng bị một lần nữa đánh giá. Vân Giao một mực yên lặng lặng yên chú ý bên này, đương đạt được Vân Tiêu mới nhất tin tức về sau, trước tiên chạy về nhà ở bên trong, đem tin tức tốt nói cho Gia Gia. Hiện tại tiểu tử kia phong quang rồi, tất cả mọi người cho hắn lấy ngoại hiệu, gọi công pháp gì đại sư, khiêu chiến của ma. Vân Thiên Hạc một miệng trà phun ra đến. Công pháp đại sư, nói láo, quỷ kéo, không có khả năng. Cháu mình, hắn lại không biết. Điểm này liệu còn công pháp đại sư đâu rồi, chơi gái hàng đại sư, vui đùa đại sư, rượu thịt đại sư còn không sai biệt lắm. Vân Giao mặt mũi tràn đầy kích động cùng phân chân nói ra, thật sự, ngươi không tin hỏi thăm một chút sẽ biết, thậm chí không cần nghe ngóng, ngày mai sẽ hội chuyển khắp toàn thành. Vân Thiên Hạc lần thứ nhất cảm giác mình già rồi, cái này đại não như thế nào trở nên như vậy mất linh quang, cái kia khiêu chiến của ma danh xưng lại là chuyện gì xảy ra? Vân Giao cười khổ mà nói, Vân Tiêu đại chiến cờ chống tại Chu Tước giáo khu khiêu chiến bảng xếp hạng, theo mới nhất tin tức đến xem, hắn đã thắng liên tiếp 20 người chen vào top 10 cũng lại tiếp tục hướng lên khiêu chiến. Cái gì? Vân Thiên Hạc hận không thể véo chính mình một thành. Không phải là đang nằm mơ a? Vân Giao thở dài một hơi nói, ai, không phục không được à, Lục Nhân tiểu huấn luyện hắn 3 ngày, tiểu tử kia biến hóa. Thật sự là ta đều cảm thấy khủng bố, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. 3 ngày? 3 ngày có thể làm cái gì? Vân Tiêu thiên tính tàn mạn, ưa thích ăn chơi đàng điếm, Vân gia dùng tất cả biện pháp đều không có cách nào đem hắn vịn, nếu không là xem tại Vân Tiêu là đích trưởng tôn phân thượng, chỉ sợ sớm đã đưa hắn đuổi ra khỏi cửa rồi. Như vậy một cái cơ hồ nửa phế người, chỉ tiếp thụ ngắn ngủn 3 ngày là hấn, vậy mà thoát thai hoàn cốt đồng dạng. Vân Thiên Hạc thật không biết nên cao hứng hay là nên hoảng sợ, cháu trai có thể trở về lô tái tạo, đương nhiên là một chuyện tốt, có thể thiếu niên kia cũng quá biến thái rồi, loại người tài giỏi này căn bản không phải Nam Hạ tiểu quốc nên có. Hắn rốt cuộc là ai? Thời khắc này ý lại để cho Vân Tiêu đi ra làm náo động, hơn phân nửa là vì che giấu chính mình, hắn để ý như vậy cẩn thận. Hơn phân nửa là có cựu án ra. Ngươi tiếp tục đi theo hai người bọn họ bên người, phòng ngừa gặp được bất luận cái gì bất chắc. Vân Thiên Hạc đứng lên, lầm bầm lầu bầu nói, một thiên tài không có khả năng lăng không xuất hiện, ta được điều tra thêm thân phận chân thật của hắn. Vân Thiên Hạc cơ bản bỏ đi lưu sở thiên ý niệm trong đầu. Có ít người là Vân gia giữ lại không được ở, thiên cổ kỳ tài, chí hướng thiên hạ, không có khả năng trưởng kỳ đành phải Vân gia, nếu dùng cưỡng chế thủ đoạn giữ lại, ngược lại khả năng đưa tới phiền toái. Loại người này có thể sống nhờ lúc này đã là rất may, Vân Thiên Hạc cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Thực cái gọi là cây cao chịu gió lớn, Vân Thiên Hạc muốn bảo vệ tốt hắn, đầu tiên phải biết rằng thân phận của hắn, như vậy mới có thể tính nhắm vào bố trí phòng vệ. Chương 139, nước trôi miếu Long Vương.